Chương 278, viêm độn gia cụ thổ mệnh âm dương cả cơ sở triển hai nhiệm vụ, để ủ chỉ hạ hỉ cả dị cảm thụ thời đại mới. Chương 278, viêm độn gia cụ thổ mệnh âm dương cả cơ sở triển hai nhiệm vụ, để ủ chỉ hạ hỉ cả dị cảm thụ thời đại mới. Mấy ngày kế tiếp, ủ chỉ hạ hỉ cả dị được an trí tại hồ cả dinh thự trong phòng khách, phạm vi hoạt động có hạn, nhưng cũng không nhận khắc khe. Ẩm thực có người đúng giờ đưa tới, sạch sẽ quần áo cũng chuẩn bị tốt. Ngoại trừ không thể rời đi cùng bận dụng trả cơ dạ, nàng cơ bản nhu cầu cuộc sống đạt được bảo hộ. Nhưng mà, loại này gần như nuôi nhốt trạng thái, ngược lại để nàng càng thêm nôn nóng. Mỗi ngày xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài cái kia lạ lẫm mà rối trá thế giới, nội tâm của nàng oán hận cùng mê mang đan vào một chỗ, như là thú bị nuốt. Sáng sớm hôm đó, Senni ạ xuất hiện lần nữa tại nàng cửa phòng. Trên thân cũng không phải là món kia biểu tượng quyền lực ngự thần bảo, mà là một bộ ngắn gọn lưu loát màu đậm đồ nỉ dạ buộc. Giải phong ủ chi hạ binh khí nhiệm vụ, ban thưởng coi như có thể. Thu được một phần mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, gia cụ thổ mệnh âm dương cả cửa sổ chia. Thuật này có thể đem thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt biến thành tùy ý hình thái tiến hành công kích cùng phòng ngự. Tính thực dụng còn tính là rất mạnh. Không riêng như thế, còn phát động hai cái liên quan tới Uchiha Hikage nhiệm vụ. Một cái tự nhiên là rất hình cấp mất Uchiha Hikage nhiệm vụ, một cái khác thì là giải khai Uchiha Hikage khúc mắc. Giải khai khúc mắc loại nhiệm vụ này, đối với Senmi ạ tới nói, tối thiểu nhất so cấp mất loại này độ khó cao nhiệm vụ, độ khó đã nói, vẫn là muốn thấp hơn một điểm. Hôm nay theo ta ra ngoài một chuyến. Senmi ạ lời ít mà ý nhiều. Uchiha Hikage mở mắt ra, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lại là đi nghe những cái kia buồn cười cố sự, vẫn là nhìn những cái kia hồn nhiên ngây thơ hài tử. Trong giọng nói mang theo giọng niệm ai. Không. Senni ạ thần sắc bình tĩnh. Đi trải nghiệm một cái, hiện tại nỉ dạ là như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Uchiha Hikage nao nao. Nhiệm vụ. Tại nàng thời đại kia nhiệm vụ thường thường mang ý nghĩa chém giết, điều tra, phá hư, là cùng tử vong làm bạn tàn khốc từ ngữ. Nàng cũng muốn nhìn xem, cái này bị tô son chắt phấn qua hòa bình niên đại, cái gọi là nhiệm vụ là cái dạng gì. Nàng không có phản đối, trầm mặc đi theo. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, lần này chỉ có Senni ạ cùng nàng hai người, cái kia gọi tờ rủ mỹ nữ nỉ dạ cũng chưa từng xuất hiện. Senni ạ không có sử dụng bất luận cái gì hoa lệ thuấn thân thuật, chỉ là như là phổ thông nhị dạ, mang theo nàng đi bộ rời đi làng lá. Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ quất vào mặt, hai bên đường là xanh um tươi tốt đồng ruộng cùng ngẫu nhiên đi qua thương đội. Uchiha Hikage vẫn như cũ mặt lạnh lấy, nhưng căng cứng thần kinh tại dạng này bình ổn trên đường đi, không tự giác điệu vương lòng một kia. Mục đích của bọn họ là hòa quốc biên cảnh phụ cận mấy cái thôn trang nhỏ. Nhiệm vụ nội dung đơn giản để Uchiha Hikage cảm thấy hoang đường, trợ giúp thôn dân chữa trị bởi vì trước mấy dị trận không lớn không nhỏ mưa gió mà bị hao tổn vườn rau hàng rào. Cùng lợi dụng thổ độn cùng thủy độn nhân thuật, hiệp trợ bọn hắn càng hiệu suất cao hơn địa tưới tiêu mới gieo hạt rau quả. Thứ một thôn trang thôn dân nhìn thấy Senni ạ đưa ra cổ nổ hạ hộ ngạch cùng nhiệm vụ quyền chút lúc, trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình mà giản dị tiêu dung. Nhất là mấy ông lão, nhìn xem Senni ạ ánh mắt tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Thật sự là quá cảm tạ là cổ nổ hạ nghi dạ đại nhân. Thôn trưởng xoa xoa tay, nói cảm ơn liên tục. Chút chuyện nhỏ này còn làm phiền ngươi nhóm chuyên môn đi một chuyến. Senni ạ khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản. Việc nằm trong phận sự. Phiền phức mang bọn ta đi cần phải giúp một tay ruộng đồng. Uchiha Hikage đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Nàng xem thấy Senni ạ vén tay áo lên, động tác thuần thục kiểm tra tổn hại hàng rào, sau đó dùng cơ sở nhất thổ độn nhận thuật ra cố nền tảng, hôn lại tay đem từng cây cọc gỗ đinh xuống mồ bên trong. Động tác của hắn trầm ổn, tinh chuẩn, không có chút nào thân là hổ cả giá đỡ, càng giống là một cái kinh nghiệm phong phú công tượng. Có thôn dân đưa lên nước cùng khăn mặt, hắn cũng tự nhiên tiếp nhận nói lời cảm tạ. Đến phiên tới tiêu lúc, Senni ạ cũng không có thi triển cái gì kinh thiên động địa phạm vi lớn tùy độn, mà là cẩn thận hỏi thăm thôn dân ruộng đồng phân bố cùng cần lượng nước, sau đó kết ấn, dẫn dắt đến phụ cận dòng suối nhỏ dòng nước, hình thành từng đạo thật nhỏ mương nước, tinh chuẩn địa làm dịu mỗi một bụi cây giống. Hắn thậm chí còn có thể chỉ điểm thôn dân như thế nào lợi dụng địa thế, mình chế tác càng giản dị tưới tiêu công cụ. Uchiha Hikage bị yêu cầu làm một chút truyền lại công cụ, đỡ lấy cọc gỗ loại hình đơn giản công việc phụ trợ. Nàng mới đầu cực kỳ không kiên nhẫn, động tác cứng ngắc, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Làm những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng có thể xem như nhị dạ nhiệm vụ. Dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực là đối nhị dạ lực lượng vũ trụ. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Senni ạ ánh mắt chuyên chú, nhìn thấy các thôn dân bởi vì hàng rào bị xây xong, ruộng đồng đạt được tưới tiêu mà lộ ra phát ra từ nội tâm, tràn ngập hy vọng tiếu dung lúc, nàng chuẩn bị rêu cật ngữ ngăn ở trong cổ họng. Nị dạ đại nhân, ngài nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước a. Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, nhút nhát bưng một bát thanh thủy, đi đến đủ chỉ hạ hỉ cạ dị trước mặt, trong mắt to tràn đầy hồn nhiên cảm kích. Nàng vừa rồi nhìn thấy cái này xinh đẹp nhưng nhìn lên đến rất lãnh đạm tỷ tỷ cũng hỗ trợ giúp đỡ hàng rào. Uchiha Hikage nhìn xem chén kia thanh tịnh nước, lại nhìn xem tiểu nữ hài vô cùng bận lại tràn đầy nụ cười khuôn mặt nhỏ, duỗi ra tay dừng lại một chút. Loại này không có chút nào phòng bị, thuần túy thiện ý, đối nàng mà nói quá mức lạ lẫm. Tại nàng trong trí nhớ, kẻ yếu đối cường giả thái độ chỉ có sợ hãi cùng kính sợ, hoặc là tính toán. Nàng cuối cùng vẫn nhận lấy bát, đầu ngón tay chạm đến bát vách tường ấm áp, trong lòng một loại nào đó vật cứng phảng phất cũng bị cái này nhiệt độ nóng một cái. Nàng yên lặng uống một ngụm, nước ngọt ra ngoài ý định. Ngay kế, bọn hắn thăm viếng ba cái tiểu thôn trang, tái diễn tương tự làm việc. Senni ạ thủy trung kiên nhẫn, cẩn thận, đối đãi mỗi một vị thôn dân đều nho nhã lễ độ. Uchiha Hikage từ ban sơ mâu thuẫn, không hiểu đấu, càng về sau chỉ là trầm mặc hoàn thành Senni ạ phân phó đơn giản làm việc. nhưng ánh mắt của nàng lại càng ngày càng nhiều địa dừng lại tại những cái kêu bởi vì đạt được trợ giúp mà tỏa ra sinh cơ sức sống ruộng đồng bên trên, dừng lại tại các thôn dân chân thành tha thiết khuôn mặt tươi cười bên trên. Làm mặt trời chiều ngã về tây, bọn hắn hoàn thành cái cuối cùng thôn tưới tiêu nhiệm vụ. Chuẩn bị lúc rời đi, các thôn dân tự động tụ tập được đến, xuất ra tự mình loại trái cây, ướp gia vị dưa muối, nhất định phải kín đáo đưa cho bọn hắn. Một điểm tâm ý, Lý Dạ đại nhân nhất định phải nhận lấy. May mắn mà có các ngươi, năm nay thu hoạch có trông cậy vào. Tạ ơn Cổ Nộ Hạ. Từ chối không được, Senni A nhận lấy một chút dễ dàng mang theo đồ ăn. Hắn quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Uchiha Hikaji, đem mấy cái đỏ rực trái cây đưa tới trước mặt nàng. Uchiha Hikaji nhìn xem những cái kia trái cây, lại nhìn xem chúng quanh thôn dân cái kia từng trường che kín nếp nhăn lại tràn đầy chân thành cảm kích khuôn mặt, lần thứ nhất không có lập tức biểu hiện ra chán ghét hoặc cự tuyệt. Nàng chân chờ, chậm rãi vươn tay, nhận lấy trái cây. Vỏ trái cây bóng loáng hơi lạnh, nắm ở trong tay, lại có một loại kỳ dị trọng lượng. Trên đường trở về, hai người trầm mặc như trước. Nhưng Uchiha Hikaji không còn giống lúc đến như thế toàn thân có gai. Nàng cúi đầu, nhìn xem trong tay mấy cái kia trái cây, ánh mắt phức tạp. Hoàn thành loại này, trợ giúp người nhiệm vụ, tiếp nhận loại này, cảm tạ cảm giác rất kỳ quái. Không có giết chóc sau trống rỗng, không có lực lượng nghiền ép khoái cảm, chỉ là một loại nhàn nhạt, để nàng có chút không biết làm thế nào. Bình tĩnh, thậm chí khi nàng hồi tưởng lại các thôn dân nhất là tiểu nữ hài kia tiếu dung lúc, sâu trong đáy lòng tựa hồ có một tia cực kỳ yếu ớt, ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận. Ấm áp, nàng vụng trộm dương mắt nhìn về phía đi ở phía trước Senni A. Trời chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, bóng lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp như sơn nhạc, lại thiếu đi mấy phần thân là hổ cả uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần an tâm đáng tin cảm giác. Cái này nam nhân, hắn mặc dù bị giam lỏng nhưng là đồng dạng cũng là nghe rất nhiều liên quan tới hắn cố sự. Kết thúc thôn ở giữa chiến tranh, thực lực cường đại, có được đủ để phá vỡ thế giới lực lượng. Nhưng là hắn lại nguyện ý tốn hao suốt cả ngày, tới làm những này tại quá khứ nàng nhìn lại không có chút ý nghĩa nào việc nhỏ. Mà hắn làm những chuyện này thời điểm, là như thế đương nhiên, phản phất bản này liền là nị dạ vốn có bộ dáng. Đây chính là, ngươi bây giờ bảo vệ đồ vật. Uchiha Hikaji bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoang mang. Đây là nàng hôm nay lần thứ nhất chủ động nói với Senni A lời nói. Senni A bước chân chưa ngừng, cũng không quay đầu lại, chỉ là bình thản đáp lại nói. Thủ hộ hòa bình cũng không phải là một câu nói xuông. Nó thể hiện tại mỗi một phiến có thể an ổn sinh trưởng ruộng đồng, mỗi một cái có thể lộ ra nụ cười người bình thường trên thân. Nị dạ lực lượng có thể dùng đến hủy diệt, tự nhiên cũng có thể dùng để sáng tạo cùng thủ hộ. Uchiha Hikaji trầm mặc. Hủy diệt cùng sáng tạo, thủ hộ, những này từ ngữ trong lòng nàng khuấy động. Nàng đã từng lực lượng chỉ bị dùng cho cái trước, cũng bị mang theo binh khí tên, mà cái sau là nàng chưa hề nghĩ tới, thậm chí khịt mũi coi thường con đường. Mấy ngày về sau, Senni A lần nữa mang theo Uchiha Hikaji rời đi Cổ Nộ Hạ. Lần này bọn hắn tiến về phương hướng là Vũ Quốc. Càng là tiếp cận Vũ Quốc biên cảnh, hoàn cảnh biến hóa càng là rõ ràng. Hòa quốc cảnh nội phồn vinh yên ổn dần dần bị một loại hoang vu cùng tàn phá thay thế. Con đường trở nên vũng bùn khó đi, ven đường có thể thấy được chiến tranh còn sót lại vết tích, bỏ hoang thành lũy, cháy đen thổ địa, sụp đổ phong ốc. Bầu trời tựa hồ cũng vĩnh viễn bao phủ vẻ lo lắng, mưa phùn lúc đứt lúc nối. Tiến vào Vũ Quốc về sau, loại này so sánh càng thêm tươi sáng. Nơi này bình dân quần áo lam lũ, mặt có món ăn, rất nhiều hài tử gầy trơ cả xương, ánh mắt nhát gan. Thôn trang càng thêm rách nát, cuộc sống của mọi người hiển nhiên khốn khổ được nhiều. Vết thương chiến tranh không phải thời gian ngắn liền có thể bổ tốt. Nhưng mà, cùng cái này khốn khổ cảnh tượng hình thành so sánh, là rất nhiều Vũ Quốc bình dân trong mắt loại kia không giống với chết lặng tuyệt vọng thần thái. Đó là một loại mang theo hy vọng Hikaji. Uchiha Hikaji nhìn thấy, tại một chút thôn trang bên ngoài, có mặc thống nhất phục sức, mang theo Akatsuki tiêu chí hộ ngạch người tại tổ chức thôn dân thanh lý phế tích, tu kiến mới căn phòng. Có hư hư thực thực Cổ Nộ Hạ tới chỉ đạo nhị dạ đang trợ giúp thăm dò địa hình, quy hoạch thủy lợi. Còn có một số địa phương đã mở ra mới ruộng đồng, xanh mơn mởn mầm non tại trong mưa ương ngạnh sinh trưởng. Mọi người mặc dù vẫn như cũ bận rộn, mỏi mệt, nhưng trong tiếng trò chuyện thiếu đi âm u đầy tử khí, nhiều đối tương lai chờ đợi. Bọn hắn nhìn thấy Senni A lúc, mặc dù không biết hắn, nhưng đối với hắn trên thân loại kia trầm ổn cường đại khí chất cùng mơ hồ bộc lộ thiện ý, sẽ quăng tới hiếu kỳ mà cũng không phải là ánh mắt sợ hãi. Senni A mang theo Uchiha Hikaji, yên lặng đi xuyên qua Vũ Quốc thổ địa bên trên. Hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ là để nàng dùng ánh mắt của mình đi xem, đi cảm thụ. Bọn hắn đi ngang qua một cái vừa mới xây lại một nửa thôn trang, nhìn thấy bọn nhỏ tại trong nước bùn chạy chơi đùa, cứ việc toàn thân vô cùng bẩn, lại cười đến phá lệ văng rội. Bọn hắn nhìn thấy một cái mất đi cánh tay lão nhân, đang dùng còn lại cái tay kia, nghiêm túc đi theo Cổ Nộ Hạ chỉ đạo nhị dạ học tập như thế nào dùng trả cờ dạ phụ trợ bệnh lưới đánh cá, khắp khuôn mặt là chuyên chú. Bọn hắn nhìn thấy Vũ ẩn thôn nhị dạ cùng ạ cả sủ kỳ thành viên, mặc dù lẫn nhau ở giữa tựa hồ còn có chút ngăn cách, nhưng lại có thể cùng một chỗ vận chuyển vật liệu gỗ, hợp tác chữa trị một tòa bị hủy cầu đối. Đây hết thảy đều mãnh liệt địa đánh thẳng vào Uchiha Hikaji giác quan. Hòa quốc hòa bình phồn vinh, Vũ quốc bách phế đại hưng nhưng lại tràn ngập hy vọng. Uchiha Hikaji tâm cũng không còn cách nào bảo trì băng lãnh bình tĩnh. Qua lại những cái kia không chịu nổi hồi ức, giống như nước thủy triều mãnh liệt đánh tới. Bên trong gia tộc đấu đá, vĩnh viễn chinh chiến, bị xem như công cụ lợi dụng tuyệt vọng, bị tín nhiệm nhất tộc nhân chán ghét thậm chí đến cuối cùng phản bội phong ấn thống khổ. Thời đại kia, tràn đầy huyết tinh, hắc ám cùng giữa người và người sâu nhất ác ý vì sinh tồn, vì gia tộc, mỗi người đều có thể là quân cờ, cũng có thể là con rơi. Cái gọi là hòa bình, bất quá là hai lần chiến tranh ở giữa ngắn ngủi thở dốc. Nàng vẫn cho rằng, cái thế giới này vốn là như thế, mạnh được yếu thua, cừu hận vĩnh hằng. Nàng tất cả phẫn nộ cùng oán hận đều căn cứ vào cái này nhận biết. Thế nhưng, trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, lại là cái gì? Vì cái gì Sẻn Rủ cùng Uchiha có thể liên thủ xây thôn? Vì cái gì cường đại nhị ra nguyện ý đi giúp bình dân trồng rau tu hàng rào? Vì cái gì tại no bụng trải qua chiến loạn, như thế khốn khổ vũ quốc, mọi người trong mắt còn có thể có ánh sáng? Vì cái gì khác biệt nhị ra, thậm chí đã từng thế lực đối nghịch, có thể vì chủng kiến dạng này một mục tiêu mà hợp tác? Từng cái nghi vấn, giống đũa tạ đập nàng cố thủ nhiều năm tín nhiệm hàng rào. Nàng dừng bước lại, đứng tại vũ quốc vũng bùn con đường bên cạnh, nhìn qua nơi xa tại trong mưa phùn như ẩn như hiện, đang chậm rãi khôi phục sinh cơ thôn trang hình dáng, thật lâu không nói. Nước mưa làm ướt mái tóc dài của nàng cùng quần áo, nàng lại không hề hay biết. Cặp kia đã từng chỉ đựng đầy cừu hận cùng băng lãnh trong mắt màu đen bên trong, giờ phút này tràn đầy kịch liệt dãy rủa, hoang mang, cùng một loại thâm trầm, ngũ vị tạp trần mờ mịt. Nàng vẫn cho là mình thấy rõ cái thế giới này bản chất, nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy cảnh tượng, lại cùng nàng nhận biết bên trong cái kia hắc ám tàn khốc thế giới không hợp nhau. Nếu như cái thế giới này còn có khác một loại khả năng đâu? Nếu như nhị dạ lực lượng thật có thể dùng tới là ngoại trừ hủy diệt bên ngoài sự tình đâu? Nếu như nhân sinh của nàng, ngoại trừ làm binh khí bị lợi dụng cùng bị phong ấn bên ngoài, còn có nó ý nghĩa của hắn đâu? Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Uchiha Hikage con mắt có chút nheo lại, cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, hoặc là cả hai đều có. Theo gương mặt trượt xuống trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Senia đứng tại bên người nàng, không có thúc giục, cũng không có quấy rầy. Hắn chỉ là lặng lặng điệu bồi tiếp nàng mặc cho từ băng lánh nước mưa rơi vào trên thân hai người. Hắn biết, đối với Uchiha Hikage dạng này chấp niệm cực sâu người, ngoại bộ thuyết giao kém xa tự mình trải nghiệm cùng nội tâm trùng kích tới hữu hiệu. Cổ lão binh khí tại thời đại mới mưa phùn cùng hoàn toàn khác biệt hiện thực trước mặt. Viên kia bị đóng băng quá lâu tâm, đang tại kinh lịch lấy một trận lặng yên không một tiếng động nhưng lại nghiêng trời lệch đất hòa tan cùng dựng lại. Tương lai đường nên đi như thế nào, có lẽ ngay cả chính nàng cũng bắt đầu cảm thấy mê mang cùng một tia yếu ớt tò mò. Chương 279, giải khai Uchiha Hikage khúc mắc, ban thưởng phí đột. Chương 279, giải khai Uchiha Hikage khúc mắc, ban thưởng phí đột. Mưa phùn chẳng biết lúc nào trở nên dày đặc bắt đầu, im lặng thấm vào lấy vũ quốc hoang vu thổ địa, cũng làm ướt đứng tại ven đường hai người. Uchiha Hikage không lúc đích, phản phất hóa thành trong mưa một tôn pho tượng. Chỉ có run nhẹ nhẹ bả vai cùng cặp kia đã mất đi tiêu cự, bị to lớn mê mang chỗ tràn ngập màu mực đôi mắt, biểu hiện ra nội tâm của nàng đang trải qua cỡ nào kịch liệt phong bạo. Senni A đứng tại nàng bên cạnh thân, không có chống lên trả cờ dạng ngăn cản nước mưa mặc cho từ lạnh buốt mưa bụi rơi vào lọn tóc, đầu bay, thấm ướt áo bảo. Hắn trầm mặc bồi bạn, giống một tòa trầm mặc dãy núi, cung cấp lấy y mắng trèo trống. Hắn biết, giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt, chỉ có để cái này hiện thực giọt mưa cùng trước mắt hoàn toàn cảnh tượng bất động, đi cọ rửa trong nội tâm nàng tích tụ vô số tuế nguyệt tầng băng. Thời gian tại nước mưa tí tách âm thanh bên trong chậm chạp trôi qua. Uchiha Hikage trong đầu, hai thế giới đang điên cuồng va chạm, xé rách. Một bên là nàng tự mình kinh lịch, khắc vào cốt tủy huyết sắc ký ức. Tộc địa trong sân huấn luyện đỉnh vô chỉ cảnh chém giết đối luyện, trên thân không ngừng tăng thêm mới thương vết thương cũ. Các tộc nhân băng lãnh xem kỹ ánh mắt, chỉ chú ý nàng nhãn thuật tiến triển, nàng giá trị sử dụng bị lần lượt phái đi nguy hiểm nhất chiến trường, giống một kiện không có cảm tình vũ khí, thu hoạch sinh mệnh, cũng mắt thấy đồng bạn tiêu vong. Cùng cuối cùng, vậy đến từ phía sau, đến từ nàng thể sống chết bảo vệ tộc nhân băng lãnh xiển xích cùng phong ấn thuật quan mang. Phản bội nhói nhói, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ tuyệt vọng. Như là như giỏi trong xương, bao phủ nàng bị phong ấn 5 tháng dài đằng đẵng. Mà đổi thành một bên, là mấy ngày nay nàng tận mắt nhìn thấy, để nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm thậm chí rối trá hình tượng. Làng lá sáng sớm khói bếp cùng hài đồng tiếng cười, Sen Nhi ạ bén tay háo lên vì thôn dân chữa trị hàng rào lúc chuyên chú bên mặt, lão nông đưa lên thanh thủy lúc thô ráp trên bàn tay ấm áp, vũ quốc vùng đất khô cằn này bên trên. Những giai đó lấy khác biệt hộ ngạch người có thể vì chủng kiến cái mục tiêu này mà cùng một chỗ lao động, còn có những cái kia bình dân trong mắt. Nàng muốn cho là chỉ tồn tại ở ngộng ảo bên trong. Tên là hy vọng hỉ cả gì? Vì cái gì? Vì cái gì thế giới sẽ là như vậy? Nếu như trước mắt đây hết thảy là chân thật, cái kia nàng đi qua thống khổ cùng cứu hận, chẳng phải là thành một trận hoang đường trò cười? Nếu như nàng đi qua chỗ tin tưởng vững chắc hắc ám luật rừng là chân lý, cái kia Sen Mỹ ạ, cái này có được đủ để phá vỡ thế giới lực lượng Uchiha, vì sao muốn đi làm những cái kia không có chút ý nghĩa nào sự tình? Vì sao muốn thủ hộ những này yếu ớt không chịu nổi hòa bình? Giả, đều là giả. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn đến kịch liệt, mang theo một loại gần như sụp đổ run rẩy. Hòa bình là tạm thời, thiện ý là ngụy trang. Một ngày nào đó, hết thảy đều sẽ biến hồi nguyên dạng. Tựa như lúc kia, nàng ý đồ dùng qua đi kinh nghiệm đến phủ định hết thảy trước mắt, đến gia cố mình sắp sụp đổ tâm phòng. Nhưng những thôn dân kia chân thành tha thiết tiểu dung, những cái kia tại phế tích bên trong gương ngạnh sinh trưởng mì đỏ gì nã ẹ, còn có bên người cái này nam nhân trầm ổn như núi khí tức, cũng giống như từng cây bén nhọn châm, đâm rách nàng bản thân lửa gạt bình chướng. A, đột nhiên, Uchiha Hikage phát ra một tiếng, không đè nén được, hỗn hợp có thống khổ cùng thanh âm tức giận. Đọc lại quá lâu tâm tình tiêu cực, như là bị đè nén tới cực điểm núi lửa, rốt cục triệt để bộc phát. Đến cùng cái nào mới thật sự là thế giới? Ta thật không phân rõ a. Uchiha Hikage thì thảo, sơn con mắt màu đen có chút mê mang. Trong cơ thể nàng cái kia bị xén nhì ạ phong ấn trả cơ dạ, tại cỗ này kịch liệt tình cảm trùng kích vào, vậy mà sinh ra kịch liệt chấn động, cưỡng ép giải khai bộ phận phong ấn trói buộc. Bàng bạc mà hỗn loạn trả cờ dạ không bị khống chế từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong bạo phát đi ra, hình thành một cô vô hình khí lãng, đem chung quanh nước mưa trong nháy mắt gạt ra, dưới chân vũng bùn mặt đất cũng vì đó rạn nứt. Nàng hai mắt mặc dù vẫn như cũ không cách nào sử dụng nhãn thuật đen như mực, nhưng ẩn chứa trong đó tuyệt vọng cùng cuồng loạn, lại so bất luận cái gì nhãn thuật đều càng làm người sợ hãi. Senia tại nàng trả cờ dạ mất khống chế trong nháy mắt liền đã phát giác, thân hình lóe lên, thuấn thân đến trước mặt của nàng. Cơ hồ ngay tại hắn đứng vững đồng thời, cảm xúc triệt để mất khống chế Uchiha Hikage, giống một cái bị buộc đến tuyệt cảnh, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước thú nhỏ, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì a? Nàng nắm tay nhỏ như là như mưa rơi đện ở Senia trên lồng ngực, lực đạo đối với Senia tới nói tự nhiên không đau không ngứa. Nhưng này ẩn chứa trong đó bất lực, ủy khuất cùng ngập trời thống khổ, lại vô cùng rõ ràng địa chuyển tới. Cái này cùng nói là công kích, không bằng nói là một loại tuyệt vọng nũng nịu, một loại người chết chìm bắt lấy vô nổi bản năng phản ứng. Bọn hắn tại sao phải đối với ta như vậy? Ta cũng là Uchiha a. Ta chảy giống như bọn họ máu. Ta vì gia tộc chiến đấu, thụ thương, thậm chí nguyện ý nỗ lực hết thảy. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì cuối cùng muốn đem ta giống rác rưởi vứt bỏ? Còn muốn liên hợp ngoại nhân đến phong ấn ta? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt hòa với nước mưa hiện đầy tinh xảo lại tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Cặp kia con mắt màu đen bên trong tràn đầy tơ máu, viết đầy không cam tâm cùng bị toàn thế giới phản bội thống khổ. Cho tới nay băng lãnh sắc ngoài triệt để vỡ vụn, lộ ra bên trong cái kia vết thương chồng chất, yếu ớt bất lực linh hồn. Senmi ạ không có trốn tránh, cũng không có ngăn cản nàng đánh, chỉ là đứng bình tĩnh lấy mặc cho từ nàng phát tiết. Thẳng đến động tác của nàng dần dần chậm lại, tiếng khóc từ gào thét biến thành đè nén nước nở. Hắn mới chậm rãi giơ tay lên, động tác êm ái, rơi vào nàng ướt đẫm tóc dài bên trên, nhẹ khẽ bước bước. Động tác này mang theo một loại khó nói lên lời trấn an lực lượng. Uchiha Hikage thân thể cứng đờ, lập tức càng thêm dùng sức bắt lấy trước ngực hắn vào áo, đem mặt thật sâu cho bảo. Bả vai kịch liệt nhún, tiếng khóc nhưng dần dần thấp xuống, biến thành im mắng nghẹn nào. Senmi ạ trầm thấp mà bình ổn thanh âm tại tiếng mưa rơi bên trong vang lên. Không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào trong thai của nàng. Ngươi cũng không có làm gì sai. Đơn giản mấy chữ, lại làm cho Uchiha Hikage thút thít động tác dừng lại. Sai là thời đại kia, là những cái kia bị sợ hãi cùng nhỏ hẹp che đôi mắt người. Bọn hắn không biết, nhà là lại cái này đến cái khác thân nhân mà tạo thành, gia tộc thì là bởi vì tại loại này xu thế phía dưới, tự nhiên mà vậy sinh ra. Senmi ạ ánh mắt nhìn về phía màn mưa chỗ sâu, phảng phất thấy được cái kia đoạn phủ đùi lịch sử. Ngươi lực lượng quá mức đặc thù, quá mức cường đại. Nó siêu việt lúc ấy tuyệt đại đa số người lý giải cùng khống chế phạm vi. Đối với không thể nào hiểu được, không cách nào khống chế lực lượng, kẻ ngu lựa chọn hủy diệt, e sợ người lựa chọn giam cầm. Tộc nhân của ngươi lựa chọn lợi dụng cùng đề phòng, ngay lúc đó địch nhân tham dự phong ấn xẻn rủ cùng xạ rủ Tobi, bọn hắn lựa chọn cái sau. Trong giọng nói của hắn không có quá nhiều phê phán, càng giống là một loại tỉnh táo chân thuận. Bọn hắn sợ hãi, có lẽ cũng không phải là bản thân ngươi, mà là lực lượng của ngươi đại biểu không biết, là loại kia đủ để đánh vỡ đã có cân bằng, dẫn phát càng lớn dung chuyển khả năng. Tại sinh tồn trí thượng loạn thế, loại này sợ hãi đủ để vượt trên đồng tộc chi tình, vượt trên cơ bản đạo nghĩa. Uchiha Hikage ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem hắn, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Liền, cũng bởi vì lực lượng của ta vẫn luôn là một người, một mực đợi tại Hắc Ám địa phương. Mọi người căn bản muốn không coi ta là người nhìn, cho nên ta liền phải bị xem như binh khí, phải bị phong ấn sao? Uchiha Hikage trong đầu nghĩ đến những cái kia để hắn sợ hãi địch nhân khuôn mặt. Tìm được, nàng liền là Uchiha vô danh. Đuổi theo, phong ấn nàng. Hình tượng lóe lên. Uchiha nhất tộc đám người cái kia ăn người ánh mắt rơi vào trên người nàng. Binh khí không cần mềm yếu danh tự, ngươi liền lấy vô danh binh khí thân phận sống sót. Ngươi sinh ra chính là vì kéo dài ta Uchiha nhất tộc phồn vinh. Cũng hẳn phải chết giác ngộ đi tiêu diệt địch nhân a. Ngươi không cần có tình cảm. Chết để phá hủy bọn hắn, giết sạch xẻn rủ những người kia. Không có bất kỳ cái gì thân nhân ngươi, muốn vì chúng ta nhất tộc, hết sức phát huy lực lượng của ngươi, biết không? Không. Senmi ạ chém đinh chặt sắt địa phủ định. Uchiha Hikage thân thể cứng đờ, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn ngẩng đầu lên, nhìn qua hắn. Uchiha Senmi ạ nhìn thẳng con mắt của nàng, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Lực lượng bản thân cũng vô thiện ác, mấu chốt ở chỗ sử dụng lực lượng người, cùng vì sao mà sử dụng. Đem lực lượng cường đại coi là tai họa mà một mực bài xích, phong ấn là nhu nhược lại thiện cận hành vi. Chân chính cường đại ở chỗ có khống chế lực lượng độ lượng, cùng dẫn đạo lực lượng đi về phương nào trí tuệ. Hắn dừng một chút, thanh âm chậm lại một chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Với lại, cũng không phải là tất cả tộc nhân đều xem ngươi là dị loại. Chỉ cha mẹ của ngươi cũng không phải là như thế. Phụ mẫu. Uchiha Hikage lẩm bẩm tái diễn cái này đối nàng mà nói đã quen thuộc lại cực kỳ xa lạ từ ngữ. Bị phong ấn tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, liên quan tới phụ mẫu ký ức sớm đã mơ hồ, thậm chí bị nàng tận lực phủ đuổi dưới đáy lòng nhất âm u nơi hẻo lánh, bởi vì nào sẽ để nàng càng thêm thống khổ. Senmi ạ thanh âm như là mang theo ma lực, dẫn dắt đến nàng đụng vào cái kia đoạn bị nàng coi là cấm kỵ hồi ức. Ngẫm lại xem, tại ngươi bị trong tộc trọng điểm bồi dưỡng trước đó, tại ngươi bị quan bên trên binh khí tên trước đó, là ai cho ngươi ban sơ danh tự? Cái tên đó, ký thác như thế nào kỳ vọng? Như là trong bóng tối đầu nhập một sợi ánh sáng nhạt, phủ đuổi ký ức miệng cống bị lặng yên đẩy ra một tia khe hở. Trong thoáng chốc, Uchiha Hikage phảng phất xuyên qua thời không, về tới một cái xa xôi mà ấm áp buổi chiều. Không còn là âm lãnh vũ quốc, mà là ánh nắng tươi sáng Uchiha tộc địa. Một cái ôn nhu nữ nhân ôm còn tại trong tã lót nàng, trên mặt tràn đầy sơ là mẹ người hạnh phúc quang huy. Một cái khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt mang theo Uchiha đặc hữu kiêu ngạo nhưng lại không mất ôn hòa nam nhân, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay vừa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Ân, hiện tại giới nghỉ dạ vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng là ta muốn để con của chúng ta đi tại quang minh bên trong. Nữ nhi của chúng ta, về sau nhất định sẽ giống như Hikage, chiếu sáng Uchiha con đường phía trước." Cái tên này đã bao hàm nguyện vọng này, có thể hay không rất kỳ quái. Nam nhân cười nói ra, trong thanh âm tràn đầy yêu thương cùng chờ đợi. "Hikage? Uchiha Hikage? Thật là dễ nghe. Rất tuyệt danh tự a, đúng không, Tiểu Quang?" Nữ nhân nhẹ giọng ngâm nga lấy, hôn một cái trán của nàng. "Tiểu Quang, muốn mình an khoái hoạt địa lớn lên a." Cái kia ấm áp ôm ấp, cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, cái kia bao hàm yêu thương danh tự. Những này bị nàng lãng quên, hoặc là nói bị về sau thống khổ che giấu mảnh vỡ ký ức, giờ phút này rõ ràng nổi lên. Nguyên lai, nàng đã từng bị như thế quý trọng qua, bị như thế yêu. Nguyên lai tên của nàng hỉ cả gì cũng không phải là băng lãnh binh khí, mà là gánh chịu lấy phụ mẫu tốt đẹp nhất mong ước. Thế nhưng là, sau đó thì sao? Về sau, năng lực của nàng thức tỉnh, trong tộc thái độ đổi biến. Phụ mẫu tiếu dung càng ngày càng ít, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ. Lại về sau, bọn hắn giống như trong một lần nhiệm vụ, Uchiha Hikage không dám nghĩ tiếp nữa, to lớn bi thương và đến chậm tỉnh ngộ giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Nguyên lai, tại nàng biến thành binh khí bi kịch phía sau, đã từng có ngắn ngủi, chân thực cấm áp. Nguyên lai, cũng không phải là tất cả Uchiha đều từ vừa mới bắt đầu liền đem nàng coi là công cụ. Nàng cho tới nay hận ý, tựa hồ cũng không phải như vậy tuyệt đối cùng thuần túy. Nhìn xem trong ngực thiếu nữ ánh mắt từ kịch liệt thống khổ dần dần hóa thành thâm trầm đau thương cùng mê mang. Senmiya biết, nàng đã bắt đầu chân chính đối mặt đi qua, mà không chỉ là đắm chìm trong cựu hận. Hắn không nói gì nữa đại đạo lý, chỉ là nắm chặt cánh tay, cung cấp một cái kiên cố đáng tin ôm ấp. Uchiha Hikage không còn chất vấn, cũng không còn thúc thiết, chỉ là an tĩnh ghé vào Senmiya trong ngực. Gương mặt dán hắn hơi ướt vào áo, cảm thụ được cái kia phần khó được an bình cùng ấm áp. Tinh miệng tiếng mưa rơi phảng phất thành tốt nhất bài hát du còn, mấy ngày liên tiếp tâm tình chập chờn cùng thời khắc này tâm lực lao lực quá độ, để nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có mỏi mệt. Senmiya có thể cảm giác được thân thể nàng buông lỏng cùng hô hấp dần dần trở nên bình ổn kéo dài. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực phảng phất ngủ thiếp đi thiếu nữ, cặp kia đóng chặt dưới ánh mắt còn mang theo nước mắt, nhưng hai đầu lông mày lệ khí cùng tuyệt vọng, tựa hồ tiêu tán không thiếu. Hắn khe khẽ thở dài, đem Uchiha Hikage ôm ngang bắt đầu. Thiếu nữ nhẹ phảng phất không có trọng lượng, tại trong ngực hắn cuộn tròn rụt lại, tìm cái càng tư thế thoải mái, cũng không có tỉnh lại. Senmiya ôm nàng, quay người hướng phía cổ nổ hạ phương hướng đi đến. Mưa vẫn tại dưới, nhưng trong không khí cảm giác đè nén lại giảm nhẹ đi nhiều. Trong ngực Uchiha Hikage, có lẽ còn cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa đây hết thảy, đến nhận thức lại cái thế giới này, đến tìm kiếm mình mới định vị. Nhưng chỉ ít, trong nội tâm nàng kiên băng đã nứt ra một cái khe, quét sạch, đã từ khe hở bên trong soi đi vào. Tương lai đường còn rất dài, nhưng đối với thanh này phủ đuổi đã lâu binh khí mà nói, có lẽ chân chính thuộc về Uchiha Hikage nhân sinh vừa mới bắt đầu. Mà dẫn đạo nàng đi đến con đường này trách nhiệm, không thể nghi ngờ rơi vào Senmiya trên vai. Hắn nhìn qua phía trước màn mưa bên trong như ẩn như hiện con đường, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Ken, chúc mừng chủ ký sinh giải khai Uchiha Hikage khúc mắc. Nhiệm vụ ban thưởng, phí độn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải một phần. Chương 280, Uchiha Izumi nhiệm vụ mới, Cố Nộ Hạ bí thư mới vào chỗ. Chương 280, Uchiha Izumi nhiệm vụ mới, Cố Nộ Hạ bí thư mới vào chỗ phí độn. Ngược lại là cũng không tệ. Senmiya nói thầm trong lòng một tiếng. Hệ thống, mở ra nhân vật bảng. Tính danh, Uchiha Senmiya, tuổi tác, 26, trạ cờ dạ, 210 thẻ, năng lực đặc thủ, dĩ nệ gẳng, ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, sen dù nhất tộc thể chất, xạ dị gẳng, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, lam đột, băng đột âm dương hỉ tổn dung đột, minh đột, dung đột âm dương ỉ tổng thép đột, phí đột, kỹ năng, thần thuật, sát na phương hoa, dĩ nệ gẳng chuyên môn, giả truy dĩ nệ gẳng, thần la thiên trinh âm dương xỉn dẹn sẽ siêu thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạc cụ. Kèn sự tượng chuyển chi thuật, trả cờ dạ thôn vệ các loại cơ sở năng lực. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, hoàng tuyển bờ bên kia, nhân quả luân hồi, dù qua mì, thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặc biệt thiên thần âm dương có toa mạ sủ ca mì cả mù ải, viêm độn gia cụ thổ bệnh âm dương cả cơ sủ trịa cấm thuật, ý giả nạ mì bí thuật, thủy hóa thuật phong ấn thuật tinh thông, đao thuật tinh thông, sở sản đủ, chữa bệnh nhân thuật tinh thông, hỏa độn âm dương cả tổng tinh thông, huyên thuật tinh thông, gọt tinh thông, cao tốc thuấn thân thuật, ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xì no. Rút tam thân thuật các loại, lại là tiến bộ một ngày a. Senmiya nhìn qua mình bảng thuộc tính nhân vật, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn lấy lại bình tĩnh, trở lại hiện thực. Ôm ngủ say Uchiha Hikage, thật nhanh thuấn thân, không bao lâu liền về tới làng lá. Lần này hắn chưa có trở lại Uchiha tộc địa, mà là trực tiếp đi đến hồ cả cao ốc. Hắn không có đưa nàng đưa về trước đó gian kia mang theo giam lỏng tính chất phòng khách, mà là an bài một gian càng thêm rộng rãi, lấy ánh sáng cũng càng căn phòng tốt. Ngay tại lầu 2, cách hắn lâm thời làm việc chỗ ở không xa. Nhẹ nhàng đem Uchiha Hikage đặt ở phủ lên mềm mại đệm chăn trên giường, vì nàng đắp kín mền. Thiếu nữ dù cho trong giấc ngộng, lông mày cũng không còn giống trước đó như thế khóa chặt, chỉ là ngẫu nhiên sẽ vô ý thức địa cuộn mình thân thể một cái, phảng phất còn tại tìm kiếm cái kia phần cảm giác an toàn. Senny A đứng tại bên giường nhìn chăm chú một lát, sau đó lặng yên rời khỏi gian phòng. Phất phất tay, mấy cái người mặc ạ bù nhị dạ xuất hiện ở trước mặt. Bắt đầu từ hôm nay, đối nàng giám thị hủy bỏ, chỉ lưu lại cần thiết sinh hoạt hiệp trợ cùng bên ngoài cảnh giới. Vâng, mấy người tiếp mệnh lệnh, cung kính rời đi. Senny A quay đầu mắt nhìn Uchiha Hikage phương hướng. Triệt hồi đối Uchiha Hikage nghiêm mật giám thị, đã bảo đảm an toàn của nàng, cũng đồng dạng cho nàng mức độ lớn nhất tự do cùng tôn trọng. Dù sao sự khúc mắc của thiếu nữ đã mở ra, về sau tự nhiên cũng sẽ không như vậy ở đời. Một đêm này, làng lá vẫn như cũ yên tĩnh. Mà hồ cả trong đại lâu cái nào đó gian phòng bên trong, một viên đóng băng quá lâu tâm đang tại im lặng hòa tan, dựng lại. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ dài vào gian phòng. Uchiha Hikage du du tỉnh lại, thời gian dài ngủ say để nàng có chút hoảng hốt. Nàng ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, ký ức giống như thủy triều tuôn ra bể. Vũ quốc mưa phùn, mất khống chế cảm xúc, cái kia kiên cố ấm áp ôm ấp, còn có phụ mẫu mơ hồ lại ấm áp hình ảnh. Nàng vô ý thức sờ lên gương mặt của mình, nơi đó tựa hồ còn lưu lại nước mắt vết tích. Trong lòng cái kia cố thiêu đốt oán hận cùng tuyệt vọng, tựa hồ kỳ dị bình địa hơi thở rất nhiều, thay vào đó là một loại vắng vẻ mê mang. Cùng một kia, ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác, yếu ớt chờ mong. Làm Senny ạ rời giường, lần nữa nhìn thấy nàng lúc, Uchiha Hikage đứng tại một gốc dưới cây hoa anh đào, ngửa đầu nhìn xem đầu cành mới nở chồi non, nắng sớm vì nàng tái nhợt bên mặt rắt lên một tầng nhàn nhạt viền vàng. Nàng nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại. Senny ạ ánh mắt cùng nàng đối đầu, trong lòng hơi động một chút. Vẫn là cặp kia màu mực con mắt, nhưng không đồng dạng. Đã từng tràn ngập trong đó, cơ hồ muốn tràn đi ra cừu hận cùng băng lãnh, như là bị nước mưa rửa sạch qua, giảm đi hơn phân nửa. Mặc dù vẫn như cũ mang theo xa cách cùng mê mang, nhưng chỗ sâu lại ẩn ẩn lộ ra một điểm yếu ớt ánh sáng, tựa như mù mịt bầu trời vỡ ra một đạo khe hẹp, mặc dù còn chưa thấy ánh nắng, cũng đã không còn là triệt để hắc ám. Tỉnh. Senny ạ thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nghe không ra quá đa tình tự. Uchiha Hikage nhẹ gật đầu, có chút không được tự nhiên rời ánh mắt, thanh âm rất thấp. Ân. Đi, mang người đi một nơi. Senny ạ nói xong, không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp biểu lộ an bài. Uchiha Hikage không có phản đối, chỉ là yên lặng đi theo Senny ạ sau lưng. Lần này, cước bộ của nàng không còn tràn ngập kháng cự, ngược lại mang theo một loại gần như thuận theo yên tĩnh. Tờ dù mì đã đợi tại hồ cả cửa đại lâu, nhìn thấy Senny ạ đi ra, lập tức cung kính hành lễ. Hồ cả đại nhân. Ánh mắt của nàng cực nhanh đảo qua Senny ạ sau lưng Uchiha Hikage, bé nhẹ đã nhận ra thiếu nữ trên thân khí biến hóa về chất, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Lúc này mới một ngày không thấy, cái này giống con nhím Uchiha, làm sao cảm giác? Nhu hòa không thiếu. Uchiha Senny ạ đến cùng đối nàng làm cái gì? Ba người một nhóm, không có đi trong thôn đi dạo, mà là đi thẳng tới Uchiha tộc địa, Senny ạ trong nhà. Vừa đi vào phòng khách, một cỗ ấm áp đồ ăn hương khí liền đập vào mặt. Senny ạ, ngươi trở về rồi. Một cái dịu dàng dễ nghe thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Uchiha mỉ cổ to buộc lên tạp dề, từ phòng bếp phương hướng đi tới, mang trên mặt ôn nhu thiếu dung. Nàng nhìn thấy Senny ạ sau lưng Uchiha Hikage, hơi sững sờ, lập tức lộ ra càng thêm cười ôn hòa ý vị tiểu thư này, mau mời tiến, bữa sáng vừa mới chuẩn bị kỹ càng. Mỉ cổ to nhiệt tình cùng tự nhiên, để Uchiha Hikage có chút trở tay không kịp. Nàng quen thuộc đối xử lạnh nhạt, đề phòng hoặc là ánh mắt sợ hãi, lại đối loại này thuần túy, mang theo ấm áp thiện ý cảm thấy cực kỳ lạ lẫm cùng khó chịu. Nàng vô ý thức lui về sau nửa bước, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác cùng bối rối. Senny ạ đúng lúc đó mở miệng, ngữ khí bình thản lại mang theo trấn an ý vị. Mị cô tỏ, nàng về sau tạm thời sẽ ở chỗ này. Nàng kinh lịch tương đối đặc thù, ngươi quan tâm một chút. Mị cô tỏ là bực nào thông tuệ nữ tử, nàng sớm đã từ Senny ạ trước đó đôi câu vài lời bên trong đoán được Uchiha Hikage lai lịch tuyệt không đơn giản, giờ phút này lại thấy thiếu nữ như vậy phản ứng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt thương tiếc. Nàng đi lên trước, không có tùy tiện tới gần, mà là duy trì vừa đúng khoảng cách, thanh âm càng thêm nhu hòa. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Uchiha Mikoto, hoan nghênh ngươi. Uchiha Hikage. Uchiha Hikage tại ánh mắt mọi người bên trong, rụt rè mở miệng. Ánh sáng, không cần câu thúc, đem nơi này xem như nhà mình liền tốt. Đói bụng không? Ta đã làm một ít đơn giản bữa sáng, không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập sức sống thân ảnh từ ngoài cửa chạy vào. Mikoto tỉ tỉ. Ta đến thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành. A, người đến chính là Uchiha Izumi. Nàng hôm nay cố ý dậy thật sớm, tỉ mỉ cách ăn mặc qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thanh xuân hào quang. Nhìn thấy Senny ạ, nàng mắt to trong nháy mắt sáng lên, kính ngưỡng ái mộ chi tình cơ hồ muốn tràn đi ra. Nhưng lập tức, ánh mắt của nàng liền bị Senny ạ bên người cái kia xa lạ thiếu nữ tóc đen hấp dẫn. Tốt xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng là, nàng là ai? Làm sao lại cùng hổ cả đại nhân cùng một chỗ? Uchiha Izumi trong lòng lập tức dâng lên một tia tiểu nữ hài đặc hữu cảnh giác cùng nhàn nhạt ý, giống như là mình chân tàng bảo bối bị người ngấp nghé. Nàng nhịn không được nhiều đánh giá Uchiha Hikage vài lần. Uchiha Hikage bén nhạy đã nhận ra Izumi ánh mắt, ở trong đó có hiếu kỳ, nhưng càng có một tia không dễ dàng phát giác. Địch ý. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ đáp lại băng lãnh nhìn lại, thậm chí trực tiếp phóng thích sát khí. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ là nhàn nhạt lườm Izumi trước mắt, liền thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng không gợn sóng. Loại này tâm tư của cô gái nhỏ, tại nàng trải qua dài dằng dặc mặt tối trước, lộ ra như thế không có ý nghĩa.
Uchiha Izumi thấy đối phương phản ứng bình thản, mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đội vàng thu liễm cảm xúc, khéo léo hướng Senni ạ cùng Mị Cổ Tỏ bất an. Bữa sáng trên bàn, bầu không khí có chút vi diệu. Mị Cổ Tỏ không ngừng cho Uchiha Hikaji gắp thức ăn, hỏi han ân cần, quan tâm nhập vi. Uchiha Hikaji lộ ra 10 phần bụng bề, nhất là sử dụng đũa lúc, động tác cứng ngắc, nhiều lần đều kém chút đem đồ ăn làm rơi. Nàng thời đại kia, ẩm thực thô ráp, càng thói quen lấy tay hoặc là dụng cụ đơn sơ, loại này tinh xảo bộ đồ ăn đối với nàng mà nói cực kỳ lạ lẫm. Nhìn xem nàng dáng vẻ quất bách, Uchiha Izumi mới đầu còn có điểm nho nhỏ cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng nhìn thấy Mị Cổ Tỏ tỉ tỉ kiên nhẫn dạy bảo, Hồ Ca đại nhân cũng quăng tới bình tĩnh ánh mắt lúc, nàng điểm tiểu tâm tư kia lập tức bị một loại khác cảm xúc thay thế. Vị tỷ tỷ này, giống như thật cái gì cũng sẽ không. Izumi tâm tư vốn là tinh tế tỉ mỉ thiện lương, nhìn thấy Uchiha Hikaji bộ kia muốn học vừa học không tốt, có chút ảo não lại cố giả bộ chấn định bộ dáng. Trong lòng điểm này địch ý bất chi bất giác tiêu tán, ngược lại sinh ra một cô muốn trợ giúp nàng xúc động. Ai nha, đua muốn như vậy cầm mới đúng. Izumi nhịn không được đưa tới, cầm lấy mình đũa, nghiêm túc làm mẫu bắt đầu. Ngươi nhìn, ngón cái để ở chỗ này, ngón trỏ cùng ngón giữa dạng này dùng sức. Đúng, từ từ sẽ đến, kẹp nhẹ một chút đồ vật thử một chút. Uchiha Hikaji sửng sốt một chút, nhìn bên cạnh cái này so với chính mình nhìn lên năm sau kỷ còn nhỏ chút, ánh mắt thanh tịnh nhiệt tình nữ hài. Do dự một chút, vẫn là dựa theo nàng chỉ đạo, vụ bền đếm thử bắt đầu. Izumi giáo rất có kiên nhẫn, từng lần một ổn nắn, không có chút nào không kiên nhẫn. Senni ạ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng có so đo. Hắn đem thả xuống bắt búa, nói với Izumi. Izumi, hôm nay Hikaji nhật trình, liền giao cho người đến ăn bài. Ấy, ta. Uchiha Izumi kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức bị to lớn kinh hỉ bao phủ. Tỷ tỷ này xem xét, liền rất trọng yếu. Hồ Ca đại nhân lại đem an bài như vậy, nhật trình như thế, nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng. Đây là đối nàng bao lớn tín nhiệm cùng tán thành a. Vâng. Hồ Ca đại nhân, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Izumi lập tức thẳng tắp sống lưng, lớn tiếng bảo đảm nói, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên. Senni ạ vừa nhìn về phía Uchiha Hikaji, ngữ khí bình thản lại không thể nghi ngờ. Ánh sáng, hôm nay ngươi liền theo Izumi. Nàng sẽ mang ngươi làm quen một chút trong tộc tình huống, nhất là cùng bọn nhỏ ở chung một cái. Cuối cùng câu nói này, hắn hơi nhấn mạnh, mang theo ám chỉ. Uchiha Hikaji ngẩng đầu, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng nghiêm túc Izumi, lại nhìn một chút Senni ạ, trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Tốt. Nàng minh bạch Senni ạ dụng ý để nàng tiếp xúc tộc nhân, tiếp xúc trong tộc càng thuần túy, càng tràn ngập sinh cơ một mặt. Có lẽ so bất luận cái gì thuyết giáo đều càng có thể làm cho nàng lý giải cái này thời đại mới. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Izumi càng thêm vui vẻ, sau khi ăn xong liền không kịp chờ đợi kéo Uchiha Hikaji tay. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ta biết sân huấn luyện hôm nay vừa vặn có một đám tiểu gia hỏa ở nơi đó luyện tập sủ rỉa kendo. Chúng ta đi dạy bảo bọn hắn. Uchiha Hikaji bị nàng đột nhiên xuất hiện nhiệt tình làm cho có chút luống cuống, nhưng vẫn là bị động theo sát nàng rời đi phòng khách. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn Senni ạ một chút, ánh mắt phức tạp, nhưng đã không có ban sơ bài xích. Nhìn xem hai thiếu nữ bóng lưng rời đi, Mị Cổ Tỏ đi đến Senni ạ bên người, nhẹ giọng hỏi: "Senni ạ, đứa bé này, nàng đến cùng?" Dù sao Uchiha Hikaji nhìn lên đến, cũng bất quá 12-13 tuổi bộ dáng. Senni ạ nhìn qua cổng phương hướng, chậm rãi nói ra: "Nàng gọi Uchiha Hikaji, là đến từ nhẫn tộc loạn chiến thời đại tộc nhân. Bởi vì có được đặc thù lực lượng, bị ngay lúc đó gia tộc và ngoại giới coi là binh khí cuối cùng bị phong ấn, thẳng đến trước đây không lâu ta mới đưa nàng tìm về." Hắn chưa hề nói quá kỹ càng, nhưng Mị Cổ Tỏ đã trong nháy mắt minh bạch Uchiha Hikaji trên thân cái kia cố không hợp nhau cùng ban sơ địch ý từ đâu mà đến. Bị gia tộc của mình như thế đối đãi, lại bị phong ấn tháng năm dài đằng đẵng. Mị Cổ Tỏ tâm giống như là bị nhói một cái, mẫu tính nhu tình trong nháy mắt tràn lan. Nguyên lai là dạng này. Quá đáng thương. Mị Cổ Tỏ vành mắt hơi đỏ lên. Yên tâm đi, Senni ạ ca ca, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, để nàng cảm nhận được nhà ấm áp. Senni ạ nhẹ gật đầu, đối Mị Cổ Tỏ thiện lương cùng quan tâm cảm thấy vui mừng. Hắn tin tưởng, có Mị Cổ Tỏ cùng ý dụ Mị dạng này tràn ngập thiện ý người quay chung quanh ở bên người, Uchiha Hikaji dung nhập thời đại này quá trình sẽ thuận lợi rất nhiều. Sắp xếp xong xuôi Uchiha Hikaji sự tình, Senni ạ quay người nhìn về phía một mực yên tĩnh đứng ở một bên, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm tờ Jumi. Đi thôi, về văn phòng. Là Hồ Cả đại nhân. Tờ Jumi lập tức ứng thanh, thuần thục đuổi theo Senni ạ bộ pháp. Đi ra dinh thự, ánh nắng vừa vặn. Tờ Jumi đi theo Senni ạ sau lưng nửa bước khoảng cách, nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp trầm ổn bóng lưng, tâm tình có chút phức tạp. Ban sơ bị bắt đến Cổ Nộ Hạ, nàng là lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Nhưng theo thời gian trôi qua, bị ép lưu tại Cổ Nộ Hạ mấy ngày này, nàng thấy tận mắt Cổ Nộ Hạ tại Senni ạ quản lý dưới biến hóa, cũng bị ép tham dự càng ngày càng nhiều sự vụ. Từ ban sơ chiếu cố Suna, giám thị chăm sóc Uchiha Hikaji loại này về vặt, càng về sau hiệp trợ chỉnh lý văn bản tài liệu, truyền lại tin tức, thậm chí ngẫu nhiên bị Senni ạ hỏi thăm liên quan tới làng xương mù phong thổ hoặc một ít chính sách cái nhìn. Nàng phát hiện mình vậy mà trong lúc vô tình thành Uchiha Senni ạ bên người một cái cùng loại thư ký nhân vật, mà càng làm cho chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc chính là nàng tự hồ cũng không như vậy bài xích nhân vật này. Một phương diện, đi theo Uchiha Senni ạ bên người, nàng có thể tiếp xúc đến làng lá vận hành hạch tâm phương diện, tận mắt thấy các hạng chính sách là như thế nào chế định, như thế nào phổ biến, như thế nào sinh ra hiệu quả. Đây đối với một lòng muốn cải biến làng sương mù hiện trạng nàng tới nói, quả thực là ngàn vàng khó mua học tập cơ hội. Senny A mặc dù thủ đoạn cương ngạnh, nhưng nó quản lý thôn lý niệm, đối chi tiết nắm chắc, đối tương lai quy hoạch, đều để nàng cảm giác rung động sâu sắc cùng bội phục. Nàng giống một khối bọt biển, điên cuồng địa hấp thu hết thể có thể học được tri thức. Một phương diện khác, tại triều tịch ở trung bên trong, nàng đối ủ chỉ hạ Senny A người này cảm nhận cũng càng phát ra phức tạp. Hắn lanh khốc bắt đầu có thể không chút do dự chấn áp hết thể phản đối thanh âm. Nhưng đối đại trong thôn dân chúng bình thường cùng công nhận người một nhà lúc, nhưng lại thể hiện ra kiên nhẫn kinh người cùng bao dung. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, lại nguyện ý vì chữa trị một đạo hàng rào mà hao phí tâm lực. Loại mâu thuẫn này lại mạnh mẽ đặc chất, để nàng tại e ngại sau khi, cũng không tự chủ được sinh ra một tia. Khó nói lên lời hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Nàng biết, mình lưu tại cổ nô hạ, đi theo sẻn nhì ạ bên người, là mang theo mục đích rõ ràng, cái kia chính là học tập. Nghĩ đến một ngày kia trở lại vụ ẩn, đem sở học dùng cho cải biến thôn của chính mình. Đây cơ hồ thành trèo chống nàng lưu tại nơi này lớn nhất động lực. Sẻn nhì ạ tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, bước chân chưa ngừng, lại đột nhiên mở miệng, thanh âm bình thản. Học được thế nào? Tờ dù mì trong lòng giật mình, lập tức thản nhiên trả lời. Được ích lợi không nhỏ, hồ cả đại nhân. Cô nộ hạ rất nhiều chế độ cùng quản lý phương thức, xác thực có chỗ độc đáo. Sẻn nhì ạ khoe miệng tựa hồ câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Làng sương mù tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu, muốn cải biến, không phải một ngày chi công. Chỉ có ý nghĩ không đủ, còn cần đầy đủ năng lực cùng cổ tay. Tờ dù mì hít sâu một hơi, ngựa khí kiên định. Ta biết con đường phía trước gian nan, nhưng ta sẽ không buông tha cho. Nàng dừng một chút, lấy dũng khí nói bổ sung. Cho nên, còn xin hổ ca đại nhân cho phép ta tiếp tục đi theo ngài bên người học tập. Lời này tương đương với chính thức biểu lộ nàng hiện tại tự nguyện lập trường. Sen nhì á nghiêng đầu lườm nàng một chút, thấy được nàng trong mắt cái kia phần nghiêm túc cùng khát vọng, nhẹ gật đầu. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái xử lý tạm vụ người. Ngươi đã có tâm, vậy liền hảo hảo làm a. Câu nói này, xem như chính thức công nhận nàng thư ký thân phận. Tờ dù mỉ trong lòng nhất định, đồng thời dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Có đạt thành mục tiêu khoan khoái, có đối tương lai chờ đợi, cũng có một loại cảm giác vi diệu. Mình tựa hồ đang tại một đầu cùng ban sơ dự đoán con đường hoàn toàn khác bên trên, càng chạy càng xa. Nhưng dưới mắt, đây là lựa chọn tốt nhất. Vâng, ta nhất định sẽ không để cho hổ cả đại nhân thất vọng. Nàng trịnh trọng nói. Hai người không còn nói chuyện với nhau, một trước một sau, bộ pháp trầm ổn hướng lấy hổ cả cao ốc đi đến. Ánh nắng đem bóng của bọn hắn kéo dài. Chương 281, bên hồ tam sắc viên thuốc hai nữ tâm sự, thì cả gì tỷ tỷ, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Chương 281, bên hồ tam sắc viên thuốc hai nữ tâm sự, thì cả gì tỷ tỷ, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Uchiha tộc địa sân huấn luyện, ánh nắng xuyên thấu qua um tùm lá cây tung xuống pha tạp điểm sáng. Một đám niên kỷ bất quá 5-6 tuổi Uchiha hài đồng chính đứng xếp hàng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hướng phía cách đó không xa gỗ cái bia ném mạnh huấn luyện dùng chưa mở ra sự hù dẻ kèn. Động tác của bọn hắn còn lộ ra non nớt, lực đạo cùng chính xác đều tạm được, nhưng này câu nghiêm túc sức lực lại làm cho người buồn cười. Uchiha Izumi đứng tại bọn nhỏ trước mặt, hai tay chống nạnh, mang trên mặt tràn ngập sức sống thiếu dung, thanh âm thanh thúy địa chỉ đạo lấy. Cổ tay đè thêm thấp một chút ta. Đúng, chính là như vậy. Ngươi làm được rất tốt, nhưng phải nhớ đến bảo trì cân bằng a. Bị điểm tên hai đứa bé, một cái lạnh lùng tiểu nam hải mím môi điều chỉnh động tác, một cái khác hơi lớn chút, ánh mắt ôn hòa nam hải thì mỉm cười gật đầu. Bọn họ đều là Uchiha nhất tộc thế hệ này bên trong xuất sắc nhất người kế tục. Uchiha Hikage thì an tĩnh đứng tại sân huấn luyện biên giới, dựa lưng vào một cây đại thụ, ánh mắt có chút rời rạc mà nhìn xem đây hết thảy. Nàng bị Izumi nửa tốn khu vực đến nơi đây, lấy tên đẹp hỗ trợ dạy bảo. Nhưng trên thực tế, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng những này mềm hồ, nhìn lên đến đụng một cái liền nát tiểu đậu đinh ở chung. Tại nàng thời đại kia, cái tuổi này hài tử hoặc là tại trong chiến hỏa lang bạt kỳ hồ, hoặc là đã bắt đầu tiếp nhận tàn khốc nhị dạ huấn luyện, tuyệt đối không thể giống trước mắt những hài tử này, còn có thể có như thế hồn nhiên ngây thơ ánh mắt. Thì cả gì tỉ tỉ? Izumi quay đầu hướng nàng ngắt, thiếu dung sán lạ. Ngươi cũng tới làm mẫu một cái mà. Để bọn hắn nhìn xem chân chính lợi hại sự giải kẻ tuật. Bọn nhỏ ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía Uchiha Hikage, mang theo hiếu kỳ cùng một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Cái này mới tới, rất đẹp tỉ tỉ, nhìn lên đến lạnh băng băng, liền ngay cả Izumi tỉ tỉ đều đúng nàng rất khách khí đâu. Xem xét liền là cái lợi hại đại nhân. Uchiha Hikage thân thể có chút cứng đờ. Làm mẫu. Nàng nắm giữ làm mẫu thường thường mang ý nghĩa một kích chí mạng, cùng trước mắt loại này cơ sở huấn luyện không hợp nhau. Nàng vô ý thức nhìn về phía Izumi, đã thấy trong mắt đối phương tràn đầy cổ vũ cùng tín nhiệm, không có chút nào thăm dò hoặc đừng ý vị. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi tới. Nàng từ Izumi nhẫn cụ trong bọc, lấy ra ba cái phổ thông sư hữu dẻ kèn. Thậm chí không có tận lực nhắm chuẩn, chỉ là cổ tay tùy ý lắc một cái. Hiu, hiu, hiu. Ba tiếng cơ hồ hợp thành một tiếng nhẹ vang lên qua đi. Nơi xa gỗ cái bia chính trung tâm, ba cái sư hữu dẻ kèn hiện lên hoàn mỹ xếp theo hình tam giác thật sâu khảm vào, ngay cả một tia dư thừa lắc lư đều không có. Trong sân huấn luyện trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Bọn nhỏ đều há to miệng, con mắt trừng đến tròn căng. Nhìn xem hồng tâm, lại nhìn xem mặt không thay đổi Uchiha Hikage. Nho nhỏ trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sùng bái. Tốt. Thật là lợi hại. Không biết là cái nào hài tử trước hô lên, ngay sau đó, toàn bộ sân huấn luyện bộc phát ra nhiệt liệt tiếng thán phục. Và, vị này Hikage tỷ tỷ quá đẹp rồi. so nhà ta ca ca con chuẩn. Làm sao làm được? Dạy chúng ta a. Bọn nhỏ trong nháy mắt xuống tới, mồm năm miệng mười tê. Vừa rồi điểm này khoảng cách cảm giác không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thuần túy, đối cường giả hướng tới cùng thân cận. Bọn hắn nắm kéo Uchiha Hikaji góc áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Uchiha Hikaji bị bọn này nhiệt tình tiểu gia hỏa vây vào giữa, có chút chân tay luống cuống. Nàng quen thuộc đối xử lạnh nhạt, sợ hãi hoặc là địch ý, nhưng lại chưa bao giờ bị như thế thuần túy nhiệt tình cùng sùng bái vây quanh qua. Cái kia từng tiếng Hikaji tỉ tỉ làm cho nàng trong lòng không hiểu như nhũ ra. Một loại xa lạ, ấm áp cảm giác từ đáy lòng dâng lên, để nàng băng lãnh khỏe miệng tựa hồ đều muốn có chút dâng lên. Nàng vô ý thức vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên cách nàng người gần nhất tiểu nữ hài tóc. Động tác hơi có vẻ cứng nhắc, lại làm cho cô bé kia vui vẻ đến nheo lại mắt. Uchiha Izumi ở một bên nhìn xem, trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Nàng vốn chỉ là muốn lượng hỉ cả gì tới cảm thụ một chút tộc địa không khí, không nghĩ tới hỉ cả gì thực lực vậy mà như thế vượt quá tưởng tượng. Cái kia tiện tay một kích cho thấy tinh chuẩn, tốc độ cùng lực lượng, tuyệt đối là nàng cuộc đời ít thấy, thậm chí ngay cả trong tộc một chút thượng nhẫn nhị dạ chỉ sợ đều khó mà với tới. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía hỉ cả gì ánh mắt ngoại trừ trước đó đồng tình cùng thân mật, càng nhiều hơn một phần từ đáy lòng kính nể. Đồng thời, một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng hiện lên. Nếu như có thể đạt được hỉ cả gì tỷ tỷ chỉ điểm, thực lực của mình nhất định có thể tiến bộ càng nhanh a. Dù sao, nàng thế nhưng là lập chí muốn trở thành phối đứng tại hổ cả bên người đại nhân người a. Ý nghĩ này để nàng điều chỉnh ống kính càng thêm nhiệt tình bắt đầu. Được rồi, không cần quấn lấy hỉ cả gì tỷ tỷ. Y dù bị cười tiến lên giải vây, đem bọn nhỏ thoáng xua tan. Hỉ cả gì tỷ tỷ rất lợi hại, về sau có cơ hội lại mời nàng dạy cho chúng ta. Hiện tại trước tiếp tục luyện tập a. Bọn nhỏ mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là nghe lời địa trở về chỗ cũ, chỉ là luyện tập lúc càng thêm tò mò. Thỉnh thoảng len lén liếc một chút đứng tại Izumi bên người ánh sáng, ánh mắt bên trong tràn đầy nhiệt tình. Thời gian kế tiếp bên trong, Izumi chủ yếu phụ trách chỉ đạo cùng cổ vũ, quét sạch thì phần lớn trầm mặc đứng ở một bên quan sát. Ngẫu nhiên có hài tử động tác thực sự không bắt được trọng điểm, Izumi liền sẽ xin giúp đỡ nhìn về phía Hikaji. Hikaji mới đầu chỉ là lời ít mà ý nhiều vạch mấu chốt, về sau tại Izumi giật dây cùng bọn nhỏ khát vọng dưới con mắt, cũng sẽ đi lên trước, tự mình uốn nắn một hai đứa bé tư thế. Nàng chỉ đạo phương thức trực tiếp mà hiệu suất cao, thường thường nói chúng tim đen, để bọn nhỏ bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem bọn nhỏ bởi vì một chút xíu tiến bộ mà lộ ra vui vẻ tiêu dung, nghe bọn hắn kỳ kỳ cha cha thảo luận vừa rồi luyện tập, Uchiha Hikaji băng lãnh tâm hồ phảng phất bị đầu nhập vào từng khóa ấm áp cục đá, tràn ra tầng tầng gợn sóng. Những hài tử này, không cần lo lắng lúc nào cũng có thể đến tập kích, không cần gánh vác gia tộc nặng nề kỳ vọng. Có thể thỏa thích người, thỏa thích não, thưởng thụ lấy hòa bình niên đại giao phó bọn hắn, dưới cái nhìn của nàng gần như xa xỉ tuổi thơ. Nàng ở sâu trong nội tâm cái kia phần thâm căn cố đế, với cái thế giới này mặt tối nhận biết, tại những này hoạt bát sinh mệnh lực trước mặt, lặng yên buông lỏng. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu như mình xuất sinh ở thời đại này, có phải hay không cũng có thể giống như bọn họ. Mà Uchiha Izumi thì tại một bên lặng lẽ quan sát đến Uchiha Hikaji. Nàng phát hiện, làm chỉ nhìn bọn nhỏ lúc, cặp kia luôn luôn mang theo xa cách cùng mê mang màu mực trong đôi mắt, sẽ không tự giác điệu toát ra một tia cực kỳ nhạt. Hâm mộ và ôn nhu. Phát hiện này để Izumi tâm có chút nhói một cái. Nàng càng phát ra hiếu kỳ Hikaji đi qua, đến cùng là dạng gì kinh lịch. Sẽ để cho một người liền nhìn đến bình thường nhất hài đồng chơi đùa đều sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Cho tới chưa huấn luyện rất nhanh kết thúc. Bọn nhỏ lưu luyến không rời địa cùng hai vị tỷ tỷ tạm biệt, tốt năm tốt ba địa chạy về nhà ăn cơm đi. Đi thôi, Hỉ Cạ Dị tỷ tỷ, ta hiểu rõ chỗ tốt. Izumi tự nhiên kéo Hỉ Cạ Dị tay, mang trên mặt vận động sau đỏ ửng, tiếu dung so ánh nắng còn lóa mắt. Hỉ Cạ Dị hơi sững sờ, nhưng không có tránh thoát mặc cho từ Izumi lôi kéo nàng xuyên qua tộc địa, đi tới hoàn toàn yên tĩnh hồ nước bên cạnh. Nước hồ thanh tịnh, phản chiếu lấy trời xanh buồn cùng bên bờ cây xanh. Gió nhẹ lướt qua, mang đến nước át hơi nước cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Hai người ở bên hồ trên đồng cỏ ngồi xuống. Izumi ảo thuật giống như từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra một cái giấy dầu bao, bên trong là mấy sâu sắc thái tiên diễm tam sắc viên thuốc. Uchiha Izumi nàng vui vẻ cầm lấy một chuỗi, cắn một cái, thỏa mãn địa nheo mắt lại. Cho, thì cả gì tỉ tỉ, nếm thử xem. Đây chính là ta thích nhất điểm tâm. Izumi đem một cái khác cỡ ti mà dự tử đưa tới mì nước trước, tiếu dung chân thành. Uchiha Hikaji nhìn xem này chuỗi nhìn lên đến ngọt ngào ngán đồ ăn, do dự một chút. Tại trong trí nhớ của nàng, đồ ăn chỉ là vì duy trì sinh tồn, chưa hề cùng hưởng thụ hoặc yêu thích móc nối. Uchiha Izumi nhưng nhìn xem Izumi ánh mắt mong đợi, nàng vẫn là nhận lấy, hoặc Izumi dáng vẻ, cẩn thận địa cắn một cái. Mềm nu gạo nếp nắm mang theo nhàn nhạt vị ngọt cùng bánh đậu hương khí tại trong miệng tan ra, là một loại nàng chưa hề thể nghiệm qua, đơn giản mà trực tiếp vui vẻ cảm giác. Thế nào? Ăn ngon à? Izumi xích lại gần hỏi, con mắt sáng lấp lánh. Ân. Thì cả gì thấp giọng đáp, lại cắn một ngụm nhỏ. Izumi cười vui vẻ, vừa ăn viên thuốc, một bên cơ hai chân, nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Bắt đầu nói liên miên lại nhải địa nói lên trong tộc chuyện lý thú, nói lên nàng trên tu hành hoang mang, nói lên nàng đối hổ cả đại nhân Uchiha sẻn mì ả ngưỡng mộ. Nàng tựa như một cái quái hoạt chim nhỏ, hào không tâm cơ địa chia sẻ lấy thế giới của mình. Uchiha hì cả gì an tính nghe, không cắt đứt. Izumi thẳng thắn, hoặc bắt cùng không che giấu chút nào tình cảm biểu đạt, để nàng cảm thấy một loại kỳ dị vương lòng. Cô gái này tựa như một đoàn ấm áp hỏa diễm, không chút nào bố trí phòng vệ địa tới gần nàng khối này hàn băng, ý đồ dùng mình nhiệt độ đi hòa tan nàng. Bất chi bất giác, Izumi trong tay viên thuốc đã ăn xong, thì cả gì này chuỗi cũng chỉ còn lại một nửa. Y dù bị nhìn xem hỉ cả gì nhìn qua mặt hồ xuất thần bên mặt, cái kia tinh xảo dung nhan dưới ánh mặt trời có vẻ hơi không chân thực, mang theo một loại dễ nát mỹ cảm. Nàng do dự một chút, nhẹ giọng hỏi: "Hỉ cả gì tỷ tỷ, ngươi trước kia là dạng gì?" Uchiha Hỉ cả gì thân thể mấy không thể xem xét địa cứng một cái. Nàng quay đầu, đối đầu Y dù bị cặp kia thanh tịnh thấy đấy, tràn ngập lo lắng cùng tò mò con mắt. Ở trong đó không có tìm tòi nghiên cứu, không có thương hại, chỉ có thuần túy muốn giải thiện ý nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ dùng lạnh lùng xây lên tường cao. Nhưng giờ phút này, tại mảnh này yên tĩnh bên hồ, tại vừa mới trải qua đến từ bọn nhỏ hồn nhiên ấm áp về sau, tại ý rủ mỉ cái này không có chút nào tạp chất ánh mắt nhìn soi mói. Trong nội tâm nàng cái kia đạo cứng rắn phòng tuyến, xuất hiện một tia vết nước. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay còn lại nửa cờ ti mạng tử, trầm mặc hồi lâu. Ý rủ mỉ cũng không có thúc giục, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục, Uchiha Hỉ cả gì dùng cực kỳ nhỏ, mang theo một tia thanh âm khàn khàn mở miệng, phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. "Ta không có tuổi thơ." Ý rủ mỉ ngây ngẩn cả người. Hỉ cả gì nói tiếp, thanh âm bình thản, lại giống đao cùn tử cắt người nghe tâm. Từ ta ký sự lên, nghe được nhiều nhất tử, liền là binh khí, huấn luyện, chiến đấu, thụ thương, không ngừng tuần hoàn, không có bằng hữu, không có thân nhân, không, có lẽ có qua. Nàng nghĩ đến cái kia mơ hồ phụ mẫu hình ảnh, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn, nhưng rất nhanh lại bị băng lãnh hiện thực bao trùm. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền biến mất. Trong tộc người, nhìn ánh mắt của ta, tựa như đang nhìn một kiện công cụ, một kiện nguy hiểm, lúc cần phải khắc để phòng công cụ. Bọn hắn cần ta lực lượng đi tiêu diệt địch nhân, lại sợ hãi lực lượng của ta sẽ phản vệ. Về sau, ta bị phong ấn. Nàng nói đến đây, thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Tại một cái hắc ám, cảm giác không thấy thời gian trôi qua địa phương. Thật lâu, thật lâu. Nàng đứt quãng, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, buộc vòng quanh một cái tràn ngập huyết tinh, phản bội, cô độc cùng tuyệt vọng màu xám nhân sinh. Không có quá nhiều phủ lên, nhưng mỗi một chữ đều nặng nề đến làm cho người ngạt thở. Uchiha Izumi triệt để ngây dại, trong tay giấy dầu bao rơi trên đồng cỏ đều không hề hay biết. Nàng tưởng tượng qua hỉ cả gì đi qua khả năng rất khổ, nhưng Zetsu không nghĩ tới đúng là tàn khốc như vậy. Bị coi như binh khí bổ dưỡng, bị tộc nhân e ngại cùng lợi dụng, cuối cùng còn bị phong ấn ở trong bóng tối vô tận. Đây quả thực so bi thảm nhất cố sự còn muốn làm lòng người nát. Nàng nhìn trước mắt cái này lớn hơn mình không được nhiều thiếu thiếu nữ, nhìn xem nàng bình tĩnh tự thuật lúc đáy mắt chỗ sâu cái kia không cách nào ma diệt vết thương, một cỗ to lớn chua xót cùng đau lòng đông nhiên xông lên đầu. Nước mắt không hề có điểm báo trước địa tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống. Thì cả gì tỉ tỉ? Y dù bị thanh âm mang theo nghẹn ngào, nàng đột nhiên vươn tay, ôm thật chặt lấy Uchiha Hikaji. Cái này ôm tới đột nhiên mà dùng sức, mang theo thiếu nữ nóng bỏng nhiệt độ cơ thể cũng không che giấu chút nào đau lòng. Uchiha Hikaji thân thể bỗng nhiên cứng đờ, vô ý thức muốn đẩy ra. Nhưng ý dù mỉ ôm rất căng, ấm áp nước mắt rơi xuống tại cổ của nàng, bỏng đến nàng trong lòng run lên. Uchiha ý dù mỉ cái kia ấm áp, mang theo run rẩy ôm, giống như là một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra nàng phong bế đã lâu cửa lòng. Nàng người cứng ngắc dần dần thả mạ sợ si ta đến, một mực thẳng tắp lưng có chút ố lượng. Nàng chưa có trở về ôm ý dù mỉ, nhưng cũng không có tránh thoát, chỉ là tùy ý đối phương ôm, cảm thụ được phần này lạ lẫm mà mãnh liệt ấm áp. Trong lỗ mũi tràn ngập ý dù mỉ trên thân nhàn nhạt xả phòng mùi thơm ngát cùng ngọt ngào viên thuốc mùi, bên hai là nàng không đè nén được tiếng nức nở. Nguyên lai, bị lòng người đau là cảm giác như vậy. Nguyên lai, trên cái thế giới này còn sẽ có người bởi vì nàng tao ngộ mà rơi lệ. Một mực kiềm chế dưới đáy lòng ủy khuất, cô độc cùng bi thương, tại thời khắc này, tựa hồ tìm được một cái phát tiết cửa ra vào. Nàng nhắm mắt lại, đem mặt nhẹ nhàng tựa ở Izumi trên bờ vai. Một giọt lạnh buốt nước mắt, rốt cục thuận khỏe mắt lặng yên trở xuống, im lặng dung nhập Izumi vào áo. Mặt hồ bình tĩnh như trước, gió nhẹ lướt qua, mang đến cỏ xanh tiếng xào xạc. Hai thiếu nữ ở bên hồ chăm chú ôm nhau. Một cái khóc đến như cái hài tử, một cái im lặng rơi lệ, phản phất muốn đem góp nhặt vô số tuế nguyệt khổ sở, đều hòa tan tại cái này tràn ngập ánh nắng cùng hương cỏ buổi chiều. Uchiha Hikaji hồi lâu, Izumi mới buông ra Hikaji. Lấy tay lưng loạn xạ sát nước mắt trên mặt, con mắt cùng cái mũi đều hồng hồng, lại cố gắng gạt ra một cái tiêu dung. Thật xin lỗi, Hikaji tỷ tỷ, ta chính là nhịn không được. Về sau sẽ không. Về sau có ta ở đây, có mì cổ tỏ tỷ tỷ tại, có hổ cả đại nhân tại. Chúng ta đều sẽ đối ngươi tốt. Nơi này chính là nhà của ngươi. Uchiha Hikaji nhìn xem ý dù mì cặp kia khóc cùng hệ mẽ lại như cũ ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, nhìn xem trên mặt nàng bụng về lại vô cùng nụ cười chân thành. Trong lòng khối kia cứng rắn nhất hàn băng, rốt cục triệt để hòa tan một góc. Nàng giơ tay lên, có chút lạc quạng, nhẹ nhàng lau đi ý dù mì trên gương mặt chưa khô vệt nước mắt. Tạ ơn. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại trước này chưa có nhu hòa. Ánh nắng vẩy vào trên thân hai người, ấm áp mà sáng tỏ. Uchiha Hikaji biết, thông hướng tân sinh đường có lẽ y nguyên dài dằng dặc, nhưng chỉ ít, nàng không còn là một thân một mình. Mà bên người cái này ngây thơ mà bát, thích khóc lại yêu cười thiếu nữ, có lẽ liền là chiếu sáng nàng tiến lên con đường, luôn thứ nhất chân chính thuộc về thời đại này Hikaji. Chương 282, Uchiha Hikaji mở ra nội tâm, mái nhà ấm áp đỉnh bầu không khí chữa trị lấy nàng. Chương 282, Uchiha Hikaji mở ra nội tâm, mái nhà ấm áp đỉnh bầu không khí chữa trị lấy nàng. Ánh nắng chiều đem hồ cả dinh thự đỉnh viện nhuộm thành một mảnh ấm áp vỏ quýt. Uchiha Hikaji một mình đi tại hành lang uốn khúc bên trên, bước chân không giống ngày xưa như vậy nặng nề, ngược lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng. Một ngày trải nghiệm, đối nàng mà nói là mới lạ mà mệt mỏi. đi theo Uchiha Izumi đi ra tộc sân huấn luyện, đối mặt những cái kia liều dữ, ánh mắt thuần túy lại đầy hiếu kỳ Uchiha Hải Đồng, nàng mới đầu là tay chân luống cuống. Nàng quen thuộc giết chóc cùng mệnh lệnh, chỗ nào hiểu được như thế nào cùng hải tử ở chung. La Izumi, cái kia nhiệt tình giống như mặt trời nhỏ nữ hải, kiên nhận dẫn đạo nàng. Để nàng thử bốn nắn bọn nhỏ bụng về sở hữu kèn tư thế, thậm chí cổ vũ nàng biểu thị cơ sở nhất trả cơ dạ không chế. Bọn nhỏ mới đầu có chút sợ cái này trầm mặc ít nói, khí chất lành lạnh đại tỷ tỷ. Nhưng thấy được nàng biểu thị lúc cái kia tinh chuẩn làm cho người khác sợ hai thán phục lực không chế, lại nghe được ý dụ mỉ tỷ tỷ nói hỉ cả gì tỷ tỷ thế nhưng là rất lợi hại liền dần dần xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi vấn đề. Loại kia hào không tâm cơ sùng bái cùng thân cận, là Uchiha hỉ cả gì chưa hề thể nghiệm qua. Nàng vụng về đáp lại, mặc dù không nói nhiều, nhưng trong ánh mắt băng sương, lại tại bọn nhỏ hồn nhiên khuôn mặt tươi cười bên trong một chút xíu tăng dã. Trở lại dinh thự, trong phòng khách chỉ có Mị Cổ Tỏ đang bận rộn. Nhìn thấy Uchiha Hikage trở về, Mị Cổ Tỏ lập tức thả ra trong tay công việc, tiến lên đón, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Ánh sáng, trở về. Có mệnh hay không? Uchiha Hikage lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên bàn cơm đã dọn xong mấy thứ tinh xảo thức nhắm bên trên. Nàng chú ý tới, bộ đồ ăn vẫn như cũ bày hai phần, nhưng Mị Cổ Tỏ tựa hồ cũng không có phải lập tức ngồi xuống cùng một chỗ ăn ý tứ. Một loại không hiểu cảm xúc xông lên đầu. Tại quá khứ, nàng hoặc là một mình ăn, hoặc là tại băng lãnh giám thị hạ như là hoàn thành nhiệm vụ nuốt đồ ăn. Giống như vậy bị người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, chờ nàng trở về tình cảnh, xa xôi đến như là đợi trước sự tình. Nàng xem thấy Mị Cổ Tỏ ôn nhu bận rộn bóng lưng, bờ môi giật giật, rốt cục nhịn không được, dùng mang theo cứng rắn ngựa khí thấp giọng nói: "Ngươi cũng ăn?" Mị Cổ Tỏ đang chuẩn bị đi phòng bếp bưng canh động tác dừng lại, nàng hơi kinh ngạc địa quay đầu lại. Đối đầu đủ trí hạ hỉ cả gì cặp kia mặc dù còn có chút trốn tránh, lại không còn băng lãnh trong mắt màu đen. Thiếu nữ trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong cặp mắt kia rõ ràng lộ ra một tia cực kỳ nhạt, gần như khó chịu quan tâm. Mị Cổ Tỏ nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa, biết nghe lời phải gật đầu. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ ăn." Cái này bỗng nhiên bữa tối, bầu không khí không còn giống trước đó như thế trầm mặc cùng xấu hổ. Uchiha Hikage mặc dù vẫn như cũ ăn đến trầm mặc, động tác cũng còn có chút không thuần thục, nhưng đã tự nhiên rất nhiều. Mị Cổ Tỏ ôn nhu ngồi tại Uchiha Hikage đối diện, cũng không có lập tức động đũa, mà là trước cho Hikage trong chén kẹp một khối hầm đến mềm nát ngon miệng thịt kho tàu. "Ánh sáng, nếm thử cái này, ta nấu thật lâu, hẳn là rất lành miệng." Uchiha Hikage nhìn xem trong chén màu sắc mê người thịt, thấp giọng nói: "Tạ ơn." Hai người trầm mặc ăn vài miếng. Mị Cổ Tỏ nhìn xem Hikage mặc dù động tác vẫn như cũ có chút lạnh nhạt, nhưng so trước đó tiến bộ không thiếu. Trong lòng vui mừng, liền giống như là tựa như nhớ tới cái gì, dùng nhu hòa tự nhiên ngữ khí mở ra chủ đề. "Xế chiều hôm nay ta đi một chuyến phố Nam chợ, phát hiện nắm cửa hàng ra sản phẩm mới đâu, là một loại dùng cây hoa anh đào mật gia vị, trắng trẻo mũm mĩm, nhìn xem liền rất lấy vui. Ta mua một chút trở về, đặt ở phòng bếp trong hộp cơm, Hikage tiểu thư nếu là chậm chút thời điểm nói bụng, có thể làm điểm tâm ăn." Uchiha Hikage ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hiếu kỳ. "Cây hoa anh đào mật nám." Những này từ ngữ đối với nàng mà nói rất lạ lẫm. "Nám là cái gì?" Bị Cổ Tỏ hơi sững sờ, lập tức tiếu dung càng ấm, kiên nhẫn giải thích: "Là một loại dùng gạo nếp làm điểm tâm, nhuyễn nhuyễn nu nu, ngọt ngào. Trước đó ý dù mì liền đặc biệt thích ăn. Ngày mai ta làm cho ngươi nếm thử có được hay không?" Thì cả gì không có trả lời ngay, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, tiếp tục túi đầu ăn cơm, nhưng lỗ tai tựa hồ có chút đống lúc đích. Bị Cổ Tỏ tiếp tục tự nhiên nói dông dài: "Trở về thời điểm, đụng phải sát vách mà sủ mổ tổ bà, nhà nàng mèo trước mấy ngày chạy mất, hôm nay rốt cục tìm trở về, lao nhân ra cao hứng vô cùng, nhất định phải kín đáo đưa cho ta một thanh chính nàng loại món rau, nói là nói lời cảm tạ ta trước mấy ngày giúp nàng lưu ý ai, người lớn tuổi, liền đặc biệt sợ cô đơn, có cái tiểu động vật bồi tiếp cũng tốt." Nghe thấy lấy, trong đầu không tự giác hiện ra một cái mơ hồ, hiền lành lao phụ nhân hình tượng, cùng một cái lười biếng mèo. Loại này quê nhà ở giữa ôn nhu, là nàng cái kia tràn ngập chém giết thời đại khó có thể tưởng tượng. "À, đúng, y dù mỉ cái đứa bé kia buổi chiều đội vàng chạy tới một chuyến. Nói rõ thiên tộc bên trong muốn tại Nam Hạ đền thờ bên kia cử hành một cái nho nhỏ cầu phúc nghi thức, chủ yếu là vì trong tộc mấy cái năm nay muốn chính thức trở thành nhị dạ hài tử cầu phúc. Không phải cái gì đại hoạt động, nhưng rất có ý nghĩa." Y Du Mị còn nói, "Hy vọng hỉ cả gì ngươi cũng có thể đi xem một chút đâu, nàng nói ngươi hôm nay chỉ đạo bọn nhỏ rất lợi hại." Nâng lên ba ngày kinh lịch, hỉ cả gì nắm đua tay dừng một chút. "Ta không có làm cái gì." "Làm sao lại thế?" Y Du Mị thế nhưng là rất bội phục ngươi. Nàng nói ngươi mặc dù không nói nhiều, nhưng làm mẫu động tác đặc biệt tiêu chuẩn, bọn nhỏ đều rất nghe ngươi. Có thể tính hạ tâm cùng hài tử ở chung, là kiện chuyện rất khó khăn tình đâu. Mị Cổ Tỏ trong giọng nói tràn đầy chân thành tán thưởng, không có chút nào tận lực định nọt ý tứ. Khi cả gì lần nữa trầm mặt xuống, nhưng lần này trong trầm mặt thiếu đi đề phòng, nhiều một tia được công nhận sau rất nhỏ bà đậu. Nàng do dự một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Mị Cổ Tỏ khéo hiểu lòng người địa không có thúc giục, chỉ là quan tâm địa lại cho nàng múc một chén canh. "Từ từ ăn, không nóng này." Nói lên đến, hậu viện vài quận muộn xạ cụ dạ giống như so tiền viện mở chậm chút, hiện tại vừa mới lộ đủ hoa, đoán chừng tiếp qua 7 tháng ngày liền có thể nhìn thấy rất đẹp cảnh sắc. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ tại hành lang uốn khúc hạ uống trà ngắm hoa, Senni Akaka nếu như không quá bận điệu, nói không chừng cũng có thể cùng một chỗ. Mị Cổ Tỏ miêu tả hình tượng bình thản mà mỹ hảo, mang theo một loại cuộc sống yên tĩnh khí tức. Nghe thấy lấy, tưởng tượng thấy cây hoa anh đào nở rộ, ngồi tại hành lang uốn khúc hạ uống trà tình cảnh, cái kia hẳn là cảm giác rất thoải mái a. Thì cả gì rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ, nhưng so trước đó trôi chảy một điểm. Hôm nay sân huấn luyện có cái hải tử gọi sơ tạ, tay của hắn luôn luôn run, sùi dẻ kẹn cầm không vững, bị cô tỏ hứng thú nghiêm túc lắng nghe, có đúng không? Cái đứa bé kia ta giống như có chút ấn tượng, là có chút hướng nội thẹn thùng. Ân, ta nhìn hắn thật lâu, phát hiện không phải tay vấn đề, là thế đứng không đúng, trọng tâm bất ổn. Bị cổ tỏ cổ vũ nhìn qua ánh sáng, cười gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này, thì cả gì quan sát rất cẩn thận đâu. Uchiha hỉ cả gì ánh mắt có chút trốn tránh. Ta giúp hắn điều chỉnh một cái, nói cho hắn biết chân muốn tách ra một điểm, eo thẳng tắp. Nàng đức quãng miêu tả ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng mỉ cổ tỏ có thể cảm nhận được nàng tự thuật lúc cái kia phần chuyên chú. Về sau hắn thử một lần, mặc dù vẫn là không trúng hồng tâm, nhưng là không có rơi. Hắn cười, nói đến hắn cười ba chữ này lúc, thì cả gì giọng nói mang vẻ một loại ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác, cực kỳ nhạt ấm áp cùng cảm giác thành tựu. Mỉ cổ tỏ bắt được cái này biến hóa rất nhỏ, trong lòng hơi động, nụ cười trên mặt càng thêm lưu hòa. Cái kia thật sự là quá tốt, có thể đến giúp người khác, nhất là nhìn thấy đối phương bởi vì trợ giúp của mình mà vui vẻ, là kiện chuyện rất hạnh phúc đâu, đúng không? Thì cả gì không có trực tiếp trả lời, nhưng có chút thất đầu. Cùng tựa hồ so vừa rồi đã thả lỏng một chút bà bay, đã nói rõ cái gì? Mị cổ tỏ nhìn xem hỉ cả gì trong chén cơm mau ăn xong, ôn nhu hỏi, còn phải lại thêm một điểm cơm sao? Hoặc là nếm thử cái này rau xanh xào lúc sơ, rất tươi mới. Hỉ cả gì lắc đầu, đủ. Nàng dừng lại một chút, nhìn xem mị cổ tỏ, phi thường nhỏ âm thanh địa bổ sung một câu, ngươi cũng nhiều ăn chút. Mị cổ tỏ nao nao, lập tức đấy lòng dâng lên to lớn vui mừng. Nàng cười gật đầu, tốt, ta cũng ăn. Tạ ơn hỉ cả gì quan tâm. Xế chiều hôm nay phố Nam bên trên, mị cổ tỏ lần nữa mở ra đậu đen rau muống hình thức. Những lời này vụ bặt, bình thường, thậm chí có chút lải nhải, lại tràn đầy hoạt bát sinh hoạt khí tức. Uchiha Hikage yên lặng nghe, không cắt đứt, cũng không có lộ ra vẻ mong mỏi. Tương phản, nàng nghe được rất chân thành. Những này nàng đã từng khịt mũi coi thường lông gà vỏ tỏi, giờ phút này lại giống một vài bức ấm áp bức tranh. Ở trước mặt nàng chậm rãi triển khai, tô lại vẽ lấy một cái yên ổn, tường hòa, tràn ngập khói lửa thế giới. Loại này bị người một cách tự nhiên đặt vào sinh hoạt việc vặt bên trong cảm giác, để nàng viên kia phiêu bạt quá lâu tâm, cảm nhận được một loại đã lâu, được coi trọng yên ổn cảm giác. Bị cổ tỏ nói rông dài trong chốc lát, tựa hồ mới ý thức tới mình nói quá nhiều, có chút ngượng ngùng cười cười. Nhìn ta, vào xem lấy mình nói, thì cả gì sẽ không cảm thấy phiền. Uchiha hỉ cả gì ngẩng đầu, nhìn xem mỉ cổ tỏ mang theo ấy náy ôn nhu khuôn mặt, nhẹ nhàng, biên độ cực nhỏ địa lắc đầu. Nàng trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới dùng vẫn như cũ hơi khô chát chát thanh âm giải thích nói, không phiền, rất êm hay. Mặc dù lời nói ngắn gọn, ngữ khí cũng còn mang theo xa cách, nhưng đây đã là nàng khó được chủ động biểu đạt cùng công nhận. Mỉ cổ tỏ trong lòng mừng rỡ, biết cái này lòng của cô bé phòng đang tại một chút xíu mở ra. Có lẽ là nhận lấy mỉ cổ to loại này thái độ tự nhiên cảm nhiễm, lại có lẽ là hôm nay cùng bọn nhỏ chung đụng kinh lịch để nàng có một tia thổ lộ hết dục vọng. Uchiha hỉ cả gì trong giọng nói mang tới một tia ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác yếu ớt ấm áp. Mặc dù chỉ là giải rác mấy lời, nhưng mỉ cổ to lại có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, trong lòng đối Uchiha hỉ cả gì thương tiếc lại nhiều hơn mấy phần. Đứa bé này bản chất là cỡ nào đơn thuần, chỉ là bị đi qua hắc ám bóp méo quá lâu. Ngay tại cái này khó được, gần như ấm áp giao lưu bầu không khí bên trong, cửa trước chỗ truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Là Senni ạ trở về, cùng hắn đồng hành còn có Tsuna cùng Tazumi. Tsuna mỉ cổ to lập tức cười mỉm địa đứng dậy nên đón tiếp lấy. Senni ạ kaka, Tsuna đại nhân, các ngươi trở về. Nàng rất tự nhiên tiếp nhận Senni ạ cởi ngự thần bảo, động tác thành thạo. Tsuna vừa vào cửa, ánh mắt liền dẫn đầu nhìn về phía trong phòng khách Uchiha Hikage. Thấy thiếu nữ lặng yên ngồi tại bên cạnh bàn ăn, mặc dù biểu lộ vẫn như cũ thanh đạm, nhưng quanh thân cái kia cấu người sống chớ gần lệ khí đã tiêu tán vô tung, ánh mắt cũng bình hòa rất nhiều, nàng lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Senni ạ gần nhất phương pháp sát thực hữu hiệu, nha đầu này tình huống so trong dự đoán ổn định được nhanh. Nàng lúc đầu chỉ là tiện đường tới xem một chút tình huống, nhưng nhìn thấy mỹ cổ tỏ nhiệt tình tiêu dung cùng trên bàn hiển nhiên vừa không động đậy lâu đồ ăn. Lại thoáng nhìn Uchiha Hikage cái kia tựa hồ so trước đó nhu hòa không ít bên mặt, liền đổi chủ ý đại đại liệt liệt đi vào. Vừa vặn đói bụng, mỹ cổ tỏ, còn có ăn sao? Đương nhiên là có, Tsuna đại nhân nhanh ngồi, ta lại đi xào hai cái đồ ăn. Mỹ cổ tỏ cười đáp, quay người liền muốn hướng phòng bếp đi. Ta đến giúp đỡ. Tờ dù mỹ thấy thế, cũng lập tức mở miệng. Nàng hiện tại đã rất tự giác đem mình đặt ở thư ký kiêm trợ thủ vị trí bên trên. Loại này việc nhà việc vặt vãnh, nàng cảm thấy là mình việc nằm trong phận sự. Tốt, vậy liền phiền phức Tờ Jumi. Mị cổ tỏ cũng không có chối từ, hai nữ nhân liền cùng đi tiến vào phòng bếp, rất nhanh bên trong liền chuyển đến cái nồi va chạm thanh thúy thanh vang cùng thấp giọng đàm tiếu. Senni ạ đi đến bàn ăn chủ vị ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Uchiha Hikage. Thấy được nàng trước mặt trong chén còn thừa lại một nửa đồ ăn, cùng nàng mặc dù trầm mặc như trước nhưng rõ ràng buông lòng rất nhiều tư thái, trong lòng hiểu rõ. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là cầm lấy đũa, phối hợp ăn bắt đầu. Tsuna thì ngồi ở Uchiha Hikage đối diện, hiếu kỳ đánh giá nàng. Nghe nói ngươi hôm nay cùng ý dù mỉ nha đầu kia đi sân huấn luyện, cảm giác thế nào? Đám kia nhỏ bị hầu không có nhau nhau đến ngươi đi. Uchiha Hikage ngẩng đầu, nhìn Suna một chút. Đối với cái này trên người có xẻn dù nhất tộc khí tức, tính cách cởi mở thậm chí có chút mạnh mẽ nữ nhân, nàng ban sơ địch ý đã phai nhạt rất nhiều. Nhất là nghĩ đến tờ dù mì nói qua, Suna là cổ nổ hạ cấp cao nhất chữa bệnh nì dạ, đã cứu rất nhiều người. Nàng mím môi, thấp giọng trở về hai chữ. Còn tốt. Ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng ít nhất là đáp lại. Rất nhanh, mì cổ tỏ cùng tờ dù mì bưng mới xào kỹ đồ ăn cùng canh nóng đi ra. Bàn ăn lập tức trở nên náo nhiệt lên đến. Suna một bên ăn một bên cùng xẻn nì ạ thảo luận bệnh viện mới dẫn vào một nhóm dược liệu hiệu quả. Tờ dù mì thỉnh thoảng sẽ xen vào hồi báo một chút buổi chiều xử lý văn bản tài liệu điểm chính. Mì cổ tỏ thì ôn nhu địa cho mỗi cá nhân chia thức ăn, thỉnh thoảng nhẹ giọng nhắc nhở Suna ăn từ từ, đừng chỉ cố lấy nói chuyện. Uchiha Hikage yên lặng ngồi ở trong đó, nghe những này nàng hoàn toàn không chen lời vào thảo luận, nhìn trước mắt này tấm viên náo lại dị thường hài hòa cảnh tượng. Xen nì ạ trầm ổn, Suna vui mừng, mì cổ tỏ ôn nhu, tờ dù mì giả giả. Tính cách khác nhau người ngồi vây quanh một bàn, vì thôn sự vụ cũng vì đơn giản một bữa cơm. Loại này không khí là nàng trong trí nhớ chưa bao giờ có, không có âm mưu tính toán, không có dương cung bạc kiếm, chỉ có một loại bình thản mà chân thực ấm áp. Nàng vô ý thức nắm chặt đôi đuôi trong tay, cúi đầu nhìn xem bát xạ tổ mì đàn vừa mới cho nàng kẹp, nàng trước kia chưa hề hưởng qua, nhan sắc xinh đẹp thức ăn. Một loại cảm giác kỳ dị ở buồng tim tràn ngập ra, không ghét, thậm chí có chút ưa thích. Nàng có chút nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đang cùng Suna tranh luận cái gì mà mặt mày hớn hở xèn mì ạ, lướt qua ôn nhu cười yếu ớt nghe bọn hắn tranh luận mì cổ tỏ, lướt qua mặc dù cung kính nhưng ánh mắt linh động tờ dù mì. Trong bất chi bất giác, Uchiha Hikage khoe miệng cực kỳ nhỏ, ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát hiện, khơi gợi lên một vòng thanh cạn, chân thực độ cong. Cái kia đường cong rất nhạt, lại như là phá vỡ kiên băng luồng thứ nhất gió xuân, mang theo băng tuyết sơ tan hơi lạnh, càng ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Nàng cúi đầu xuống, yên lặng đem bát đồ ăn ở bên trong đưa vào trong miệng. Hương vị tựa hồ so vừa rồi tốt hơn. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần dày, dinh thự bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Đối với Uchiha Hikage mà nói, đêm này có lẽ là nàng từ tiểu thành làm binh khí đến nay, cái thứ nhất chân chính cảm nhận được sinh hoạt mà không phải sinh tồn ban đêm. Mà thay đổi, đang tại cái này nhìn như bình thường từng ly từng tí bên trong, lặng yên phát sinh. Chương 283, dù gỗ tin tức, làng xương mù biến đổi lớn. Chương 283, dù gỗ tin tức, làng xương mù biến đổi lớn. Hồ cả văn phòng cửa sổ tỏa ra làng lá dần dần trầm hoàng hôn, trong phòng đã đốt lên sáng tỏ đèn đuốc. Xen Nhi Á ngồi ngay ngắn rộng lượng sau bàn công tác, đầu ngón tay xẹt qua một phần phần từ rụt mã hóa con đường đưa đạt của chủ. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà cấp tốc, đại bộ phận tình báo là liên quan tới biên cảnh ma sát, thương lộ an toàn hoặc là một ít tiểu quốc bạo động thông thường tin tức, đối với hắn mà nói như là đọc qua mỗi ngày thời tiết báo cáo. Nhưng mà, làm ngón tay của hắn chạm đến một phần biên giới hơi có vẻ mài mòn thủy quốc phong cách quyển trục lúc, động tác có chút dừng lại. Đầu ngón tay chạ cờ dạ lưu chuyển, dễ dàng giải khai cũng không phải là nhằm vào hắn cấp bậc này phong ấn. Quyển trục triển khai, tin tức phía trên ngắn gọn, thậm chí mang theo nghe đồn sự không chắc chắn. Mục tiêu khu vực, thủy quốc đông bộ hải vực, ứ kỳ đảo, xa xôi, tiếp tế khó khăn. Ở trên đảo có năm hải, cảm xúc khuấy động lúc hình dáng dị biến, lực lớn vô cùng, giống như điên cuồng, sau đó không tự biết. Đặc thù cùng tự nhiên năng lượng bạo tẩu hư hư thực thực độ cao ăn cướp. Phu cận hải vực thường có dị thường thu giống, thảm thực vật sinh trưởng khác hẳn với lẽ thường. Ước định, tình báo nơi phát ra gián tiếp, độ tin cậy đợi xác minh, nhưng đặc thù miêu tả cùng mục tiêu, Zugo, tiềm ẩn biểu hiện nhất trí. Đề nghị điều động tinh nhuệ tiểu đội tiến hành sơ bộ tiếp xúc cùng xác nhận. Xem ra, là Zugo. Xen Nhi ạ trong lòng nói nhỏ, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia rất khó phát giác ánh sáng. Lúc trước hắn xác thực truyền đạt qua lưu ý loại này dị thường cá thể chỉ lệnh, đặc biệt là cùng tự nhiên năng lượng tương quan tồn tại. Tiên thuật lực lượng là hắn về sau lực lượng ghép hình bên trong cực kỳ trọng yếu một khối, mà dù vô loại này trời sinh có thể cùng tự nhiên năng lượng cộng minh vật chứa nó giá trị không cần nói cũng biết, có lẽ có thể trở thành giải khai cấp độ càng sâu lực lượng huyền bí chìa khóa. Chỉ là không nghĩ tới, manh mối sẽ chỉ hướng thủy quốc, mà lại là tại cái này mẫn cảm thời gian tiết điểm. Hắn sau đó từ vừa rồi quyển trục bên trong rút ra một phần. Nội dung phía trên chính là thủy quốc, làng xương mù không bình tĩnh. Các đại huyết kế giới hạn âm dương cặp cái gần cái ni dạ gia tộc bị buộc thật lâu, chỉ sợ là đã đến buộc phát biên giới. Hắn trầm ngâm một lát, đầu ngón tay tại bóng loáng trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ đánh. Thủy quốc cảnh nội, ứ kỳ đảo vị trí xa xôi, tình báo mơ hồ. Phái phổ thông hạ bù đi, không chỉ có hiệu suất thấp, còn có thể bởi vì xử lý không làm mà quá yếu nhiều mục tiêu, thậm chí dẫn phát không cần thiết quốc tế tranh chấp. Họ rồ sĩ mà vốn là xử lý loại này sự vụ nhất giai nhân tuyển, nhưng vì đánh hạ trên tay tư liệu, bây giờ còn tại trầm mê thí nghiệm. Xen Nhi ạ dương mắt, ánh mắt rơi vào yên tĩnh đứng hầu ở văn phòng bóng ma nơi hẻo lánh tờ rủ mì trên thân. Nàng đang cúi đầu sửa sang lấy một chồng đợi phê duyệt văn bản tài liệu, bên mặt tại dưới ánh đèn lộ ra nhu hòa, nhưng có chút nhíu lên mi tâm cùng ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ thất thần ánh mắt. Tờ rủ mì. Xen Nhi ạ thanh âm phá vỡ trong phòng yên tĩnh, không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Tờ rủ mì lập tức ngẩng đầu, cấp tốc thu liễm cảm xúc, cung kính đáp. Hồ ca đại nhân, ngài có dặn dò gì? Nàng bước nhanh về phía trước, thiếu nữ tư thái không thể bắt bẻ. Thân thể, tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Dù sao tại Cổ Nộ Hạ, nhất là mì cổ tỏ cái kia tinh xảo chủ nghệ phía dưới, mỗi ngày đều có thể ăn no mê mẩy. Tờ dù mì lúc này đã nhanh có mình cả cuộc đời trước ngự tỷ hình thức ban đầu. Xen Nhi ạ đem cái kia phần liên quan tới rủ gỗ tình báo quyển trục nhẹ nhàng đẩy hướng mép bàn. Chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm theo ta ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Tờ dù mì nao nao tiến lên hai tay tiếp nhận quyển trục, nhanh chóng xem về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tìm kiếm một cái hư hư thực thực có thể chất đặc thù thiếu niên. Nhiệm vụ này nghe có chút phi thường quy. Là, Hồ Cả đại nhân. Mục đích là Thủy Quốc, Đông Bộ Hải vực, Ứ Kỳ đảo. Senny ạ thanh âm bình thản không gợn sóng. Thủy Quốc. Cái tên này để tờ dụ mỉ tâm bỗng nhiên một nắm chặt, phản phất một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Nàng cưỡng chế trong nháy mắt quần quần hưng phấn, Thủy Quốc vốn là quê hương của nàng. Rời đi lâu như vậy, trong lòng vốn là có chút muốn về đi xem một chút. Tờ dụ mỉ vội vàng túi lầu đáp. Là, ta hiểu được. Ta sẽ lập tức chuẩn bị hành trình, tất yếu vật tư cùng thân phận. Thanh âm của nàng hết sức bảo trì bình ổn, nhưng một tia nhỏ xíu run rẩy vẫn là bị Senny ạ bắt được. Ân. Senny ạ không cần phải nhiều lời nữa, đè xuống góc bàn một cái không đáng chú ý thông tin. Một lát sau, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng đẩy ra, ba đạo thân ảnh theo thứ tự đi vào. Chính là trước mắt hiệp trợ Senny ạ xử lý cổ nổ hạ thường ngày chính vụ nội các hoạch tâm tổ ba người. Nạ dạ xì cả cụ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng tẩy tủ chia. Bất quá bởi vì tẩy tủ chia bình thường nhất định phải mở tiệm, ở chỗ này thời gian kỳ thật không hề dài. Có quan hệ với phổ thông thôn dân sự tỉnh mới có thể tìm tới hắn cùng nhau thương nghị. Một chút nhị dạ phổ thông nhiệm vụ loại hình đều sẽ vượt qua hắn. Hồ Cả đại nhân, ba người cùng kêu lên hành lễ, tư thái cung kính. Senny ạ ánh mắt đảo qua ba người, lời ít mà ý nhiều. Ta có chuyện quan trọng cần rời thôn một đoạn thời gian, ngày về chưa định. Tại trong lúc này, thôn sự vụ ngày thường từ ba người các ngươi cộng đồng thương nghị quyết đoán. Thông thường công việc nhưng tự hành xử lý, như gặp trọng đại, khẩn cấp hoặc tranh luận hạng mục công việc, kỹ càng ghi chép, đợi ta về phía sau thôn làm tiếp định đoạn. Xì cả cụ dẫn đầu trầm ổn đáp lại, thanh âm mang theo làm cho người tin phục tỉnh táo. Minh bạch, Hồ Cả đại nhân mời yên tâm rời đi, chúng ta sẽ bảo đảm thôn bình ổn vận hành. Mỹ Nạ Tô nụ cười trên mặt không thay đổi, ngữ khí lại phá lệ nghiêm túc. Thôn phòng ngự hệ thống ta sẽ thời khắc chú ý, tuyệt sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Phi Lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xịt để hắn có năng lực ứng đối đại đa số đột phát uy hiếp. Tẩy U chỉ có vẻ hơi câu nệ, nhưng ánh mắt kiên định, hắn xoa xoa đôi bàn tay, nói ra: Hồ Cả đại nhân, thôn dân sinh hoạt phương diện ta sẽ thêm đi lại, bảo đảm mọi người sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Có vấn đề kịp thời cùng Xỉ Cạ Cụ tiên sinh, Mỹ Nạ Tô thượng nhẫn nhị dạ thương lượng. Hắn biết mình trên vai trách nhiệm. Sen Nhi ạ đối ba người năng lực tổ hợp có chút hài lòng. Đây cũng là hắn có can đảm ngắn ngủi rời đi quyền lực cơ sở. Rất tốt, Cổ Nộ Hạ liền tạm thời giao cho chư vị. Sáng sớm hôm sau, sắc trời không rõ, sương mù bao phủ Cổ Nộ Hạ. Sen Nhi ạ đổi lại một bộ không chút nào thu hút màu xám đậm lữ hành trang phục, bên ngoài bảo bọc một kiện rộng lượng áo choàng. Vành nón che khuất hắn dễ thấy khuôn mặt cùng tiểu tóc, cái kia thân biểu tượng quyền lực ngự thần bảo bị lưu tại dinh thự. Tờ Du Mỹ cũng đã chuẩn bị thỏa làm, một thân dễ dàng cho hành động màu xanh đậm trang phục, đem thức tha tư thái tận khả năng che lấp, tóc dài buộc lên, mang lên trên một đỉnh che nắng mũ rộng đành. Trên mặt còn làm đơn giản dịch dung, giảm bớt nguyên bản vũ mị hình dáng. Hai người không làm kinh động bất luận kẻ nào, như là dung nhập xương sớm hai đạo cái bóng, lặng yên không một tiếng động rời đi làng lá, dọc theo hướng đông con đường đi nhanh mà đi. Sơ gì cả chi quốc biên cảnh, hoàn cảnh khác biệt còn không rõ ràng, nhưng theo không ngừng xâm nhập, biến hóa dần dần tăng lên. Hòa quốc cái kia phì nhiêu bình nguyên, rậm rạp có thứ tự rừng rậm cùng tu sửa tốt đẹp con đạo, dần dần bị thủy quốc đặc hữu cảnh tượng thay thế. Con đường trở nên lầy lội không chịu nổi, hai bên là liên miên chập trùng, bị nồng đậm hơi nước bao phủ đồi núi, trong không khí thủy trùng tràn ngập một loại ẩm ướt, mang theo mục nát thực vật cùng tanh nồng gió biển hỗn hợp dinh dính khí tức. Bầu trời tựa hồ cũng hầu như là tối tăm mờ mịt, ánh nắng khó mà xuyên thấu tầng mây dày đặc. Nơi này đường vẫn là khó như vậy đi. Tờ Dù Mỹ nhịn không được thấp giọng nói, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cay đắng. Từ khi đi tới Hoa Quốc, đối với Cổ Nổ Hạ các địa phương có quan hệ tình báo, tức thì bị Tờ Dù Mỹ ghi ở trong lòng. Hoa Quốc không hổ là mấy đại quốc bên trong rồi giàu nhất. Từng cái đều là sửa xong đường, tương đối bọn hắn thủy quốc tới nói, càng thêm tiến bộ, với lại nhất là chú trọng chất lượng sinh hoạt. Senny ạ ánh mắt đảo qua ven đường thấy thôn trang nhỏ. Phần lớn là thấp bé cũ nát nhà gỗ hoặc phòng cỏ tranh, các thôn dân quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn. Nhìn thấy bọn hắn hai cái này lạ lẫm lưu nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy chết lặng, cảnh giác, thậm chí là một tia sợ hãi, nhao nhao tránh về trong phòng, hoặc tăng tốc bước chân rời đi. Trong ruộng hoa màu thưa thớt, lộ ra khuyết thiếu chăm sóc. Xem ra, thủy quốc quản lý cũng không thông thuận. Senny ạ bình thản trấn thuận, nghe không ra hỉ nộ. Tờ Dù Mỹ cắn môi một cái, không có phản bác. Nàng không cách nào vì ngày càng xa suốt thôn biện hộ. Không bao lâu, bọn hắn tiến vào thủy quốc đông bộ duyên hải khu vực. Nơi này không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Tuần tra vụ ẩn nhị dạ tiểu đội xuất hiện tần suất rõ ràng gia tăng, bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng khẩn trương. Thôn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế đề phòng? Tờ Dù Mỹ gặp tình hình này, trong mắt nhiều một vòng lo lắng. Nàng chỗ nào nhìn không ra những nhị dạ này trong ánh mắt thần sắc khẩn trương. Hộ dưới trán ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt mỗi một cái người đi đường qua lại. Với lại bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng khuyết thiếu tín nhiệm giao lưu, càng giống là bị ép tổ hợp lại với nhau lâm thời đội ngũ. Lại một lần nữa vòng qua một chỗ sương mù tràn ngập đầm lầy lúc, bọn hắn cùng một đội 5 người vụ ẩn đội tuần tra ngõ hẹp gặp nhau. Cái này đội nhị dạ hiển nhiên kinh nghiệm càng thêm cay độc, lập tức phát giác được Sẹn Nhị ạ cùng Tờ Dù Mỹ khí chất bên trên không tầm thường. Dừng lại, cầm đầu một tên mang trên mặt mặt sẹo vụ ẩn trung nhẫn nghiêm nghị quát, tay đã cầm phi tiêu. Các ngươi là ai? Từ lâu tới? Giấy thông hành. Phía sau hắn bốn tên bộ hạ cấp tốc tản ra, hình thành chiến đấu trận hình, sát khí ẩn ẩn khóa chặt hai người. Tờ Dù Mỹ trong lòng căng thẳng, đang muốn dựa theo trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác, giả mạo đến từ phương Bắc dược liệu thương nhân. Nhưng mà, Senia lại tiến lên nửa bước. Áo choàng bóng ma dưới, một đôi thâm thúy trong đôi mắt, ba câu ngọc xạ dịn gẳng đồ án lóe lên một cái rồi biến mất. Huyết thuật, xạ dịn gẳng. Thậm chí không cần vận dụng mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng lực lượng, vẻn vẹn này đôi nhìn thấu lòng người con mắt. Đối với những này trung nhẫn mà nói, đã là không cách nào kháng cự tuyệt đối chi phối. Cái kia năm tên vụ ẩn nhị ra ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng vô thần. Duy trì đề phòng tư thế, lại như là bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối. Senia thanh âm không cao, lại mang theo thẳng đến linh hồn lực lượng. Làng xương mù gần đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các nơi đề phòng xâm nghiêm như thế? Đệ tam mỹ dục hiện tại nơi nào? Cầm đầu mặt sẹo trung nhẫn bờ môi cơ giới khép mở, thanh âm khô khan trả lời. Cạ cụ dạ bộ tộc những người điên kia, bọn hắn làm phản rồi. Ngay hôm nay buổi sáng, đột nhiên phát động tập kích. Thôn hiện tại hỗn loạn tương mừng. Đệ tam mỹ dục đầu. Tờ dù mỹ cũng nhịn không được nữa, vội bước lên trước, thanh âm mang theo run rẩy truy vấn. Một cái khác bị huyễn thuật khống chế lì dạ mở mịt nói tiếp. Mỹ dục đại nhân, mất tích. Không có người nhìn thấy hắn. Có người nói hắn bị cả gù dạ bộ tộc cám sát. Cũng có người nói hắn đã chết. Cả gù dạ bộ tộc phản loạn. Mỹ dục đại nhân mất tích. Tờ dù mỹ như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể lung lay, cơ hồ đứng không vững. Đám kia chỉ biết là chiến đấu cùng hủy diệt, trong đầu mọc đầy bắp thịt cả gù dạ tiên điên, quả nhiên vẫn là đem thôn kéo vào nội chiến vực sâu. Vậy bây giờ làng sương ngủ, nàng không dám tưởng tượng bộ kia thảm trạng. To lớn cùng hoảng, phẫn nộ cùng đối thôn vận mệnh lo lắng trong nháy mắt che mất nàng. Nhiệm vụ gì, cái gì ứ kỳ đảo, cái gì dù gồ, giờ phút này đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng nhất định phải lập tức trở về. Lập tức trở về đến cái kia sinh nàng nuôi nàng, nàng thề muốn cải biến làng sương mù đi. Hô cả đại nhân. Tờ dù mị bỗng nhiên chuyển hướng xèn mị ạ, nguyên bản có chút vũ mị bích trong mắt màu xanh lục giờ phút này tràn đầy tơ máu cùng đội vàng thần cầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thật xin lỗi. Nhiệm vụ có thể hay không tạm hoãn? Ta nhất định phải về làng sương mù. Ta nhất định phải trở về. Van xin ngài. Senny ạ lặng lặng mà nhìn xem nàng, nhìn xem trong mắt nàng cơ hồ muốn tràn ra thống khổ cùng quyết tuyệt. Hắn trầm mặc mấy giây, cái này ngắn ngủi trầm mặc đối tờ dù mì mà nói lại như là giày vò. Có thể. Senny ạ rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước. Đi trước làng sương mù. Hắn lý giải tờ dù mì lòng chỉ muốn về, với lại, làng sương mù nội loạn quy mô cùng khống chế tình huống, trực tiếp quan hệ đến cổ nổ hạ đông bộ biên cảnh ổn định, hắn cũng có cần phải tự mình đi ước định một cái thế cục. Dù cô sự tình, so sánh dưới có thể sau đó xử lý. Đa tạ hồ cả đại nhân. Đa tạ. Tờ dù bị cảm kích nước mắt xề rổ, thật sâu bái. Lập tức đã không còn mảy may do dự, chạ cờ ra đột nhiên bộc phát, thân hình như mũi tên rời cùng hướng phía làng sương mù phương hướng toàn lực phóng đi. Thậm chí không để ý tới che giấu hành tung, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Sen Mi ạ phất tay giải trừ đối cái kia mấy tên vụ ẩn nhị dạng huyết thuật. Tại bọn hắn khôi phục thần trí, mờ mịt thất thố ngắm nhìn một phía, không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì trước đó, thân ảnh của hắn đã dung nhập sương mù dày đặc, không nhanh không chậm đi theo tờ dù mị phi nhanh bóng lưng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu mê vụ, nhìn về phía làng sương mù phương hướng, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia tính toán quan mang. Các u dạ bộ tộc phản loạn, đệ tam mị dục tung tích không rõ. Vũng nước này so dự đoán còn muốn đục ngầu cùng hung hiểm. Biến cố bất thình lình, mặc dù làm rối loạn hắn tìm kiếm rủ gỗ kế hoạch, nhưng cũng có thể là một cái xâm nhập hiểu rõ thậm chí ảnh hưởng thủy quốc tương lai cách cục thời cơ. Dù sao, một cái hỗn loạn hàng xóm, tổng không bằng một cái có thể khống chế hàng xóm tới an tâm. Thân ảnh của hai người một trước một sau, cấp tốc biến mất tại thủy quốc mù mịt bao phủ, sát cơ tứ phía đồi núi cùng trong sương mù, thẳng đến cái kia phiến đang bị máu và lửa tẩy lễ làng sương mù. Chương 284, làng sương mù nội chiến, Thở Dụ Mị, ngươi có nguyện ý hay không làm mỹ dục? Chương 284, làng sương mù nội chiến, Thở Dụ Mị, ngươi có nguyện ý hay không làm mỹ dục? Càng đến gần làng sương mù, trong không khí khí tức sơ sắc liền càng phát ra dày đặc. Nguyên bản liền ở mức âm lãnh trong không khí, bắt đầu hỗn tạp tiến một tia như có như không gì sát vị. Đó là khô cạn huyết dịch đặc lưu khí tức. Ven đường bắt đầu xuất hiện chiến đấu vết tích. Bị bạo lực phá hủy cây cối, cháy đen mặt đất, vỡ vụn phi tiêu cùng sù rẻ kèn, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy không kịp thu thập, mặc vụ ẩn nhị dạ chế phục hoặc bình dân quần áo thi thể, im lặng nói vừa mới phát sinh qua thảm thiết xung đột. Tờ dù bị tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc, tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng, bích trong mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy tơ máu cùng cháy bỏng. Senny ạ trầm mặc như trước cùng ở sau lưng nàng, áo choàng dưới khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Chỉ có cặp kia thâm thúy con mắt, tỉnh táo quan sát đến dọc đường hết thảy, đem tin tức phi tốc xử lý, phân tích. Khoảng cách làng sương mù còn có hơn 10 dặm, kịch liệt tiếng la giết cùng tiếng nổ mạnh đã ẩn ẩn truyền đến, như là sấm rền lăn qua chân trời. Thậm chí có thể cảm giác được dưới chân đại địa truyền đến rất nhỏ chấn động. Đã đánh nhau. Ngay tại thôn phương hướng, tờ dù bị thanh âm phát run, nàng đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nơi đó bầu trời tựa hồ đều nhiễm lên một tầng chẳng lành màu đỏ sậm. Không chỉ là cả gù dạ bộ tộc. Senny ạ nhàn nhạt mở miệng, cảm giác của hắn xa so với tờ dù bị nhạy cảm. Trạ cơ dạ rất lộn xộn, chỉ ít có 3 cô trở lên huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cả khí tức tại hỗn chiến. Còn có đại lượng phổ thông nhị dạ trả cơ dạ, quy mô không nhỏ. Cái gì? Còn có cái khác huyết kế gia tộc tham dự. Tờ dù bị kinh hãi địa quay đầu nhìn về phía Senny ạ. Các cụ gia bộ tộc phản loạn đã đầy đủ hỏng bét, nếu như còn có cái khác huyết kế gia tộc quân bảo, cái kia mang ý nghĩa làng sương mù nội loạn đã toàn diện bộc phát. Không còn là đơn nhất tộc quân phản loạn, mà là đọc lại đã lâu mâu thuẫn tổng bộc phát. Đi bên kia. Sen Nhi ạ không có giải thích thêm, cải biến phương hướng, hướng phía làng sương mù ngoại vi một đầu bí ẩn thủy đạo lao đi. Làng sương mù tứ phía bị nước bao quanh, có vô số minh cụ rủ đường thông hướng trong thôn, đây là chui vào tốt nhất đường tắt. Hai người tránh đi khả năng chiến trường chính, dọc theo một đầu tràn ngập sương mù dày đặc chật hẹp đường sông cấp tốc tiến lên. Trong nước sông nổi lơ lửng lẻ tẻ tạp vật cùng khó mà phân biệt màu đỏ sẫm dạng động vật. Càng là tiếp cận thôn cái kia mang tính tiêu chí, từ nham thạch to lớn cùng sắt thép cấu trúc to lớn đại môn. Giờ phút này đại môn đóng chặt, phía trên hiện đầy chiến đấu vết tích, trong không khí mùi máu tươi cùng hỗn loạn trạ cờ dạ ba động liền càng phát ra gây mũi cùng cuồng bạo. Hiển nhiên, chính diện cường công cũng không thể giải quyết bây giờ vấn đề. Sen Nhi Á mang theo tở rủ mỉ vây quanh một chỗ tương đối yên lặng thôn dưới tường, nơi này tới gần một mảnh bỏ hoang bến tàu, thủ vệ tương đối yếu kém. Nhưng trên đầu tường y nguyên có linh tinh vụ ẩn ạ bù tại cảnh giới. Theo sát ta. Sen Nhi Á thấp giọng nói. Sau một khắc, trong mắt của hắn ba câu ngọc xạ dịn gặng lần nữa hiện hiện, thân ảnh giống như quỷ mị tựa vào vách tường hướng lên lao đi. Trên đầu tường hai tên vụ ẩn ạ bù chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có cái bóng mơ hồ hiện lên, tinh thần trở nên hoảng hốt, các loại lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy vừa rồi giống như phát một lát ốc, cảnh giác nhìn một phía, lại cái gì cũng không có phát hiện. Sen Nhi Á nguyên thuật tại khoảng cách gần dưới, đối phó những này cũng không phải là tinh nhuệ cảnh giới nhân viên, hiệu quả nổi bật. Thuận lợi chui vào trong thôn, cảnh tượng trước mắt để cho dù là trải qua không thiếu sóng gió tở dù mỉ cũng hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sát mặt trắng bệnh. Nay chỗ nào vẫn là nàng trong trí nhớ làng sương mù. Đã từng coi như chỉnh tề đường đi giờ phút này trải rộng cái hố, hai bên phòng ốc rất nhiều đều đã đổ sụp hoặc đang thiêu đốt, khói đặc cuộn, gây mũi mùi khói thuốc súng hỗn hợp có mùi máu tanh nồng đậm, cơ hồ làm cho người buồn nôn. Trên đường phố, dưới mái hiên, khe nước một bên, khắp nơi có thể thấy được đổ rạp thi thể. Có phổ thông thôn dân, có vụ ẩn thông thường bộ đội nị dạ, nhưng càng nhiều là những cái kia đặc thù tươi sáng huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái nị dạ. Là dễ thấy nhất, tự nhiên là cả gù dạ bộ tộc tiên điên. Bọn hắn như là dã thú gầm thét, làn da tái nhợt, hai mắt xích hồng, toàn thân xương cốt đâm rách làn da, hình thành các loại dữ tợn cốt thứ, cốt nhận, điên cuồng địa công kích tới trong tầm mắt hết thảy không phải bản tộc vật sống. Bọn hắn phương thức chiến đấu không có kết cấu gì, chỉ có nguyên thủy nhất, bạo lực nhất chủ sát, thường thường lấy thương đổi mệnh, giống như điên cuồng. Thì cốt mạch đâm dương xỉ của Sủ Mi A Cụ. Bọn này chiến đấu cuồng. Tờ dù bị răng run lên. Nhưng không chỉ là cả gù dạ bộ tộc. Nàng nhìn thấy cách đó không xa, mấy tên tuyết nhất tộc nhị dạ liên thủ thi triển băng độn âm dương hỉ tồn to lớn băng truy, rét lạnh băng vụ đem một tiểu đội vụ ẩn á bù làm cho liên tục bại lui, đường đi trong nháy mắt hóa thành băng phong địa ngục. Một cái khác đầu trong ngõ nhỏ, mơ hồ truyền đến nóng rực khí tức cùng ánh lửa. Càng xa xôi, thậm chí có thể nhìn thấy điều khiển dung độn âm dương hỉ tồn nhị dạ, dù cũng có mãnh liệt tính ăn mòn chất nhảy hòa tan lấy công sự phòng ngự cùng nhị dạ thân thể. Trừ cái đó ra, còn có một số nàng gọi không ra tên, nhưng rõ ràng có được huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái nhị dạ tại từng người tự chiến, hoặc là cùng vụ ẩn quân chính quy chém giết, hoặc là cùng với những cái khác huyết kế gia tộc hôn chiến, toàn bộ thôn triệt để lâm vào không khác biệt huyết tinh trong hỗn loạn. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Tờ dù bị tự lẩm bẩm, thân thể có chút phát run. Không chỉ là cả gù dạ, tuyết nhất tộc còn có gia tộc khác. Bọn hắn tất cả phản rồi. Cảnh tượng trước mắt viễn siêu nàng xấu nhất mong muốn. Đây cũng không phải là đơn giản phản loạn, mà là một trận nhằm vào làng sương mù hiện hữu trật tự, nhất là nhằm vào bài xích huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái chính sách huyết tinh thanh toán. Từ xa xưa tới nay, làng sương mù cao tầng, nhất là các trưởng lão một phái cùng bộ phận bảo thủ thế lực, đối huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái gia tộc thủy chung ôm lấy cảnh giác, chèn ép thậm chí thanh tẩy thái độ. Loại này oán hận chất chứa tại lúc này để tam mỹ dục mất tích, quyền lực xuất hiện chân không hỗn loạn thời khắc, bị triệt để dẫn nổ. Xem ra thôn các ngươi chính sách kết xuất hậu quả xấu so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Sen Nhi Ạ thanh âm bình tĩnh ở một bên vang lên, mang theo một tia băng lãnh nhìn rõ. Cao áp cùng kỳ thị, cuối cùng sẽ dẫn tới phản vệ. Những này huyết kế gia tộc, không phải tại phản loạn, mà là đang vì mình tranh thủ sinh tồn không gian, hoặc là nói, là tại báo thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, phân tích thế cục. Vũ ẩn thông thường bộ đội cùng ạ bù tinh nhuệ nhị dạ mặc dù nhân số chiếm ưu, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng từng người tự chiến, khuyết thiếu thống nhất chỉ huy, với lại đối mặt nhiều loại quỷ dị cường đại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái lộ ra rất bị động. Huyết kế gia tộc bên này, mặc dù cá thể thực lực mạnh, nhưng khuyết thiếu tổ chức, từng người tự chiến, thậm chí lẫn nhau ở giữa cũng có xung đột. Hỗn loạn là nơi này dọc chính. Đúng lúc này, một trận đặc biệt kịch liệt tiếng nổ mạnh từ trong thôn mỹ dục cao ốc phương hướng truyền đến, nương theo lấy một tiếng phách lối vô cùng cuồng hống. Ha ha ha. Giết sạch những này bài xích chúng ta hỗn đản. Làng sương mù là thuộc về chúng ta huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái nị dạ. Đó là cả gũ dạ bộ tộc tộc trưởng thanh âm. Bọn hắn vậy mà đã đang trùng kích thôn hạch tâm quyền lực trung tâm. Tờ dù mì bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn xem thôn cứ như vậy hủy đi, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Trên người nàng trả cơ dạ phun trào, liền muốn xông về phía trước hôn chiến khu vực. Sen Nhi Á lại đưa tay đè xuống bờ vai của nàng, lực lượng không lớn, lại làm cho nàng không cách nào tránh thoát. Bình tĩnh một chút, Tờ dù mì, ngươi bây giờ xông đi bảo, có thể làm cái gì? Lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng thực lực, sẽ chỉ bị cuốn vào hôn chiến, trở thành mục tiêu công kích. Vô luận là chung với thôn nị dạ, vẫn là phản loạn huyết kế gia tộc, cũng sẽ không nghe ngươi. Thế nhưng là, Tờ dù bị gấp đến độ mắt đục đỏ ngầu. Muốn lắng lại hỗn loạn, cần chính là lực lượng, thời cơ cùng. Mục tiêu. Senni A ánh mắt nhìn về phía mỹ dục đại lâu phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Đầu tiên, chúng ta cần muốn biết rõ ràng, đệ tam mỹ dục đến tuột cùng sống hay chết. Nếu như hắn còn sống, tìm tới hắn là ổn định cục diện mấu chốt. Nếu như hắn đã chết, như vậy ai có năng lực, có tư cách kết thúc trận này hỗn loạn? Lời của hắn giống một chậu nước lạnh, tưới lên tờ dù mi phát nhiệt trên đầu. Nàng trong nháy mắt minh bạch Senni A ý tứ. Mù quáng mà tham dự chém giết không có chút ý nghĩa nào, nhất định phải tìm tới vấn đề căn nguyên và giải quyết mấu chốt. Cái kia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tờ dù mỉ ép buộc mình tỉnh táo lại, nhìn về phía Senni A, thời khắc này nàng vô ý thức đem Senni A làm thành chủ tâm cốt. Senni A ngắm nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại khoảng cách mỹ dục cao ốc không xa, một chỗ địa thế tương đối cao, tương đối hoàn hảo kiến trúc nóc nhà. Trước tiên đi nơi này, quan sát toàn cục. Thuận tiện, bắt cái đầu lưới hiểu rõ càng tình huống cụ thể. Thân ảnh của hắn lần nữa chớp động, tờ dù mỉ vội vàng đuổi theo. Hai người như là hai đạo ưu linh, tại hỗn loạn biên giới chiến trường xuyên qua. Tránh đi mấy đợt kịch liệt giao chiến, lặng yên không một tiếng động rơi vào mục tiêu nóc nhà trô bóng tối. Từ nơi này quan sát, toàn bộ làng sương mù hỗn loạn cảnh tượng thu hết vào mắt. Máu và lửa tại trên đường phố lan tràn, tiếng gào thét, tiếng nổ mạnh, tiếng khóc xen lẫn thành một khúc tuyệt vọng hòa âm. Đã tưởng tượng trưng cho vụ ẩn uy nghiêm mỹ dục cao ốc, giờ phút này đang bị cả cụ dạ bộ tộc làm chủ phản quân điên cuồng trúng kích, cao ốc bên ngoài phòng ngự kết giới quang mang lấp lóe, hiển nhiên trèo chống đến 10 phần gian nan. Senni A ánh mắt như là nhất tinh chuẩn giả đạ, rất nhanh khóa chặt một mục tiêu. Một cái mới vừa từ mỹ dục cao ốc cánh chiến trường rút lui xuống tới, trên thân mang thương, đang tại một chỗ đoạn tường sau thở dốc băng bó vụ ẩn ạ bù phân đội trưởng. Nhìn nó trang phục và khí chất, hẳn phải biết không nội dung màn. Ở chỗ này chờ. Senni A phân phó một câu, thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền giống như quỷ mị xuất hiện tại tên kia ạ bù phân đội trưởng sau lưng. Đối phương thậm chí không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. Senni A mang theo cái này ngôn mê đầu lưỡi thoải mái mà về tới nóc nhà. Tờ dù bị nhìn xem Senni A thuần thục thủ pháp, trong lòng nghiêm nghị. Đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Senni A đem ạ bù phân đội trưởng đem thả xuống, xa dìn gặng biến thành gì nệ gặng. Nhìn thẳng đối phương trong hôn mê ý thức hải, bắt đầu cưỡng ép đọc đến mảnh vỡ ký ức. Loại phương thức này so huyễn thuật khảo vẫn càng trực tiếp, nhưng cũng càng thô bạo, sẽ đối với bị thi thuật giả đại não tạo thành không thể nghịch tổn thương. Bất quá, bây giờ không phải là lo lắng cái này thời điểm. Sau một lát, Senni A buông lỏng tay ra, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sáng tỏ. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Tờ Dù Mì, dị nệ gặng khôi phục thành màu đen phổ thông con mắt, chậm rãi nói ra. Tình huống so nhìn thấy càng hỏng bét. Đệ tam mỹ dục đã mất tích tối thiểu nhất một tháng, đến bây giờ sống chết không rõ. Lần này phát động tập kích, không chỉ có cả cụ gia bộ tộc, còn có chí ít ba cái trưởng kỳ bị áp chế huyết kế gia tộc tham dự bày ra. Trưởng lão một phái thế lực đang toàn lực chấn áp, nhưng nội bộ ý kiến cũng không thống nhất, có nhân chủ trương cường cứng rắn chấn áp, có nhân chủ trương đàm phán. Mà phản loạn huyết kế gia tộc, mục đích của bọn hắn tựa hồ cũng không chỉ là lật đổ hiện hữu cao tầng, mà là muốn triệt để thanh tẩy sạch tất cả phản đối huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái thế lực, thành lập một cái từ huyết kế nhị dạ chủ đạo mới vụ ẩn. Hắn dừng một chút, bổ sung mấu chốt nhất một điểm. Với lại, căn cứ chi nhớ của hắn, tựa hồ có thế lực không rõ cái bóng ở sau lưng châm ngòi thổi gió, cung cấp một ít tình báo cùng ủng hộ. Để trận này phản loạn tới mãnh liệt hơn, càng đột nhiên. Tờ dù bị nghe xong, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thôn không chỉ có nội loạn, còn có thể bị ngoại bộ thế lực lợi dụng. Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Nàng vô lực tái diễn, nhìn phía dưới như là như địa ngục cảnh tượng, một loại thật sâu cảm giác bất lực chiếm lấy nàng. Đối mặt phức tạp như vậy từ cục, nàng một lực lượng cá nhân, thật sự là quá nhỏ bé. Senni A đứng tại nóc nhà biên giới, gió lớn nào ạt lấy hắn áo choàng, bay phất phới. Hắn quan sát mảnh này máu và lửa rèn gỗ cũ, ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo đến đáng sợ, phản phất tại thưởng thức một bức không liên quan đến mình bức tranh. Hỗn loạn là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Xem ra, lần này thủy quốc chuyến đi, lại so với dự đoán càng thú vị một chút. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía lung lay sắp đổ mỹ dục cao ốc, trong lòng đã bắt đầu phi tốc tính toán. Như thế nào tại trận này trong hỗn loạn, vì cô nô hạ, cũng vì chính hắn, cướp lấy lợi ích lớn nhất. Có lẽ là thời điểm để ủ trí hạ Senni A cái tên này, tại mảnh này làng xương mù đẫm máu bên trong, lưu lại khắc sâu hơn ấn ký. Mà bên người vị này tiểu tùy tùng Tờ Dù Mì, vận mệnh của nàng, tựa hồ cũng đến nên chân chính làm ra lựa chọn thời khắc. Tờ Dù Mì, ngươi có nguyện ý hay không làm mỹ dục? Chương 285, là Tờ Dù Mì đại nhân, tuần vui này, nên thu chẳng chương 285. Là Tờ Dù Mì đại nhân, tuần vui này, nên thu chẳng, Ken. Phát động nhiệm vụ, âm thầm trợ giúp Tờ Dù Mì trở thành mỹ dục. Nhiệm vụ ban thưởng, huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái huyết kế đào thải, gia tộc bí thuật ngẫu nhiên một cái. Phát động nhiệm vụ. Senni A trong lòng hơi động. Hệ thống không hổ là mình bụng run nữa. Nhiệm vụ này ngược lại là đang cùng Senni A tâm ý Tờ Dù Mì bị mình dẫn tới cổ nổ hạ, trong khoảng thời gian này cũng thăm dò rất nhiều đối với giới nhị dạ phát triển ý kiến. Nàng lý niệm cùng tư tưởng, theo tại cổ nổ hạ làm thư ký qua tay cổ nổ hạ nhỏ vụn chính sách, đã lặng yên cải biến. Lúc này Tờ Dù Mì đối đãi giới nhị dạ thái độ đã cùng Senni A có chút chỗ tương tự. Cái này cũng cùng Tờ Dù Mì đi vào Cổ Nổ Hạ mất ăn mất ngủ học tập có quan hệ. Dạng này người trở lại làng sương mù đối với Cổ Nổ Hạ tới nói có lợi nhất. Tờ Dù Mì bỗng nhiên dừng chân lại, bỗng nhiên quay đầu, bích trong mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy khó có thể tin quan mang. Mỹ Dục, Tại cái này thây ngang khắp đồng, phản loạn nổi lên bốn phía thời khắc, Uchiha Senni ạ vậy mà hỏi nàng có nguyện ý hay không làm mỹ dục. Thời gian phảng phất ngưng trệ một cái trước mắt, nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết lại vô cùng chân thật nhắc nhở lấy nàng, mỗi chỉ hoãn một giây, đều có thể có hay không câu người bị chết. Nàng lòng nóng như lửa đốt, vô ý thức liền muốn quay người phóng tới gần nhất ánh lửa chỗ, lại bị Senni ạ cái kia trầm ổn hữu lực tay một mực giữ chặt. Xúc động không giải quyết được vấn đề. Senni ạ thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại xuyên thấu hỗn loạn kỳ dị lực lượng. Muốn chân chính cải biến làng sương mù, kết thúc cái này vĩnh viễn huyết tinh tuần hoàn, ngươi cần chính là danh phận, quyền lực cùng đủ để phục chúng hy vọng. Vẹn vẹn làm một cái có được song huyết kế giới hạn âm dương cách cái gần cả thiên tài lý dạ, là không đủ. Chỉ có tại hỗn loạn nhất thời khắc đứng ra, hiện ra giá trị của ngươi, làm cho tất cả mọi người, vô luận là trung thành người vẫn là người phản loạn, đều nhìn thấy ngươi có năng lực kết thúc chàng tai nạn này, bọn hắn mới có thể tán thành ngươi. Đến lúc đó, ngươi trở thành mỹ dục, mới không phải không trung lâu cát. Ngươi mới có lực lượng đi thực tiễn lý tưởng của ngươi, tái tạo cái thôn này. Lời nói này như là kinh lôi, tại tờ dù mì hỗn loạn trong đầu nổ vang. Nàng thuận sen nhì ạ ánh mắt, nhìn về phía tòa kia đang bị điên cuồng trúng kích, tượng trưng cho vụ ẩn cao nhất quyền lực mỹ dục cao úc, lại đảo qua phía dưới như là rèn gỗ cụ đường đi. Đúng vậy à, mù quáng mà trúng sát, có lẽ có thể cứu mấy người, nhưng có thể thay đổi cái này chỉnh thể sụp đổ sao? Nàng cho tới nay khát vọng, không phải là một ngày kia có thể đứng ở đầy đủ cao vị trí bên trên, từ trên căn bản thay đổi làng xương mù vận mệnh sao? Một cỗ trước nay chưa có quyết ý từ đáy lòng dâng lên, vượt trên ngắn ngủi bối rối cùng cảm giác bất lực. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định. Nhìn về phía Senni ạ, nói từng chữ từng câu. Ta muốn làm mỹ dục. Tờ dù bị hít sâu một hơi. Ta muốn cải biến hiện tại làng sương mù. Senni ạ nhếch miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy độ cong, tựa hồ đối với đáp án này không ngạc nhiên chút nào. Ta có thể giúp ngươi. Tờ dù bị lần nữa sử sốt. Giúp nàng. Tại loại này liên quan đến một thôn hình bóng đại sự bên trên, Uchiha Senni ạ, Konoha đệ tứ hồ cả, vậy mà nói muốn giúp nàng. Cái này phía sau. Làm sao có thể không có mưu đồ? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Senni ạ cặp kia thâm thúy như giếng cổ con mắt, ý đồ từ đó tìm ra dù là một tơ một hào tính toán. Vì cái gì? Giúp ngươi đối ta, đối cổ nô hạ, có chỗ tốt gì? Tờ dù mị không có che giấu hoài nghi của mình, trực tiếp hỏi ra miệng. Đối đại Uchiha Senni ạ, nàng biết, một chút méo mó quấn quấn căn bản vô dụng. Chẳng trực tiếp một điểm. Nàng không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh, nhất là cái này đĩa bánh vẫn là từ trước mắt ý định này thâm trầm như biển nam nhân đưa tới. Senni ạ lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại nàng. Ta chỉ cần ngươi trở thành mỹ dục mà thôi. Đơn giản như vậy trả lời, ngược lại để Tờ Dù Mị càng thêm hoang mang. Chỉ cần nàng trở thành mỹ dục. Đây coi là lý do gì? Trở thành mỹ dục về sau nàng, chẳng lẽ sẽ không trở thành làng xương mù mạnh hơn người lãnh đạo, đối cổ nổ hạ mà nói không phải là càng lớn uy hiếp tiềm ẩn sao? Vẫn là nói, hắn tự tin đến cho rằng dù cho nàng trở thành mỹ dục, cũng vĩnh viễn không cách nào thoát ly hắn khống chế. Nghĩ đến Sèn Mị ạ cái kia như là thần chỉ quét ngang chiến trường thực lực tuyệt đối, Tờ Dù Mị trong lòng nghiêm nghị. Có lẽ, đối với hắn mà nói, một cái ổn định, có thể khống chế làng xương mù, so một cái hỗn loạn không thể dự đoán hàng xóm càng phù hợp lợi ích, lại hoặc là hắn có càng sâu tầng, mình căn bản là không có cách ước đoán mục đích. A, lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nơi không xa truyền đến, đánh gãy Tờ Dù Mị suy nghĩ. Nàng đống nhiên một cắn răng, bây giờ không phải là xoắn xuýt những ngày thời điểm. Vô luận đủ trí hạ Sèn Mị ạ có mục đích gì, dưới mắt lắng lại phản loạn, cứu vớt thôn mới là vị thứ nhất. Nếu như trở thành mỹ dục là phải qua đường, nếu như trợ giúp của hắn là hiện thực cần thiết, cái kia nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Ta hiểu được. Tờ Dù Mị không do dự nữa, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Ta sẽ dùng phương thức của ta, làm cho tất cả mọi người tán thành ta. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, đã từ nóc nhà nhảy xuống, như là như mũi tên rời cùng bắn về phía mỹ dục cao ốc phương hướng kịch liệt nhất chiến đoàn. Senni ạ đứng tại chỗ, nhìn qua nàng quyết tuyệt bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường quan mang. Hắn cũng không có lập tức đuổi theo, mà là như là một cái tỉnh táo người đứng xem, lặng yên ẩn vào công trình kiến trúc trong bóng tối, đem sân khấu giao cho sắp nở rộ quang mang thiếu nữ, ngăn trở bọn hắn, không thể để cho bọn hắn xông phá phòng tuyến cuối cùng. Một tên toàn thân đẫm máu vụ ẩn thượng nhẫn nhị dạ gào thét, chỉ huy còn sót lại ạ bù nhị dạ tại mỹ dục cao ốc bên ngoài tạo thành yếu ớt trận tuyến. Bọn hắn đối thủ là hơn 10 người lâm vào điên cuồng cả gù ra bộ tộc nhị dạ, cốt thứ dữ tợn, gầm thét khởi sướng một địch gỉ bỏ mạng trúng kích. Phòng tuyến lung lay sắp đổ, tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập ra. Đúng lúc này, một đạo nóng bỏng vô cùng, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn đục ngầu dòng nước như là như cự long từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn địa cọ rửa tại cả gù dạ nhị dạ dày đặc nhất khu vực. Dung độ âm dương ỉ tổng y cái no rụt. Suy suy suy. Giận người tiếng hủ thực vang lên, cứng rắn cốt giáp tại nhiệt độ cao dịch axit trước mặt cấp tốc tan rã, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cả cụ già nhị dạ thế công vì đó trì trệ. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh hiệu điệu nhẹ nhàng rơi vào trận tuyến phía trước, màu lam trang phục phát họa ra dần dần nảy nở đường cong. Mũ rộng vành sớm đã chẳng biết đi đâu, lộ ra tở rủ mỉ tấm kia hôn hợp có thiếu nữ thanh lệ cùng dần dần thành thục phong tình gương mặt, giờ phút này lại hiện đầy sương lạnh. Là tở rủ mỉ đại nhân. Nàng trở về. Còn sót lại quân coi giữ bên trong có người nhận ra nàng, phát ra sống sót sau tai nạn kinh hô. Tở rủ mỉ không quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía trước bởi vì kịch liệt đau nhức mà tạm thời lui lại cả cụ dạng lý dạ, cất cao giọng nói: "Còn có thể chiến đấu, cùng ta ổn định trận cước." Thụ thương lui lại băng bó, lẫn nhau hiệp hộ. Làng xương mù còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Thanh âm của nàng thanh thúy mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ trấn định, trong nháy mắt lây nhiễm hốt hoảng đám người. Tên kia thượng nhẫn nhị giả mừng rỡ, lập tức quát: "Nghe Tở Dụ Mị đại nhân!" Gây dựng lại trận hình. Tở Dụ Mị hai tay phi tốc kết ấn, chạ cỡ dạ bành trướng phun trào. Thủy độn, thủy trận trụ. To lớn thủy trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, không chỉ có tách ra ý đồ lần nữa đến gần địch nhân, càng thêm sau lưng đồng bạn cung cấp ngắn ngủi nước hoàn cảnh nhiệm hộ. Cẩn thận phía cạnh, có người kinh hô. Mấy tên tuyết nhất tộc nhị giả lợi dụng băng độn âm dương hỉ tồn lặng yên tiềm hành, từ cánh bắn ra dày đặc băng cung lại. Tở Dụ Mị ánh mắt ngưng tụ, cũng không bối rối, môi đỏ khẽ mở, phun ra một mảnh nồng đậm sương mù màu trắng. Phí độn, xảo vụ chi thuật âm dương mù no rụt. Sương mù cấp tốc quyết tán, nhìn như nhu hòa, lại có được kinh người nhiệt độ cao. Bay vụt mà đến băng cụ nải tiến vào vụ khu, trong nháy mắt hòa tan bức hơi, ngay cả cái kia mấy tên tuyết nhất tộc nhị giả cũng cảm thấy làn da phỏng, hoảng sợ tránh lui. Máu của nàng kế là song trọng. Quân coi giữ nhóm vừa mừng vừa sợ, sĩ khí đại trấn. Lên, trước hết giết nàng. Một vị cạ cụ gian nhị giả màu đỏ tươi nhìn xem Tở Dụ Mị, nhanh chóng lao đến. Xảo vụ chi thuật âm dương mù no rụt. Tở Dụ Mị mê người bở môi khẽ nhếch. Nồng đậm sương mù nhanh chóng che giấu cảnh vật xung quanh. Xông tới cả cụ gian nhị dạ trong tay cốt thứ đâm ra, hoàn toàn không có người ở trong đó. Thủy độn, thủy long đạn. Trong sương mù một đạo vang lên quát âm thanh. Một đầu thủy long trong nháy mắt đánh trúng vị này cả cụ gian nhị dạ, kêu thảm một tiếng trọng thương ngã xuống đất. Giải quyết xong một cái về sau, nàng không có dừng lại, thân ảnh trên chiến trường xuyên qua. Mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà hiệu suất cao, không chỉ có chỗ hiệu quả áp chế phản quân thế công, càng cực đại cổ vũ quân coi giữ sĩ khí. Tở Dụ Mị chiến đấu trí thông minh tại lúc này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng cũng không một mực cường công, mà là đầy đủ lợi dụng dung độn âm dương ỷ tổng viện trình phạm vi ăn mòn cùng phí độn phòng ngự, khống trang năng lực, xảo diệu cùng địch nhân huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái sen. Đối mặt cả cụ gia bộ tộc cận thân điên cùng tấn công, nàng dùng xảo vụ chi thuật âm dương mù no rụt chế tạo vành đai cách ly, dựa vào thủy độn trói buộc, khó chơi một điểm lại dùng dung độn âm dương ỷ tổng trọng điểm đả kích, đối mặt tuyết nhất tộc băng độn âm dương hỉ tổn phí độn nhiệt độ cao vừa lúc là khắc tinh. Gặp được cái khác giải giáp huyết kế lý dạ, nàng cũng có thể cấp tốc phán đoán năng lực lực điểm, khai thác hữu hiệu nhất ứng đối. Nàng không còn chỉ là một cái cường đại cá thể, càng giống là một lá cờ. Bắt đầu đem những cái kia nguyên bản từng người tự chiến, lâm vào tuyệt vọng trung thành phái nị dạ ngưng tụ lại đến. Đi theo Tở Dụ Mị đại nhân, phản kích thời điểm đến. Càng ngày càng nhiều nhận ra nàng hoặc bị thực lực của nàng cùng dũng khí tác động nị dạ bắt đầu hướng nàng dựa vào, tự động nghe theo chỉ huy của nàng. Tở Dụ Mị cũng không chút nào luống cuống, đơn giản chỉ lệnh, phân phối nhiệm vụ, vậy mà trong lúc hỗn loạn dần dần tổ chức lên một chi hữu hiệu lực phản kích lượng, bắt đầu từng bước một tiêu diệt toàn bộ mị dục cao ốc xung quanh phản quân. Ẩn nút trong bóng tối xèn nị ạ, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Tở Dụ Mị biểu hiện so với hắn dự đoán còn muốn xuất sắc, không chỉ có thực lực xuất chúng, càng khó hơn chính là tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan cho thấy lãnh đạo tiềm chất cùng lôi kéo người tâm bản năng. Nhưng mà, ngay tại mị dục cao ốc xung quanh nhìn cục thế giống như dần dần bị Tở Dụ Mị ổn định lúc, dị biến tái sinh. Một cỗ khổng lồ, hỗn loạn, tràn ngập vi thú đặc hữu ngang ngược khí tức bỗng nhiên từ thôn một phương hướng khác bộc phát ra. Ngay sau đó, một đạo bao khỏa tại tinh hồng sắc vi thú trả cỡ ra áo ngoài bên trong thân ảnh tiểu tiểu, như là mất khống chế như đạn áo, một đường phá hủy kiến trúc, không phân địch ta hướng lấy mị dục cao ốc phương hướng mà tới. Những nơi đi qua, vô luận là phản quân vẫn là quân coi giữ, tất cả đều bị lực lượng kinh khủng kia nghiền nát. Cái kia, đó là Tam Bí, là vừa hoàn thành dĩ đủ dị kỳ nghi thức cả giặc kỳ ạ cụ dạ đại nhân. Hệ ạ cụ dạ đại nhân làm sao hướng phía chúng ta bên này đến đây? Cái này, đây là không kiểm soát. Vĩ thú hóa, chạy mau a! Vừa mới ngưng tụ lại tới xích khí, tại cái này tuyệt đối tai nạn tính lực lượng trước mặt, trong nháy mắt có xu thế sụp đổ. Liền ngay cả Tở Dụ Mị cảm nhận được cái kia cố làm người sợ hãi trả cơ dạ, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệch. Đối mặt phản bội nị dạ, nàng còn có sức sèn chi lực, nhưng đối mặt hoàn toàn bạo tẩu Tam Vĩ dị nụ dị kỳ, cái kia hoàn toàn là một cái cấp độ khác tai nạn. Sèn nhỉ à, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng bắt đầu, trong tay áo ngón tay khẽ nhúc đích, cân nhắc phải chăng muốn xuất thủ can thiệp. Nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tở Dụ Mị lại đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc mình từ vi thú trả cờ dạ mang tới trong sự sợ hãi tránh ra. Nàng xem thấy cái kia tàn phá bừa bãi màu đỏ tươi thân ảnh, lại nhìn phía sau những cái kia bởi vì sự xuất hiện của nàng mà vừa mới dấy lên hy vọng, giờ phút này nhưng lại lâm vào tuyệt vọng các đồng bạn. Không thể lui. Nếu như ngay cả nàng đều lui, liền thật xong. Trở thành mỹ dục, không phải liền là muốn đối mặt loại này gian nan nhất cục diện sao? Một cỗ trước nay chưa có dũng khí cùng ý thức trách nhiệm khuấy động tại trong lồng ngực. Tở Dụ Mị ánh mắt bên trong do dự cùng sợ hãi bị triệt để xua tan, thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, đem trong cơ thể song huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái trả cờ dạ thôi động đến cực hạn. Quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, lại chủ động đón cái kia tựa là hủy diệt màu đỏ tươi thân ảnh, từng bước một đi tới. Tất cả mọi người, lui lại. Sơ tán bình dân. Nơi này giao cho ta. Thanh âm của nàng rõ ràng truyền khắp chiến trường, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Đám người khiếp sợ nhìn xem nàng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tở Dụ Mị đại nhân, muốn một mình đối mặt bạo tẩu Tam Vĩ dị nụ dị kỳ. Tở Dụ Mị đại nhân, quá nguy hiểm. Tên kia thượng nhẫn nhị dạ đội vàng hô. Tở Dụ Mị không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, ánh mắt gắt gao tập trung vào càng ngày càng gần cả giặc kỳ ạ gù dạ. Ta là Tở Dụ Mị, là có được dung độn âm dương ỷ tổng cùng phí độn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cài nị dạ, càng là tương lai mỹ dục. Nàng ở trong lòng đối với mình hò hét, cho mình cổ vũ. Nếu như ngay cả bảo hộ thôn giác ngộ đều không có, còn có tư cách gì đàm luận cải biến? Tinh hồng sắc trạ cờ dạ cự trảo mang theo khí tức hủy diệt vào đầu vỗ xuống. Tờ dù vì ánh mắt mãnh liệt, hai tay kết ấn nhanh như huyễn ảnh. Phí đột, xảo vụ chi thuật âm dương mù no rụt. Thuần thân thuật. Lần này phun ra không còn là sương mù tràn ngập, mà là độ cao áp xúc, nhiệt độ cực cao hơi nước buộc, như là màu trắng kích quang tinh chuẩn địa bắn về phía trạ cờ dạ cự trảo. Suy. Nhiệt độ cao hơi nước cùng vĩ thú trạ cờ dạ kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang chói tai, vậy mà ngắn ngủi địa trở ngại cự trảo tung tích. Cùng lúc đó, Tờ Du Mi thuấn thân sau khi rời đi, dưới chân thủy độn phát động, thân hình cấp tốc trở ra, tránh đi chí mạng đánh ra. Nàng biết rõ ngạnh kháng tuyệt không cử chỉ sáng suốt, nhất định phải lợi dụng mình huyết kế đặc tính tiến hành xen. Dung độn âm dương ỷ tổng tan chói chi thuật. Nàng một tay đập, há mồm phun ra. Đặt dính cường toàn dung độn âm dương ỷ tổng chất lỏng giống như là có sinh mệnh lan tràn ra, ý đồ bao phủ hạn chế cả giặt kỳ ạ gù dạ hành động. Trạng thái bùng nổ dưới cả giặt kỳ ạ gù dạ phát ra không giống tiếng người gào thét, cái đuôi bỗng nhiên quét qua, dung độn âm dương ỷ tổng chất lỏng bị đại lượng đánh tan. Nhưng vẫn có bộ phận dính vào trạ cơ ra áo ngoài, phát ra tư tư tiếng hụ thực, để hắn càng thêm nóng nảy. Tờ dù mỉ vừa đánh vừa lui, đem cả giặt kỳ ạ gù dạ dẫn hướng thôn biên giới tương đối chống trải khu vực. Chiến thuật của nàng minh sát vô cùng, lợi dụng phí độn nhiệt độ cao quấy nhiễu cùng suy yếu vi thú trạ cơ dạ, dùng dung độn âm dương ỷ tổng tính ăn mòn tiến hành tiếp tục tổn thương cùng hạn chế, đồng thời dựa vào linh hoạt thân pháp cùng tinh chuẩn thủy độn biến hóa vị trí, tránh cho chính diện trùng kích. Đây là một trận trên mũi đao vũ đạo, mỗi một bước đều hiểm tượng hoàn sinh. Vĩ thú ngọc âm dương bị dù ạ mạ kinh khủng năng lượng tại bên người nàng nổ tung, sóng xung kích đưa nàng chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Nhưng nàng cắn chặt răng, ánh mắt thủy chung kiên định, đem song huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cài vận dụng đến cực hạn. Mặc dù không cách nào chân chính đánh bại bạo tẩu tam vĩ, nhưng nàng thành công địa kiểm chế cái này uy hiếp lớn nhất, vì thôn sơ tán cùng những chiến trường khác lắng lại tranh thủ thời gian quý giá. Tất cả mắt thấy một màn này vụ ẩn mỹ dạ, vô luận là cái nào một phương, nội tâm đều hứng chịu tới to lớn rung động. Cái này tuổi trẻ nữ nhẫn, vậy mà thật bằng vào sức một mình, tạm thời chặn lại mất khống chế vĩ thú. Phần này dũng khí, phần này thực lực, phần này vì thôn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm gánh làm. Trong bất chi bất giác, tờ dù bị cái tên này, tính cả nàng cặp kia huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái quan mang, khắc thật sâu vào ở đây tim của mỗi người bên trong. Trong bóng tối xèn nỉ ạ, nhìn xem tại màu đỏ tươi trạ cờ dạ trong gió lốc gương ngạnh chu toàn bóng người màu xanh lam, trong mắt rốt cục hiện lên một tia chân chính tán thưởng. Hắn con ngươi co rụt lại, tinh hồng sắc xạ dịn gẳng xuất hiện ở trong hốc mắt. Các loại tờ dụ mị không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn. Thuôn mũi này, liền nên thu tràng. Chương 286, huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái tổ hợp nhất thuật, vì cải biến làng sương mù, nàng nhất định phải đi xuống chương 286. Huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái tổ hợp nhất thuật, vì cải biến làng sương mù, nàng nhất định phải đi xuống tờ dụ mỹ chiến thuật đã tinh diệu, đem phí độn cùng dung độn âm dương y tổng thủy độn giao thế vận dụng, như là một vị cao siêu vũ giả, tại cùng bạo vi thu trả cờ dạ trong gió lốc chằn trọc xê dịch. Nhiệt độ cao hơi nước không ngừng ăn mòn màu đỏ tươi áo ngoài, đặc dính dịch acid ý đồ trói buộc cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt, thủy độn dùng để che chắn ánh mắt cùng phòng ngự. Nàng thành công đem cả giặt kỳ ạ cụ dạ dẫn rời nhân khẩu dày đặc khu vực, vì thôn tranh thủ cơ hội thở dốc. Tờ dù bị đại nhân, cẩn thận a. Thôn phương hướng chuyển đến vụ ẩn nhị dạ lo lắng thanh âm. Tờ dù bị không có trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt cả giặt kỳ ạ cụ dạ, trên trán nhiều chút mồ hôi dị, tinh thần cao độ tập trung. Vĩ thú hóa lực lượng cuối cùng vượt ra khỏi nàng trước mắt cực hạn. Vĩ thú ngang ngược cùng bản năng, xa không phải bình thường huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cái có khả năng hoàn toàn khắc chế. Tờ dù bị lợi dụng nơi đó hoàn cảnh ưu thế, độn thuật uy lực mạnh lên không thiếu. Nhưng vừa mới phóng thích xong một vòng cường lực dung độn âm dương ỷ tổng ỷ cái no rụt, trạ cơ dạ xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Đây là liên tục cường độ cao thi triển huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cái trạ cơ dạ có chút theo không kịp sinh ra khó mà tránh khỏi khoảng cách. Liên là cái này không có ý nghĩa sơ hở, bị vi thú chi phối cả giặt kỳ ạ gù dạ bén nhạy bắt được. Giống. Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét từ trong miệng của hắn phun ra. Tinh hồng sắc trạ cơ dạ như là núi lửa bộc phát dâng trào, cả giặt kỳ ạ gù dạ tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đột phá phí độn xảo xương mù quấy nhiều khu vực. Một cái hoàn toàn do thực chất hóa trả cờ dạ tạo thành cự trảo, mang theo xé rách hết thể khí thế, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, hung hăng chụp về phía tờ dù mì. Không tốt. Tờ dù mì con người đột nhiên co lại. Thân thể bản năng nhanh chóng lùi về phía sau. Thủy đột, thủy trật bích. Sau sách tờ dù mì ngay sau đó kết tấn. Phanh. Nặng nghề tiếng va đập như là sấm rền nổ vang. Nước ngưng tụ thành phòng ngự như là giấy bị trong nháy mắt vỡ vụn. Tờ dù mì chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực hung hăng nện ở trên hai tay. Kịch liệt đau nhức toàn tâm, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, nặng nề màn đện ở ngoài mấy chục thức một chỗ nửa sập trên vách tường, đá vụn bay tán loạn. Tờ dù bị đại nhân. Xong. Nơi xa khẩn trương quan chiến vụ ẩn các ni dạ phát ra kinh hãi la lên, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Vừa mới dâng lên hy vọng, bị cái này tàn khốc một kích cơ hồ triệt để vỡ nát. Ngay cả có được song huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái biểu hiện như thế kinh diễm tờ dù bị đại nhân đều không thể ngăn cản sao? Làng xương mù vừa mới xua đuổi huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái phản bội ni dạ, bây giờ muốn hủy diệt tại mất khống chế gì nụ gì kỳ trong tay. Khu khu. Tờ dù bị dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng hai tay chuyển đến kịch liệt đau nhức cùng trong cơ thể rời sông lấp biển trả cờ dạ loạn lưu để nàng một trận lảo đảo, lại là một ngụm máu tươi ho ra. Nàng nhìn phía xa cái kia lần nữa đem khát máu ánh mắt khóa chặt mình màu đỏ tươi quái vật, trong lòng dâng lên một cô băng lãnh tuyệt vọng. Trên lệnh. Quá lớn. Giống. Mất khống chế cả giặc kỳ ạ cụ dạ hiển nhiên sẽ không cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tứ chi chạm đất, khổng lồ trạ cờ dạ thôi động thân thể, hóa thành một đạo tử vong hồng quang, lần nữa hướng phía cơ hồ mất đi năng lực chống cự tờ rủ mì bổ nhào tới. Tấm kia mở miệng lớn bên trong, màu đỏ sẫm vi thú cha là kẻ bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, hiển nhiên là muốn cho một kích chí mạng. Nhanh cứu tờ rủ mì đại nhân! Có trung tâm nhị giả muốn xông lên trước, nhưng này kinh khủng vi thú uy áp cùng sắc buộc phát vi thú ngọc gâm dương bị dù à mà. Để cước bộ của bọn hắn như là rót trì nặng nề, tuyệt vọng bao phủ tất cả mọi người. Muốn kết thúc rồi à? Tờ rủ mì nhìn xem tại trong con mắt cấp tốc phóng đại vị diệt thân ảnh, ý thức thậm chí xuất hiện sẽ sù nà mơ hồ. Nàng phảng phất thấy được làng xương mù tại máu và lửa bên trong trầm luân cảnh tượng, thấy được lý tưởng mình triệt để phá diệt. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người đều coi là tờ rủ mì hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Cái kia đang đội sông màu đỏ tươi thân ảnh đã đến tờ rủ mì trước người. Đúng lúc này, hắn lại như là bị đè xuống tạm dừng khóa phim hình tượng, đột nhiên cứng ngắc tại nửa đường. Sắp phun trào vĩ thú ngọc âm dương bị dịu ạ mạ năng lượng đột nhiên tán loạn, cả giặc kỳ ạ cụ dạ cái kia tràn ngập ngang ngược thú đồng tử bên trong, hiện lên một tia cực kỳ ngắn ngủi lại có thể thấy rõ ràng mở mịt cùng dãy rủa. Phản phất có một cố vô hình, tuyệt đối cường đại đích lực lượng, cưỡng ép giữ lại hành động của nó, thậm chí quấy nhiều ý nghĩa trí. Nay quỷ dị biến hóa phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức để tuyệt đại đa số người đều không có phản ứng kịp. Chỉ có gần trong gang tấc, cơ hồ có thể cảm nhận được khí tức tử vong tợ Jumi, thấy rõ cả giặc kỳ ạ cụ dạ trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dị thường. Là cơ hội. Cứ việc không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cầu sinh cùng nhị dạ bén nhạy chiến đấu trực giác, để tợ Jumi nghiền ép ra bên trong thân thể lực lượng cuối cùng. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, hai tay đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất kết ấn, đem còn sót lại trả cờ dạ không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra. Phí đột, xảo vụ chi thuật âm dương mù no rụt. Dung độn âm dương ỷ tổng y cái no rụt. Lần này, nàng không còn là tách ra thi triển, mà là cùng nhau thi triển. Độ cao áp xúc sôi trào xương axit cùng cường tính ăn mòn dung độn âm dương ỷ tổng chất lỏng tại nàng tinh diệu không chế giới, cuốn quýt lấy nhau, hình thành tổ hợp. Một mảnh tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, đồng thời có cực mạnh gián tính cùng tính ăn mòn dung dịch. Trong nháy mắt đem cứng ngắc tại chỗ cả giặc kỳ ạ gù dạ hoàn toàn thôn vệ. Xuy, tiếng hủ thực vang lên, trong đó còn kèm theo vĩ thú thống khổ cùng tức giận chu lên. Tinh hồng sắc trả cờ dạ áo ngoài tại song trọng huyết kế hợp lại công kích đến, tốc độ trước đó chưa từng có tan rã, bốc hơi. Đã mất đi trả cờ dạ áo ngoài bảo hộ, nội bộ cả giặc kỳ ạ gù dạ bản thể thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Tờ dù bị bắt lấy cái này chớp mắt là qua chiến cơ, cưỡng để cuối cùng một hơi. Dung dịch hướng vào phía trong co lại nhanh chóng, sinh ra kịch liệt năng lượng trùng kích. Vâng. Một tiếng không tính vang dội nhưng dị thường trầm muộn tiếng nổ mạnh về sau, tinh hồng sắc trả cờ dạ hoàn toàn tán loạn. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn, hôn mê bất tỉnh thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất. Người kia chính là khôi phục diện mạo như trước cả giặt kỳ ạ đủ dạ. Sắc mặt hắn trắng bệnh, khí tức yếu ớt, hiển nhiên thụ cực nặng thương. Vĩ thú hóa nguy cơ cũng lại bởi vậy giải trừ. Chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đại não cơ hồ đình chỉ suy nghĩ. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn không ai bị nổi, cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy bạo tẩu tam vĩ gì nụ gì kỳ. Cứ như vậy bị tờ dù mì đại nhân đánh bại. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là như là núi hồng hải rít gào bùng phát. Thắng, thắng. Tờ dù mì đại nhân đánh bại vĩ thú. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Song huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả vĩ thú đều có thể áp chế. Là tờ dù mì đại nhân đã cứu chúng ta. Cứu được thôn. Sống sót sau hai nạn cùng hỉ, đối lực lượng tuyệt đối kính sợ, cùng đối người cứu vớt vô hạn cảm kích, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để còn sót lại vụ ẩn các nhị dạ triệt để sôi trào. Ánh mắt của bọn hắn điên cuồng mà dâng tới kiệt lực vì giảm xuống đất, không ngừng thở dốc ho ra máu tợ Jumi, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Làng sương mù, bản thân liền là một cái cực kỳ sùng bái cá nhân thực lực thôn. Tợ Jumi gây nên, càng làm cho bọn hắn vui lòng phục tùng. Tợ Jumi đại nhân, ngài không có sao chứ? Chữa bệnh nhị dạ, nhanh, mau tới cho tợ Jumi đại nhân trị liệu. Từ hôm nay trở đi, ta cái mạng này liền là tờ rủ mì đại nhân. Chỉ có tờ rủ mì đại nhân tài có năng lực dẫn đầu làng xương mù đi ra khốn cảnh. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, hội tụ thành một cái cộng đồng thanh âm. Qua chiến dịch này, tờ rủ mì không chỉ có đã chứng minh nàng có được thủ hộ thôn thực lực cường đại, càng cho thấy tại trong tuyệt cảnh đứng ra, ngăn cơn sóng dữ dũng khí cùng với làm. Giờ khắc này, nàng tại những người may mắn còn sống sót này trong lòng hy vọng đặt đến đỉnh điểm. Lòng người chỗ hướng đã sáng tỏ. Tờ rủ mì tại mọi người nâng đỡ miễn cương đứng lên. Nhìn xem trung quanh từng trường kích động mà sùng tính mặt, nghe cái kia đinh thái nhức góc tiếng hô, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, vừa rồi cái kia tính quyết định được chuyện, tuyệt không một mình nàng chi công. Tại cái kia sống chết trước mắt, nhất định có cái gì nàng không thể nào hiểu được lực lượng can thiệp. Là Uchiha Senmiya sao? Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể có loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn? Nàng vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua nơi xa công trình kiến trúc bóng ma, lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng nàng trong lòng đã xác định, hắn quả nhiên xuất thủ, mà lại là lấy một loại không người phát giác, đem công lao lớn nhất hoàn mỹ để cho phương thức của nàng. Chư vị, tờ dù bị đè xuống khí huyết sôi trào cùng phức tạp suy nghĩ, thanh âm mặc dù suy yếu, lại mang theo một loại trước nay chưa có kiên định. Phản loạn chưa hoàn toàn lắng lại, thôn gấp đón đỡ khôi phục trật tự. Việc cấp bách là cứu chữa thương binh, tiêu diệt toàn bộ còn sót lại phản đảng, ổn định thế cục. Vâng, tờ dù bị đại nhân. Đám người cùng kêu lên ứng hỏa, thanh âm bên trong tràn đầy tin phục cùng lực lượng. Dưới sự chỉ huy của Tờ Jumi, bọn này vừa mới ngưng tụ lại tới, sĩ khí dâng cao các nhị dạ bắt đầu hiệu suất cao hành động bắt đầu. Một bộ phận người hộ tống hôn mê cả giặt kỳ ạ cụ dạ tiến về nơi tương đối an toàn tiến hành nghiêm mật trông giữ cùng trị liệu, một bộ phận người bắt đầu quét sạch chiến trường, cứu trợ thương binh. Còn có một bộ phận người thì đi theo Tờ Jumi, bắt đầu hướng cái khắc còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phản quân khu vực tiến lên. Có đánh bại vĩ thú huy hoàng chiến tích làm học thuộc lòng, Tờ Jumi danh vọng như mặt trời ban trưa. Chỗ đến, phản bội nhị dạ nghe tin đã sợ mất mật. Mà trung thành phái nhị dạ thì nhao nhao tìm tới. Đội ngũ của nàng giống quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, bình định phản loạn tốc độ thật to tăng tốc. Trong bóng râm, Uchiha Senmiya lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Tờ dù bị quả nhiên không để cho hắn thất vọng, rất tốt địa bắt lấy hắn sáng tạo cơ hội, đồng thời cho thấy xuất sắc giải quyết tốt hậu quả cùng năng lực lãnh đạo. Trận này vụ ẩn nội loạn kịch bản, chính hướng phía hắn mong muốn phương hướng phát triển. Senmiya ánh mắt chuyển hướng làng sương mù mấy cái bí ẩn nơi hẻo lánh, nơi đó có mấy cố một mực ẩn nút, theo dõi cuộc động loạn này khí tức. Đệ tam mỹ dục mất tích trận tướng, là thời điểm móc ra. Thân ảnh của hắn chậm rãi dung nhập hắc ám, như là chưa hề xuất hiện qua. Bóng đêm thâm trầm, bao phủ đã trải qua một ngày huyết hỏa tẩy lễ làng sương mù. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập khói lửa cùng máu tanh hôn hợp mùi. Nhưng so sánh ban ngày ồn ào náo động cùng hỗn loạn, giờ phút này nhiều hơn mấy phần sống sót sau hai nạn tích mịch, cùng quần quận sóng ngầm khẩn trương. Tờ dù bị tạm thời tại một chỗ không bị hoàn toàn phá hủy nhị dạ ký túc xá thành lập lâm thời sở chỉ huy. Nàng thương thế trên người đi qua khẩn cấp xử lý, đã không còn đáng ngại, nhưng tinh thần cùng thân thể mỏi mệt lại khó mà tiêu trừ. Nhưng mà nàng không cách nào nghỉ ngơi, chồng chất như núi sự vụ cần xử lý. Thương vong thống kê, phản loạn tiêu diệt toàn bộ kết thúc công việc, phòng ngự hệ thống một lần nữa bố trí, cùng mấu chốt nhất mỹ dục chi vị chống chỗ mang tới quyền lực chân không. Ngay tại nàng xoa nở về Thái Dương, thẩm duyệt một phần liên quan tới cả cụ dạ bộ tộc thế lực còn sót lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại báo cáo lúc, một cái thanh âm bình tĩnh không có dấu hiệu nào trong phòng vang lên. Xem ra, ngươi thích ứng rất nhanh. Tờ dù mỹ trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Uchiha Senmiya chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại gian phòng bóng ma nơi hẻo lánh, phảng phất hắn vốn là một mực đứng ở nơi đó. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân không đáng chú ý màu đậm lữ hành chứa, trên thân không nhiễm trần thế, cùng chung quanh tàn phá hoàn cảnh không hợp nhau. Là ngươi. Tờ dù bị nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại thần kinh căng thẳng. Bên ngoài thủ vệ, bọn hắn rất tận tụy, chỉ là ta cần một điểm tư nhân nói chuyện không gian. Senny ạ nhàn nhạt đánh gãy nàng, đi đến bàn trước, ánh mắt đảo qua phía trên văn bản tài liệu. Phản loạn cơ bản lắng lại, tiếp đó liền là quyền lực trò chơi. Tờ dù bị để bút xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Ta biết. Trưởng lão đoàn bên kia đã phái người đến hỏi thăm qua mấy lần, ngữ khí nhưng không hề hữu hảo. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Senmi ạ. Người ban ngày. Tạ ơn. Nàng chỉ là đối kháng cả giặt kỳ ạ cụ dạ lúc cái kia mang tính then chốt biệt thủ. Mặc dù không người biết được, nhưng nàng lòng dạ biết rõ. Senmi ạ từ chối cho ý kiến, trực tiếp cắt vào chính đề. Ta trong thôn đi lòng vòng, tra xét một cái đệ tam mỹ dục mất tích sự tình. Tờ dù mỹ lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén bắt đầu. Có đầu mối. Ân. Senmi ạ gật đầu, ngữ khí bình thản giống như đang nói một kiện dâu ria việc nhỏ. Tại thôn phía tây, tới gần phong ấn từ đường một chỗ vứt bỏ dòng nước ngầm bên trong, tìm được một cô thi thể. Mặc dù có chút mốc meo, nhưng thông qua lưu lại phục sức cùng trả cờ dạ vết tích phán đoán, hẳn là các ngươi mất tích đệ tam mỹ dục. Cái gì? Tờ dù mỹ bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt huyết sắc cởi tận. Thi thể. Ngươi xác định? Xác định. Senny A nhìn xem nàng. Tử vong thời gian không ngắn, chí ít tại một tháng trở lên. Xem ra, cái gọi là mất tích tử vừa mới bắt đầu liền là tử vong. Tờ dù mỹ lảo đảo một bước, đỡ lấy mép bàn mới đứng bước thân hình. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng nghe đến tin tức xác thực, nhất là không chịu được như thế kết cục, vẫn là để nàng cảm thấy một trận ngạt thở khổ sở cùng phẫn nộ. Đệ tam mỹ dục có lẽ chấp chính có rất nhiều vấn đề, nhưng dù sao cũng là thôn cả, vậy mà rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, phơi thây tại âm u cống thoát nước. Là ai? Đến cùng là ai làm? Nàng thanh âm khàn khàn hỏi. Hiện trường xử lý rất sạch sẽ, cơ hồ không có để lại có giá trị manh mối. Senny ạ lắc đầu. Bất quá, có thể tại làng sương mù bên trong lặng yên không một tiếng động giải quyết hết mỹ dục, đồng thời che giấu lâu như vậy, nội bộ không có cao tầng phối hợp là không thể nào. Trường lão đoàn, hoặc là trong bọn họ một ít người, hiểm nghi rất lớn. Tờ dù bị trầm mặc một lát, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Dù cho tìm được mỹ dục đại nhân di thể, xác nhận tin chết của hắn, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trường lão đoàn cầm giữ thôn quyền lực nhiều năm, thâm căn cổ đế, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện để cho ta ngồi lên mỹ dục chi vị. Coi như ta ban ngày lập xuống chút công lao, theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ là vận khí tốt, hoặc là càng kiêng kỵ ta huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cái. Nàng thở dài, ngữ khí mang theo một tia bất lực. Trở thành mỹ dục, xa so với đánh bại địch nhân muốn khó hơn nhiều. Senny ạ nhìn xem nàng phiền nao dáng vẻ, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Hắn đưa tay chỉ ánh mắt của mình, cặp kia tại lờ mờ dưới ánh sáng ý nguyên thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vệ hết thể đôi mắt. Ngươi cảm thấy, đối những cái kia quen thuộc tại phía sau màn đùa bỡn quân yêu, thực lực bản thân chưa hẳn mạnh bao nhiêu đám lao già này tới nói, chứng cứ cùng đạo lý thật trọng yếu như vậy sao? Tờ dù bị đầu tiên là sức sở, lập tức đống nhiên kịp phản ứng, con người hơi co lại. Ý của ngươi là, huyễn thuật, quyền lực đấu tranh, có đôi khi không cần phức tạp như vậy. Senny ạ ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại băng lãnh chắc chắn. Chân chính bình định phản loạn, cứu vớt thôn tại nguy nan chính là ai? Là trốn ở nơi an toàn trưởng lão, vẫn là ngươi tự dù mi. Hiện tại dân tâm sở hướng là ai? Nếu như bọn hắn thức thời, liền nên ngoan ngoãn phối hợp, ủng lập ngươi thượng vị, còn có thể bảo trụ mấy phần thể diện. Nếu như nhất định phải nhảy ra. Hắn dừng một chút, trong thanh âm nhiều một tia không thể nghi ngờ hàn ý, vậy chỉ dùng chúng ta phương thức của mình để bọn hắn nghĩ thông suốt. Các loại hết thể đều kết thúc, ngươi đã là danh chính ngôn thuận mỹ dục. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn còn muốn náo cái gì yêu tiêu thần, tay cầm đại nghĩa danh phận cùng dân chúng ủng hộ ngươi. Chẳng lẽ còn không thu thập được mấy cái mất dân tâm, khả năng còn thân bại danh liệt lao ra hỏa. Đến lúc đó, nên thanh lý, nên để bạt người mới điền vào chỗ trống liền để bạt người mới. Quyền lực, chỉ có tại sử dụng thời điểm, mới là quyền lực. Lời nói này như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt xua tán đi tở dụ mỉ trong lòng mê vụ cùng do dự. Nàng xem thấy Sen Mỹ ạ, nhìn xem trong mắt của hắn cái kia thực lực tuyệt đối cùng tự tin, vốn trong lòng lo âu và cảm giác bất lực, lại kỳ dị điệu tiêu tán hơn phân nửa. Đúng vậy a, nàng có mạnh nhất hậu thuẫn, còn có làng xương mù dân tâm ủng hộ, còn có. Hắn dạy cho nàng vận dụng quyền lực phương pháp. Mặc kệ Uchiha Senmi ạ phía sau đến tột cùng có gì loại mục đích, chí ít vào giờ phút này, hắn là chân tâm thật ý địa đang trợ giúp mình, vì chính mình trải bằng con đường. Cố này nhận biết, giống một dòng nước ấm, lặng yên thấm vào nàng bởi vì quyền lực đấu tranh mà hơi có vẻ băng lãnh tâm. Ta hiểu được. Tờ dù bị hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định mà sáng tỏ. Ta biết nên làm như thế nào. Nàng không do dự nữa, lập tức gọi ngoài cửa tâm phúc nghỉ ra, bắt đầu ra lệnh. Thanh âm của nàng khôi phục ban ngày trầm ổn. Lập tức tăng quân số nhân thủ, trọng điểm tìm kiếm thôn phía tây, tới gần phong ấn từ đường bứt bỏ dòng nước ngầm khu vực. Cần phải cẩn thận bất luận cái gì nơi hẻo lánh cũng đừng buông tha. Bị dục đại nhân tung tích, rất có thể là ở chỗ này. Vâng. Tờ dù bị đại nhân. Tâm phúc nhị dạ mặc dù không hiểu vì sao đột nhiên muốn lục soát một khu vực như vậy, nhưng đối tờ dù mì mệnh lệnh không có chút nào dị nghị, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem thủ hạ rời đi, tờ dù mì chuyển hướng Sen Mi ạ, chỉnh trọng gật gật đầu. Tiếp đó, liền theo kế hoạch tiến hành. Sen Mi ạ khẽ bước cằm, thân ảnh lần nữa lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng ma, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Tờ dù mì một mình đứng trong phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt khói lửa bầu trời đêm, nắm chặt nắm đấm. Quyền lực con đường đã trải rộng ra, có lẽ tràn đầy tính toán cùng bất đắc dĩ. Nhưng vì cải biến làng sương ngủ, nàng nhất định phải đi xuống. Mà có Sen Mi ạ trợ giúp cùng chỉ điểm, nàng tin tưởng, con đường này, nàng sẽ đi được càng ổn, càng nhanh. Không bao lâu, tìm kiếm đội quả nhiên tại địa điểm chỉ định phát hiện cô kia đã độ cao mục nát, khó mà phân biệt, nhưng thông qua thủ đoạn đặc thù sơ bộ xác nhận thân phận đệ tam mỹ dục di thể. Tờ dù mỹ không có phong tỏa tin tức như gió chuyển ra. Đệ tam tử vong tin tức càng là nâng thôn xôn xao. Bi thống cùng tức giận cảm xúc lần nữa tràn ngập. Tờ dù mỹ nhờ vào đó để cho người ta âm thầm trợ giúp. Tâm tình của mọi người trong nháy mắt dẫn tới trưởng lão đoàn trừ vị trên thân. Cái gì? Mị dục đại nhân chết cùng các trưởng lão có quan hệ? Chương 287, đệ tứ mị dục tờ dù mi. Ban thưởng huyết kế đào thải trần độn. Chương 287, đệ tứ mị dục tờ dù mi. Ban thưởng huyết kế đào thải trần độn tin tức giống mang theo gai ngược roi, quất vào làng xương mù vốn là vết thương chồng chất trên người. Đệ tam mị dục thi thể tìm được, không phải tại trang nghiêm chiến trường, không phải tại bí ẩn mật thất, mà là tại cái kia dơ bẩn ở bước tản ra thối giữa mùi vứt bỏ dòng nước ngầm bên trong. Đi qua xem xét, tử vong thời gian vượt qua một tháng, dòng dã một tháng. Một cái trên mặt còn mang theo vết máu trung nhẫn, nắm đấm hung hăng nện ở tàn phá trên vách tường, hốc mắt xích hồng. Chúng ta giống con đuổi không đầu đi loạn, nghe những trưởng lão kia trấn an coi là mỹ dục đại nhân chỉ là tạm thời mất tích. Bọn hắn lừa chúng ta, bọn hắn biết tất cả. Phẫn nộ như là ôn dịch tại người sống sót bên trong lan tràn. Hạ Cù Thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt đẹp minh ngăn cơn sóng dữ mang tới điểm này hy vọng cùng phân chấn, trong nháy mắt bị càng sâu phản bội cảm giác cùng lửa giận thôn phệ. Là bọn hắn, nhất định là bọn hắn hại chết mỹ dục đại nhân. Vì quyền lực, bọn hắn cái gì đều làm được. Cái gì cầu thí trưởng lão? Một đám ghé vào thôn trên thân hút máu sâu mọt. Tụ tập tại lâm thời sở chỉ huy người bên ngoài bởi càng ngày càng khổng lồ, cảm xúc kích động. Nếu không phải tờ rủ mỹ trước đó an bài nhân thủ hết sức duy trì trật tự, chỉ sợ tức giận đám người sớm đã phóng tới các trưởng lão chỗ ở sở chỉ huy bên trong. Tờ rủ mỹ nghe phía ngoài ồn ào náo động, khẽ thở một hơi. Đây là nàng lần thứ nhất âm thầm điều khiển dư luận. Nàng lập tức nhớ tới Sẻn Nhi ạ nói lời kia. Cái này dư luận là kiếm hai lưỡi, có thể quẹt làm bị thương địch nhân, cũng có thể là phản vệ tự thân. Mà liên tại cái này xôi trào dân ý bên trong, trưởng lão đoàn các thành viên hợp thời địa trở về. Quần áo bọn hắn tương đối sạch sẽ, thần sắc trang nghiêm, phản phất chỉ là ra ngoài thi hành một trận bí ẩn nhiệm vụ, cùng chung quanh tàn phá hoàn cảnh cùng đám người công vẫn không hợp nhau. Lâm thời thanh lý ra phòng nghị sự, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Địa vị cao nhất nguyên sư, này vị diện cho từ lão giả, nhìn chung quanh một tuần, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Thế cục nguy cấp bách. Việc cấp bách là mau chóng để cử bước phát triển mới mỹ dục, ổn định lòng người, chủng kiến thôn. Lão phu cho rằng, thờ dù bị tại lần kiếp nạn này bên trong, công tích rất cao, thực lực, đảm phách, lòng người đều có, là kế nhiệm đệ tứ mỹ dục người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn lời còn chưa dứt, cười lạnh một tiếng liền chói tai vang lên. Là ao gia trưởng lão, ngoan cố phái đáng tin, trong gia tộc cũng có tử đệ ngấp nghé cả vị. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua thờ dù mì, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Nguyên sư, ngươi giản nên hồ đồ rồi. Để một cái hoàng mao nha đầu làm mỹ dục, nàng có cái gì? Bất quá là vận khí tốt, trùng hợp chặn lại nổi điên vi thú mà thôi. Quản lý thôn dựa vào là tư lịch, là cổ tay, là đối truyền thống tính sợ. Không phải dựa vào nàng điểm này nguy hiểm huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cái khoe khoang. Các trưởng lao khác thần sắc trên mặt khác nhau. Làng Sương Mù vốn là tôn sùng cường giả, chừng nào thì bắt đầu luận truyền thống. Nơi này cũng không phải Cổ Nộ Hạ.
Không sai.
Bên cạnh một cái béo trưởng lão lập tức hất đệm, nước miếng văng tung tóe. Nàng bản thân liền là song huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cái ní ra, ai biết trong nội tâm nàng có phải hay không hướng về kia chút phản loạn huyết kế gia tộc. Để nàng thượng bị, chúng ta vụ ẩn thủy chung ở vào nghi kỵ bên trong. Ta đề nghị, người ứng cử nhất định phải từ các đại gia tộc đức cao vọng trọng tinh anh thượng nhẫn nhị dạ bên trong chọn lựa. Tờ Dụ Mi, nàng không có tư cách. Mấy cái người chống lại đám trưởng lão lên công trì, luôn tử kịch liệt, một bước cũng không nhường. Bọn hắn phía sau đại biểu gia tộc thế lực rắc rối khó gỡ, mắt thấy vô ảnh thời kỳ cướp lấy đại quyền sắp xa suốt. Như thế nào cam tâm để một cái bọn hắn đã từng chèn ép, lại có được cường đại huyết kế dị loại cưỡi trên đầu. Nguyên sư cao mày, ý đồ hòa hoãn. Chư vị, thời kỳ phi thường làm đi phi thường pháp.
Cái gì phi thường pháp?
Ao giã bỗng nhiên đánh gãy, ngón tay cơ hồ đâm trọn trên mặt bàn. Nguyên sư, ngươi chớ bị nàng che đậy. Nàng một cái nữ lưu, dựa vào cái gì bình định phản loạn? Dựa vào cái gì áp chế vĩ thú? Phía sau nói không chừng có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Để nàng làm mỹ dục, ta Ao giã cái thứ nhất không phục. Nếu để cho Tở Dụ Mị làm mỹ dục, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Tiếng nói vừa ra, nàng dẫn người trực tiếp rời đi. Theo phản đối Tở Dụ Mị trở thành đệ tứ mỹ dục trưởng lão rời đi. Còn lại trưởng lão đem ánh mắt rơi xuống Nguyên sư trên thân. Nguyên trưởng lão, chúng ta làm thế nào? Một vị trưởng lão nhịn không được đối Nguyên sư hỏi. Nguyên sư nhìn hắn một cái. Vậy phải xem chư vị, trong lòng nghĩ để làng Sương Mù tương lai đi như thế nào. Nguyên sư nói xong, dẫn người rời đi. Vừa rồi hỏi thăm vị trưởng lão kia đứng tại chỗ, cúi đầu trầm tư. Các trưởng lão hội nghị cuối cùng tan rã trong không vui. Đêm đó, ánh trăng bị nồng đậm mù mịt che đậy. Tờ Dụ Mị đang tại lâm thời chỗ ở nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng bén nhạy cảm giác được mấy cố bất thiện trả cờ dạ cấp tốc tiếp cận. Phanh! Cửa phòng bị thu bạo địa lấy ra, ba tên nhị giả nên ngang địa đi đến, một người cầm đầu mang trên mặt nghe răng cười, chính là Ao Giá trưởng lão Tân Phúc, một cái tên là Cụ Rỗ Sủ Kỳ đặc biệt thượng nhẫn nhị giả. Hắn không chút kiêng kỵ đánh giá Tờ Dụ Mị, ánh mắt tại nàng hiểu điệu tư thái thượng lưu chuyển, mang theo làm cho người buồn nôn dâm tả. Tờ Dụ Mị, các trưởng lão để cho ta mang cho ngươi câu nói. Cụ Rỗ Sủ Kỳ ngữ khí ngạo lớn, tràn đầy khiêu khích. Mị dục chi vị, không phải ngươi có thể mơ ước. Thức thời một chút, các loại tranh cử lúc mình rời khỏi, còn có thể chữa chút thể diện. Không phải. Hắn cố ý dừng một chút, xích lại gần mấy bước, hạ giọng, mang theo nồng đậm niệm ai. Đừng quên năm đó ngươi là thế nào giống đầu chó nhà có tang, bị người trong thôn chỉ trỏ. Chỉ bằng ngươi điểm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng huyết kế, cũng xứng ngồi lên mị dục vị trí. Nếu không ngươi quỳ xuống đi cầu chúng ta, nói không chừng sẽ để cho ngươi có cái tốt tương lai. Phía sau hắn hai tên nhị dạ cũng phát ra khặc khặc tiếng cười. Tờ Dù Mị thân thể trong nháy mắt kéo căng, một cỗ sát ý lạnh như băng từ đáy lòng dâng lên, cơ hồ muốn xông ra lý trí. Những người này thật sự là quá phép lối. Nàng cơ hồ phải nhẫn không ở xuất thủ, đem trước mắt mấy cái này cặn bã triệt để hòa tan. Ngay tại nàng trả cờ dạ sắc bạo tẩu biên giới, một cái thanh âm bình tĩnh, như là trực tiếp tại mỗi người chỗ sâu trong óc vang lên. Thật sự là ồn ào. Thanh âm vang lên sẽ xù nạ, Cụ Rồ Sủ Kỳ ba người trên mặt nhẹ răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại cực hạn sợ hãi cùng mờ mịt. Ánh mắt của bọn hắn trở nên trống rỗng, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, phản phất bị vô hình hàn băng đông cứng. Trong bóng tối, Uchiha Senmiya chậm rãi đi ra khỏi. Hắn tinh hồng sắc xạ rỉn gằng ánh mắt, trực tiếp rơi vào Tờ Dụ Mị bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ trên thân. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Senmiya thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng lực lượng có thể. Hắn đưa tay, đầu ngón tay tựa hồ có vô hình sợi tơ khiên động. Kuzo Sủ Kỳ ba người như là để tuyến như tượng gỗ, cứng đờ quay người, mặt hướng Tờ Dụ Mị, sau đó, phù phù, phù phù, phù phù. Ba người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đối Tờ Dụ Mị bắt đầu máy móc thức dập đầu, cái trán va chạm mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Tờ Dụ Mị nhìn trước mắt này quỷ dị mà rung động một màn, lửa giận trong lòng dần dần bị một loại phức tạp hơn cảm xúc thay thế. Nàng nhìn về phía Senmiya, nam nhân kia chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay quét đi mấy điểm bụi bặm. Thanh lý mất. Senmiya nhàn nhạt phân phó. Tờ Dụ Mị hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh mà kiên định. Nàng đưa tay, rung độn âm dương ỷ tổng trạ cờ dạ phun trào. Sau một lát, trên mặt đất chỉ còn lại có ba bãi cấp tốc bốc hơi đục ngầu chất lỏng, ngay cả một tia vết tích cũng chưa từng lưu lại. Senmiya ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn về phía Ao Giá trưởng lão mấy cái ngoan cố phái dinh thự phương hướng, tinh hồng xạ rỉn gặng trong bóng đêm thăm thẳm lấp lóe. Xem ra, cần để cho bọn hắn khắc sâu hơn lý giải, cái gì là không thể kháng cự. Một đêm này, đối làng Sương Mù một ít người tới nói, nhất định là không ngủ. Ao Giá trưởng lão tại tự mình trong mật thất, đang cùng hai vị khác cầm ý kiến phản đối trưởng lão mưu đồ bí mật, thương thảo như thế nào vận dụng gia tộc lực lượng, tại chính thức đề cử trong hội nghị nổi lên, thậm chí không tiếc vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn ngăn cản Tờ Dù Mì. Chỉ cần chúng ta có thể liên hợp lại đến, lại thêm những cái kia đối huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái trong lòng còn có lo nghị phái trung gian, nhất định có thể. Ao Giá nói đến nước miếng văng tung tóe, trong mắt lóe ra dạ tâm cùng ngân lệ. Đột nhiên, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Trong mật thất đèn đuốc đống nhiên chập chờn dưới, phản phất bị vô hình gió lạnh quét. Ba vị trưởng lão đồng thời cảm thấy một cỗ băng lạnh thấu xương ý chí như là cự sơn đè xuống, để bọn hắn hô hấp đột nhiên ngừng, toàn thân cứng ngắc. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, lại cái gì cũng không thấy được, chỉ cảm thấy một đôi phản phất đến từ cựu lũ địa ngục đôi mắt, chính xuyên thấu qua vô tận hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sau một khắc, trước mắt huyễn tượng che mất ý thức của bọn hắn. bọn hắn nhìn đến gia tộc bị nổ tận gốc, huyết mạch đoạn tuyệt, thấy được mình thân bại danh liệt, nhận hết cực hình mà chết, thấy được tờ rủ mị như là thần chỉ sừng sững tại núi thây biển máu phía trên, mà bọn hắn chỉ là phụ phục tại nàng dưới chân hèn mọn sâu kiến. Sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận, đủ loại tâm tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại, lặp đi lặp lại nghiền ép lấy tinh thần của bọn hắn. Trong hiện thực, bọn hắn chỉ là đứng thẳng bất động ngắn ngủi mấy giây, nhưng làm cái kia kinh khủng ý chí giống như thủy triều thối lui lúc, ba người như là vừa trong nước mới bước ra, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong con mắt lưu lại không cách nào ma diệt sợ hãi. Bọn hắn ngụm lớn thở hào hẹn, nhìn về phía lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng hoảng sợ. Vừa rồi đó là cái gì? Là cảnh cáo? Vẫn là tùy thời có thể lấy đi tính mạng của bọn họ huyết thuật. Tất cả dạ tâm, tất cả tính toán, tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép trước mặt, đều lộ ra như thế buồn cười cùng yếu ớt. Ta đồng ý đề nghị của nguyên sư, đề cử tờ dù mi vì đệ tứ mỹ dục. Một vị trưởng lao âm thanh run rẩy lấy, trước tiên mở miệng. Chiếu. Tờ dù mi đại nhân, xác thực. Công vân rất cao. Một vị khác cũng liền bận bịu phụ họa. Ao ra há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện mình ngay cả một tia phản đối dũng khí đều để không nổi đến. Cuối cùng chỉ có thể chán nản gật gật đầu. Tờ dù mi đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Nàng biết Sen Nỉ A đi làm cái gì, cũng có thể tưởng tượng đến cái kia sẽ là cảnh tượng như thế nào, cảm giác như thế nào. Sen Nỉ A thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Tờ dù mị không quay đầu lại, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Ta trước kia, có lẽ quá ngây thơ rồi, luôn cho là chỉ cần chứng minh mình, chỉ cần đầy đủ cố gắng, liền có thể đạt được tán thành, liền có thể cải biến hết thảy. Nàng xoay người, nhìn về phía Sen Nỉ A, bích trong mắt màu xanh lục bên trong, ngày xưa một chút mê mang cùng do dự đã tiêu tán, thay vào đó là một loại rèn luyện sau lạnh lẽo cùng quyết tuyệt. Nhưng bây giờ ta hiểu được, đối với một ít người, đối với thâm căn cố đế hám, giảng đạo lý là vô dụng. Chỉ có tuyệt đối lực lượng, cùng vận dụng cố lực lượng này quyết tâm, mới có thể dọn sạch hết thể chướng ngại. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm Sen Nỉ A, cảm xúc phức tạp. Cảm ơn ngươi, Sen Nỉ A. Không chỉ có giúp ta, càng làm cho ta thấy rõ con đường này làm như thế nào đi. Sen Nỉ A nhìn trước mắt khí chất đã phát sinh thuế biến thiếu nữ, hắn cười cười, khẽ bước cằm. Nhớ kỹ loại cảm giác này, bị giúp con đường, dùng không được nửa phần nhân từ nương tay. Ân. Sáng sớm hôm sau, liên quan tới mấy vị ngoan cố phái trưởng lão đột phát bệnh hiểm nghèo không cách nào có mặt, cũng nhất trí ủng hộ tờ dù mỹ kế nhiệm mỹ dục tin tức, lặng yên truyền ra. Nguyên sư mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng đại cục đã định, hắn vui thấy kỳ thành. Xét thấy thôn dung chuyển, tâm tư người định, đệ tứ mỹ dục kế nhiệm nghi thức tại vội vàng lại cần thiết chuẩn bị sau. Tại cùng ngày buổi sáng, tại mỹ dục trước đại lâu cái kia phiến còn không tới kịp triệt để thanh lý trên quảng trường cử hành. Đổ nát thê lương còn tại, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt khói lửa cùng mùi máu tươi, nhưng giờ phút này, nơi này bị biển người bao phủ. Những người may mắn còn sống sót, vô luận nhị dạ vẫn là bình dân, đều tự động tụ tập ở đây, trên mặt của bọn hắn mang theo sống sót sau tai nạn mỏi mệt, càng mang theo đối tương lai chờ đợi. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía tòa kia lâm thời dựng đài cao. Không có trở ngại, đề cử mỹ dục đại hội, bỏ phiếu rất nhanh liền kết thúc. Mãi cho đến tờ rủ mì người khoác bên trên nam kinh ao mỹ dục ngự thần bảo, đầu đội mũ rộng vành, chậm rãi leo lên đài cao lúc, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô trong nháy mắt bộc phát, trực trùng mất tiêu. Tờ rủ mì đại nhân, đệ tứ mỹ dục đại nhân. Thanh âm hội tụ thành thủy triều, cọ rửa hôm qua đau xót cùng mù mịt. Là nàng, tại trong tuyệt cảnh mang đến quan minh, là nàng, dùng sức mạnh bảo vệ thôn, là nàng, cho bọn hắn hy vọng mới. Nguyên sư trịnh trọng đem biểu tượng mỹ dục quyền uy quyền trục giao cho tờ rủ mỹ trong tay. Tờ rủ mỹ xoay người, mũ rộng vành dưới ánh mắt đảo qua phía dưới vô số trường kích động, tín nhiệm, chờ đợi khuôn mặt. Nàng hít sâu một hơi, réo rắt mà tràn ngập lực lượng thanh âm vang vọng quảng trường. Ta, tờ rủ mỹ, ở đây kế nhiệm làng xương mù đệ tứ mỹ dục. Ta ở đây thề, chắc chắn kết thúc đi qua hắc ám cùng phân tranh, dọn sạch hết thể trở ngại thôn phát triển mục nát. Ta đem dùng tính mạng của ta cùng lực lượng thủ hộ làng xương mù mỗi một tấc đất, mỗi một vị thôn dân. Thời đại mới, từ hôm nay bắt đầu. Không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chỉ có chém đinh chặt sắt hứa hẹn cũng không thể nghi ngờ quyết tâm. Trong đám người lần nữa bộc phát ra càng nhiệt liệt reo hò. Dấu ở dọc theo quảng trường trong bóng tối Sen Nỉ A, lặng lặng mà nhìn xem trên đài cao cái kia quang mang vạn trượng thân ảnh. Nàng thẳng tắp sống lưng, ánh mắt sắc bén, trầm ổn khí độ, đều đã đơn giản một đời cả người phong phạm. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, âm thầm trợ giúp tự dụ mỹ trở thành mỹ dục. Nhiệm vụ ban thưởng, trần độn một phần. Trần độn huyết kế đào thải, cái này ban thưởng coi như rất không tệ. Sen Nỉ A linh xong ban thưởng về sau, lần nữa mắt nhìn nơi xa bị đám người chen chúc hăng hái tờ dù mì, thân thể chậm rãi dung nhập bóng ma, không có gây nên bất luận người nào chú ý nghi thức kết thúc. Tờ dù mì trở lại vừa mới đơn giản chỉnh lý qua mỹ dục văn phòng, cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ, một vị trước đó thái độ lắc lư, lệ thuộc cái nào đó tiểu gia tộc trưởng lão, liền mượn báo cáo phân phối vật liệu danh nghĩa đi đến. Trong ngôn ngữ, hắn đầu tiên là khen một phen, lập tức lời nói xoay chuyển, bắt đầu vì gia tộc mình tranh thủ càng nhiều hạn ngạch cùng an toàn hơn trụ sở. Ngựa khí mang theo vài phần thăm dò cùng đương nhiên, tựa hồ muốn nhìn một chút vị này tuổi trẻ mỹ dục phải chăng dễ dàng nắm. Tờ dù mỹ trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, tay nàng chỉ nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra quy luật nhẹ vang lên. Thằng đến vị trưởng lão kia nói xong, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía nàng lúc, tờ dù mỹ mới chậm rãi ngẩng đầu. Trưởng lão, nàng mở miệng, thanh âm không cao. Ngươi tựa hồ sai lầm một sự kiện. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta là đang thông chi ngươi, phân phối vật liệu, theo ta ký phát phương án chấp hành, không dùng sửa đổi. Về phần an toàn trụ sở, thủ vệ thôn là mỗi một cái nhị dạ chức trách, muốn an toàn, có thể xuất ra tương ứng công tích cùng thực lực đến đổi, mà không phải ở chỗ này, cùng ta có kẻ mà cả. Nàng đứng người lên, nhớ kỹ, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, thủ đoạn của ta, ngươi chắc hẳn cũng đã được nghe nói một chút. Đừng lại ý đồ khiêu chiến quyền uy của ta, nếu không. Nàng không hề tiếp tục nói, nhưng này song bích trong mắt màu xanh lục bên trong lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có uy hiếp. Vị trưởng lão kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hắn bỗng nhiên nhớ tới đêm qua ao giá bọn người quỷ dị bị bệnh nguyên lai. Nghĩ đến trong lòng khả năng, cũng không dám có mảy may may mắn, cũng quyết không người. Vâng, là bị giúp đại nhân, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi làm. Hắn cơ hồ là ngay cả lăn bò địa thối lui ra khỏi văn phòng. Tờ dù mị nhìn xem hắn chật vật bóng lưng, ánh mắt không có chút nào ba động. Nàng đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn phía dưới bắt đầu bận rộn lên thôn, trong phế tích đã có mới sinh cơ tại nảy sinh. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt trên thân ngự thần bảo đường vân, cảm thụ được cái kia phần chịu nặng trách nhiệm. Senni a đại nhân, nàng nhẹ giọng kêu gọi, lần này cũng không có đáp lại. Rời đi sao? Tay nàng vô ý thức phất qua ống tay áo, nơi đó tựa hồ còn lưu lại một tia cực kỳ nhạt khí tức. Nam nhân kia thân ảnh tại trong óc nàng chợt lóe lên, mang đến một tia khó nói lên lời phức tạp nỗi lòng. Có ỷ lại, có cảm kích, có lẽ còn có một tia thất vọng mất mát. Nhưng tất cả những thứ này rất nhanh bị nàng cưỡng ép đè xuống. Đường đã trải rộng ra, nàng không còn là cái kia cần trốn ở cường giả dưới cánh chim thiếu nữ, mà là làng xương mù đệ tứ mỹ dục. Tờ dù mi, còn lại trong thôn si mị quỷ quái, nàng sẽ đích thân dọn dẹp sạch sẽ. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê, chiếu vào nàng kiên định mà mỹ lệ bên mặt bên trên, cũng chiếu sáng làng xương mù tràn ngập khiêu chiến cùng hy vọng tương lai. Chương 288, băng độn âm dương hỷ tổn huyết kế giới hạn âm dương cặn cái gần cái thức tỉnh, thu làm đệ tử. Chương 288, băng độn âm dương hỷ tổn huyết kế giới hạn âm dương cặn cái gần cái thức tỉnh, thu làm đệ tử. Sèn Nì ạ không có cáo biệt, độc thân rời đi làng xương mù. Hắn không có sử dụng thuấn thân thuật đi đường, chỉ là như là một cái bình thường lữ nhân. Dọc theo thủy quốc đông bộ duyên hải vũng bùn khó đi con đường, không nhanh không chậm hướng phía ứ kỳ đảo phương hướng tiến lên. Ven đường thấy cảnh tượng, so lúc đến càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Các cụ dạ bộ tộc, tuyết nhất tộc các loại tham dự phản loạn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái gia tộc, giờ phút này chính thừa nhận làng xương mù tàn khốc thanh toán. Bộ đội tào thanh như là lược đảo qua những gia tộc này đã từng phạm vi thế lực, lẹ tẻ chống cự cùng tao nội chiến thường có phát sinh. Cơ hồ mỗi một cái đã từng có phản bội nhị dạ giấu kín hoặc đi qua thôn trang, cánh rừng đều sẽ lưu lại nồng nặc tan không ra máu tanh mùi vị, cùng bị phá hủy phong ốc, cháy đen thổ địa cùng không kịp thu thập thi thể. Trong không khí tràn ngập một loại túc sát cùng sợ hãi. May mắn còn sống sót các bình dân ánh mắt chết lặng, nhìn thấy bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ đều như là con thỏ con bị giật mình ẩn nút bắt đầu. Trường kỳ tích lũy cừu hận cùng sợ hãi, cùng thanh toán phản đồ thủ đoạn thiết huyết, để mảnh đất này vẫn như cũ đắm chìm trong một loại đè nén tuyệt vọng bầu không khí bên trong. Nàng biết, tờ dù bị thượng vị về sau, còn cần thời gian tiến hành một loạt cải cách. Senni ạ đối đây hết thể nhìn như không thấy. Giới nị dạ tàn khốc hắn sớm đã nhìn quen lắm rồi, vụ ẩn nội loạn cùng thanh toán, bất quá là quyền lực thay đổi tất nhiên đau từng cơn. Mục tiêu của hắn minh xác mà duy nhất, ứ kỳ đạo, cái kia khả năng tồn tại tự nhiên năng lượng vật chứa hải tử, dù gỗ. Xuyên qua một mảnh bởi vì chiến hỏa mà lộ ra rách nát điêu xệ rộ thôn trang nhỏ lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Đổ nát thê lương ở giữa, ngẫu nhiên có khói bếp dâng lên. Ngay tại Sen Nỉ ạ sắp xuyên qua thôn trang, đi vào phía trước càng thêm hoang vu đường núi lúc, cước bộ của hắn có chút dừng lại. Một cú cực kỳ yếu ớt, lại dị thường thuần túy băng lãnh trả cơ dạ, bị Sen Nỉ ạ cảm giác được. Cái này trả cơ dạ mang theo một loại không ổn định ba động, nhưng ẩn chứa trong đó băng tính chất, lại có thể thấy rõ. Băng độn âm dương hỷ tồn. Sen Nỉ ạ hơi nhíu mày. Tuyết nhất tộc người sống sót, vẫn là ngẫu nhiên thức tỉnh băng độn âm dương hỷ tổn huyết kế giới hạn âm dương cặn cái gần cái. Hắn vốn không muốn nhiều chuyện, loại cấp bậc này trả cờ dạ ba động, dẫn không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Bước chân lần nữa nâng lên, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng mà ngay tại hắn xoay người sẽ Suna, quái vật, hắn là quái vật, đừng tới đây, nhanh, mau giết hắn. Giang kia tản mát ra băng lãnh trả cờ dạ cũ nát nhà gỗ bên ngoài, đột nhiên chuyển ra tiếng ồn ào. Ngay sau đó, cái kia cấu nguyên bản yếu ớt băng độn âm dương hỷ tổn trả cờ dạ như là bị nhen lửa thuốc nổ, đống nhiên tăng gọn. Ông, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí lấy nhà gỗ làm trung tâm đống nhiên khuyết tán ra, trong không khí thủy phân tử trong nháy mắt ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh. Một giây sau, cả gian nhà gỗ bị dày đặc mà trong suốt 7-8 cái to lớn băng thứ triệt để xuyên thủng. Ngay sau đó một tầng băng xương vụt xuất hiện, nhà gỗ nhìn từ xa phản phất thành một tòa cự đại băng điêu. Trong phòng tiên ồn ào, tại thời khắc này im bặt mà dừng, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Senni A bước chân ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào tòa kia băng phong trên phòng ốc. Giang giác, băng phong chỗ cửa lớn truyền đến nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Một cái thân ảnh nho nhỏ lảo đảo từ bên trong đi ra. Đó là một cái nhìn lên đến vừa học được đi đường nhỏ gầy hài tử, quần áo đơn bạc lam lũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy dơ bẩn cũng chưa khô vệt nước mắt. Hắn dáng dấp đi bộ có chút quái dị, một chân tựa hồ có chút cà thọn, mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan. Thân thể nho nhỏ tại không khí rét lạnh bên trong có chút phát run. Hắn đi đến ngoài phòng, ngừng lại, quay đầu lại, nhìn qua tòa kia bị hắn tự tay băng phòng, đã từng có lẽ là nhà gỗ. Cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt to, không có hài đồng muốn có ngây thơ, chỉ có to lớn mờ mịt, sợ hãi, cùng một loại sâu không thấy đáy bi thống. Nước mắt trong suốt lần nữa không bị khống chế tuôn ra, xẹt qua hắn băng lãnh gương mặt, nhỏ xuống tại đồ bên trên, trong nháy mắt ngưng kết thành nho nhỏ bằng châu. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, nhìn qua, phản phất muốn đem một màn này vĩnh viễn khắc vào trong lòng. Sau đó, hắn giống như là hao hết tất cả khí lực, thân thể nho nhỏ nhoáng một cái, mềm nhũn hướng trước ngã xuống. Cái ngã tại băng lãnh vũng bùn trên đường, đã mất đi ý thức. Senny ạ lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cái kia tăng bọt băng độn âm dương hỉ tổn trạ cơ dạ, cái kia bị băng phong phong ốc, cái đứa bé kia trong mắt bi thống, cùng hắn té ngã trước quay đầu cái kia tuyệt vọng thoáng nhìn. Băng độn âm dương hỉ tổn huyết kế giới hạn âm dương cặt cải gần cải. Đã thức tỉnh a. Senny ạ trong lòng hiểu rõ. Tại loại này đối huyết kế giới hạn âm dương cặt cải gần cực độ sợ hãi cùng bài xích hoàn cảnh dưới, một cái không cách nào khống chế tự thân lực lượng hải tử, nó vận mệnh có thể nghĩ. Hắn đi lên trước, đi vào cái kia hôn mê hải tử bên người. Ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất qua hải tử trên trán bị băng xương thấm ướt tóc đen, cảm giác đối phương trong cơ thể cái kia yếu ớt lại tinh thuần băng độn âm dương hỉ tổn huyết mạch. Trang diện này, tựa hồ có chút quen thuộc. Senny ạ trong đầu, hiện ra trong nguyên tắc cái kia có được băng độn âm dương hỉ tổn huyết kế giới hạn âm dương cặt cải gần cái tâm địa thiện lương lại vận mệnh nhiều thăng trầm, cuối cùng trở thành công cụ y hệ thiếu niên. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này gặp nhau. La Hạ Cụ ạ, cái kia nữ trang thiếu niên. Ngay tại Senny ạ xác nhận thân phận của hắn lúc, ý niệm trong lòng lưu chuyển trong đáy mắt. Ken, phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu thu Hạ Cụ làm đệ tử, cũng dẫn dắt hắn triệt để khống chế băng độn âm dương hỉ tổn huyết kế giới hạn âm dương cặt cải gần cái. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên huyết kế giới hạn âm dương cặt cải gần cái hoặc gia tộc bí thuật một phần. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạn mà tới. Senny A nhìn xem trong hôn mê vẫn như cũ cao mày, phản phất đắm chìm trong vô tận trong cơn ác mộng Hạ Cụ. Lại nhìn một chút tòa kia băng phong phong ốc. Thu đồ đệ nhiệm vụ a. Senny A trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia suy tính. Cuối cùng, hắn duỗi ra hai tay, đem hôn mê bất tỉnh Hạ Cụ nhẹ nhàng ôm bắt đầu. Hai tử thân thể rất nhẹ, rất lạnh, giống một khối hàn băng. Hắn ôm Hạ Cụ, thân ảnh lóe lên, biến mất tại dần dần dày giữa trời chiều. Ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Senny ạ tại rời xa thôn trang một chỗ yên lặng núi rừng bên trong, tìm được một cái khô giáo sơn động. Hắn tiện tay bố trí mấy cái đơn giản cảnh giới bẫy dập cùng kết giới, sau đó đem Hạ Cụ đặt ở trải tốt cỏ khô bên trên. Hai tử vẫn như cũ hôn mê, thân thể nho nhỏ thỉnh thoảng lại run rẩy một cái, cau mày, tựa hồ tại trong mộng cũng tại kinh lịch lấy đáng sợ chẳng cảnh. Trong cơ thể hắn băng độn âm dương hỉ tổn trạ cơ dạ vẫn tại không ổn định địa hơi hơi rung động, khiến cho không khí chung quanh hắn đều mang thấy lạnh cả người. Senny A ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nóng lòng làm những gì. Hắn đang ngợi, các loại đứa bé này mình tỉnh lại, cũng đang quan sát trong cơ thể hắn huyết kế giới hạn âm dương cặt cải gần cái tự nhiên trạng thái. Bóng đêm dần dần sâu, bên ngoài sơn động ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên dã thú tru lên, tăng thêm mấy phần hoang vu. Không biết qua bao lâu, đống cỏ khô bên trên tóc trắng ra một tiếng nhỏ xíu thân âm, lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia, lúc đầu còn mang theo vừa tỉnh lại mê mang cùng mông lung, nhưng rất nhanh, trước khi hôn mê ký ức giống như nước thủy triều tuôn ra về, sợ hãi, bi thống, bất lực, đủ loại cảm xúc trong nháy mắt che mất ý thức của hắn. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, thân thể nho nhỏ cuộn mình bắt đầu, hai tay ôm chặt lấy mình, cảnh giác mà hoảng sợ đánh giá chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào sơn động một chỗ khác, cái kia lặng lặng ngồi thân ảnh bên trên, con mắt lập tức trừng lớn. Hạ Cụ không nói gì, chỉ là dùng cặp kia tràn đầy sợ hãi cùng nước mắt mắt to, nhút nhát nhìn xem Senny ạ. Miệng nhỏ mím thật chặt, thân thể có chút phát run. Senny ạ chậm rãi mở mắt ra, đối đầu cặp kia như là chấn kinh mai con mắt. Hắn không có lập tức mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn lại hắn, trong ánh mắt chỉ có một mảnh đầm sâu yên tĩnh. Loại này kỳ dị bình tĩnh, tựa hồ thoáng trấn an Hạ Cụ nội tâm khủng hoảng. Hắn vẫn như cũ sợ hãi, nhưng chỉ trước mắt người này không có giống những người kia. Vừa thấy được hắn liền hô to quái vật cầm lấy côn đồng xua đuổi hắn. Hai người cứ như vậy tại yên tĩnh trong sơn động nhìn nhau, chỉ có đống lửa thiêu đốt lúc phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Thật lâu, Senny A mới dùng cái kia đặc hữu, bình thản không gợn sóng ngữ điệu mở miệng, phá bỡ trầm mặc. Tỉnh. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào Hạ Cụ trong tai. Hạ Cụ toàn thân run lên, vô ý thức gật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng mà cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa Senny A. Danh tự. Senny A tiếp tục hỏi, ngữ khí vẫn không có cái gì chập trùng. Hạ Cụ do dự một chút, dùng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm, sợ hãi địa trả lời. Hạ Cụ. Hạ Cụ. Senny A lặp lại một lần cái tên này, sau đó chỉ mình. Uchiha Senny A. Hắn chưa hề nói càng nhiều, chỉ là báo ra tên của mình. Đối với cái tuổi này, lại vừa mới kinh lịch biến đổi lớn hải tử tới nói, quá nhiều tin tức ngược lại sẽ tăng thêm bất an của hắn. Uchiha. Senny A. Hạ Cụ nhỏ giọng đi theo đọc một lần, tựa hồ muốn đem cái tên này nhớ kỹ. Hắn vụng trộm dương mắt màn, lần nữa dò xét Senny A, sợ hãi trong lòng tựa hồ lại giảm bớt một chút xíu. Người này, giống như cùng những người kia không giống nhau. Cái kia, nơi đó. Hạ Cụ chợt nhớ tới cái gì, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm mang theo nghẹn nào. Bọn hắn, muốn hỏi tòa kia băng phong phòng, muốn hỏi người ở bên trong thế nào. Nhưng lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có từng viên lớn nước mắt im lặng trượt xuống. Senny A nhìn xem hắn bộ kia sợ hãi bộ dáng. Không có. Hai chữ, băng lãnh mà trực tiếp, không có chút nào biến chuyển. Hạ Cụ thân thể run rẩy kịch liệt dưới, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng chính thai nghe được sự thật này, vẫn như cũ như là búa tạ nện ở trong lòng của hắn. Hắn gắt gao cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng gầy yếu bả vai lại khống chế không nổi địa kịch liệt run run bắt đầu. "Là ngươi đã cứu ta sao?" Hạ Cụ nghẹn ngào, nâng lên sau cùng dũng khí hỏi. Xem Nhỉ A nhìn xem hắn, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là hỏi ngược lại. "Vì cái gì cứu ngươi?" Hạ Cụ ngây ngẩn cả người, mở mịt lắc đầu. Hắn cũng không biết vì cái gì. "Bởi vì lực lượng của ngươi." Xem Nhỉ A thanh âm bình tĩnh không lay động, lại giống một đạo kinh lôi nổ vàng tại Hạ Cụ não hải. Vang độn âm dương hỉ tồn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cài. Bọn hắn sợ hãi lực lượng của ngươi, bài xích ngươi, tổn thương ngươi. Nhưng với ta mà nói, phần này lực lượng, không có tốt xấu, đều xem người sử dụng nó. Hạ Cung ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Senni A, tựa hồ không biết rõ là có ý gì. Muốn tiếp tục sống sao? Senni A hỏi. Hạ Cụ dùng sức gật gật đầu. Sinh tồn là bản năng, dù cho đã trải qua đáng sợ như vậy sự tình, hắn y nguyên muốn tiếp tục sống. Muốn khống chế lực lượng của ngươi, không tiếp tục để nó tổn thương ngươi, hoặc là tổn thương ngươi để ý người sao? Senni A hỏi lại. Hạ Cụ trong mắt lóe lên một tia khát vọng, nhưng lập tức lại bị sợ hãi bao trùm. Hắn nhớ tới tòa kia băng phong phòng ốc, những người khác hoảng sợ ánh mắt. Hắn dùng sức gật đầu, lại liều mạng lắc đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, ta khống chế không nổi. Ta là quái vật. Ngươi không phải quái vật. Senni A đánh gây hắn, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Không cách nào khống chế lực lượng mới là quái vật. Hắn đứng người lên, đi đến Hạ Cụ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này co quắp tại trên đất hải tử. Đi theo ta. Ta sẽ dạy ngươi như thế nào khống chế ngươi băng độn âm dương hỉ tổn, như thế nào vận dụng lực lượng của ngươi. Ngươi sẽ trở nên cường đại đến đủ để quyết định vận mệnh của mình, mà không phải bị vận mệnh cùng người khác tả hữu. Senni A vươn tay, mở ra bàn tay. Một sợi tinh thuần trạ cờ dạ chậm rãi ngưng tụ, không khí chung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, vài miếng trong suốt đông tuyết chống rông xuất hiện phía trên. Đây là. Hạ Cụ mở to hai mắt, quên đi thút thít, kinh ngạc nhìn cái kia vài miếng đông tuyết. Hắn từ cái kia trong đông tuyết cảm nhận được một loại đồng nguyên, lại càng thêm cô đọng, càng thêm thụ khống băng lãnh lực lượng. Băng độn âm dương hỉ tổn cũng không phải là chỉ có phá hư. Senni A lòng bàn tay một nắm, đông tuyết tiêu tán. Nó có thể rất đẹp, cũng có thể rất chí mạng. Mấu chốt ở chỗ ngươi. Hắn thu tay lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào Hạ Cụ trên mặt. Lựa chọn A là tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi bị bộ đội tạo thành phát hiện, hoặc là chết cóng chết đói tại cái này hoang dã mạn đồ lĩnh. Vẫn là theo ta đi, đặt vào một đầu lực khống chế lượng, thông hướng cường đại đạo đường. Hạ Cụ nội tâm kịch liệt dãy rủa lấy. Trước mắt người nam này dã mạn tổ bí mà cường đại, hắn mang theo một loại khó mà kháng cự dụ hoặc. Đi theo hắn, có lẽ thật có thể thoát khỏi quái vật vận mệnh, có thể khống chế sức mạnh đáng sợ đó. Hắn nhìn một chút bên ngoài sơn động bóng đêm đen kịt, cảm thụ được thân thể rét lạnh cùng đói khát. Lại hồi tưởng lại trong thôn những cái kia tràn ngập chán ghét cùng ánh mắt sợ hãi, cùng tòa kia băng phong, tĩnh mịch nhà. Cuối cùng, bản năng cầu sinh, cùng đối trưởng không lực lượng, không còn tổn thương người người khát vọng, áp đảo đối không biết sợ hãi. Hắn dãy rủa lấy từ cỏ khô bên trên bò lên đến, dùng hết khí lực toàn thân đi tới Senni A trước mặt. Âm thanh run rẩy lại rõ ràng nói ra. Đi theo. Nói vô ích xong, chỉ Uchiha Senni A. Senni A nhìn qua hắn, thân thể nho nhỏ, đơn bạc gầy yếu. Phản phất một trận gió liền có thể bị thổi bay. Senni A trầm mặc một lát, lúc này mới nhẹ gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Về sau, ngươi chính là của ta đệ tử. Chương 289, quét ngang cả cụ dạ bộ tộc, mang đi kỳ mị mạ rồ. Chương 289, quét ngang cả cụ dạ bộ tộc, mang đi kỳ mị mạ rồ. Senni A đưa tay, nhẹ nhàng địa vuốt vuốt đầu của hắn. Lại nhiều thêm một vị đệ tử. Hệ thống, ban thưởng đâu? Senni A trong lòng hơi động, đối hệ thống hỏi thăm. Chủ ký sinh tạm thời không thể đạt thành nhiệm vụ điều kiện, mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Không có đạt thành. Senni A lần nữa nhìn về phía nhiệm vụ. Lúc này mới chợt hiểu. Nhiệm vụ yêu cầu thu Hạ Cụ làm đệ tử, dẫn dắt hắn khống chế băng độn âm dương hỉ tổn chi lực, còn cần trợ giúp hắn nắm giữ băng độn âm dương hỉ tổn. Trước đó cái kia một cái băng độn âm dương hỉ tổn hẳn là chỉ là huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cái thức tỉnh. Bộ ý thức phóng thích băng độn âm dương hỉ tổn cũng không phải là tự thân hoàn toàn nắm giữ. Xem ra đây là cái dưỡng thành nhiệm vụ. Bất quá muốn để Hạ Cụ chân chính nắm giữ băng độn âm dương hỉ tổn lực lượng, bằng vào Hạ Cụ năng lực hẳn là sẽ rất nhanh. Senni A tâm thần khẽ động trở lại hiện thực, nhìn qua Hạ Cụ cái kia nhỏ gầy thân thể. Hạ Cụ giờ đợi quá nhỏ. Cái tuổi này, liền để hắn sớm tiến hành nhị dạ huấn luyện. Thân thể của hắn, nhưng hoàn toàn không chịu được nổi. Vẫn là không cần dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến a. Senni A lập tức bỏ đi ý nghĩ kia. Hạ Cụ, đi thôi. Vâng. Đại nhân. Hạ Cụ nghiêm túc đi theo Senni A sau lưng. Nữ trang, Hạ Cụ ngay tại khởi hành một khắc này, một cái tên như là điện quang thạch hỏa lướt qua Senni A náo hải. Làng sương mù, còn có một thiên tài nhị dạ. Kakuza Kimi Mazo. Cái kia nhất là rõ ràng thiếu niên. Trong nguyên tắc, cái kia có được thi cốt mạch âm dương sĩ của Sumi ạ cụ huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái được vinh dự cả cụ dạ bộ tộc binh khí mạnh nhất, lại bởi vì huyết kế bệnh mà chết yểu thiếu niên. Nó trung thành, thuần túy tiên phú chiến đấu, cùng đối tự thân sứ mệnh chấp nhất, đều cho Senni ạ lưu lại qua ấn tượng. Nhất là tại thể thuật cùng huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái vận dụng lên, ký mị mạ dồ có thể xương thiên tài. Nếu không có tật bệnh tra tấn, nó thành tựu không thể đoán trước. Thi cốt mạch âm dương sĩ của Sumi ạ cụ. Senni ạ trong lòng suy nghĩ, đối với chân chính có tiềm lực nhân tài, hắn cũng không keo kiệt tại cho cơ hội. Huống chi bây giờ cả cụ dạ bộ tộc chính vào hủy diệt thời khắc, chính là đem khám phá ra thời cơ tốt nhất. Ngay tại Sen Nhi ạ tâm niệm cố định, chuẩn bị chuyển hướng tìm kiếm kỳ mị mạ rồ trong nháy mắt. Ken, phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu thu cả cụ dạ kỳ mị mạ rồ làm đệ tử, dẫn dắt hắn khống chế thi cốt mạch âm dương xỉ của sụ mị ạ cụ chi lực, cũng chữa trị nó huyết kế bệnh. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái gia tộc bí thuật một cái. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Xem ra hệ thống cũng cùng mình rất là xem trọng vị này cả cụ dạ bộ tộc thiên tài a, chúng ta thay cái phương hướng. Sen Nhi ạ ngừng chân, quay người cúi đầu đối sau lưng nói vô ích nói. Hạ cụ ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn rất ngoan ngoãn địa không có hỏi nhiều, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đối với cái này cứu được hắn Sen Nhi ạ đại nhân, hạ cụ trong lòng tràn đầy ỷ lại cùng tín nhiệm. Hai người rời đi phiến khu vực này, ngược lại hướng phía cả cụ dạ bộ tộc khu quần cư phương hướng tiến lên. Trên đường đi, thấy cảnh tượng càng hoang vu. Làng xương mù đối cả cụ dạ bộ tộc tiêu diệt toàn bộ hiển nhiên tận hết sức lực, ven đường đi qua mấy cái thôn xóm, phàm là cùng cả cụ dạ bộ tộc có chút liên lụy, cơ hồ đều biến thành đất khô cằn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nhỏ cố cả cụ dạ nhị dạ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng rất nhanh liền bị số lượng chiếm ưu vụ ẩn ạ bù vây quét tiêu diệt. Những này cả cụ dạ nhị dạ cho dù thân ở tuyệt cảnh, trong mắt cũng không có sợ hãi, chỉ có điên cuồng chiến đấu dục vọng cùng với địch giai vong ngân lệ, đầy đủ thuyết minh gia tộc này khắc vào thực chất bên trong chiến đấu cùng đặc chất. Trải qua hơn ngày 43, xuyên qua mấy cái đã biến thành phế tích hoặc độ cao để phòng thôn xóm. Sen Nhi ạ mang theo hạ cụ, rốt cục đã tới một chỗ ở vào thâm sơn trong hạp cốc cả cụ dạ bộ tộc chủ yếu khu quần cư. Không khí nơi này cùng ngoại giới túc sát hoàn toàn khác biệt. Khu quần cư từ thô giáp cự thạch cùng vật liệu gỗ dựng mà thành, phong cách cổ dã, khắp nơi có thể thấy được chiến đấu huấn luyện vết tích cùng pha tạm huyết kế. Mặc dù bởi vì làng xương mù chèn ép, khu quần cư phạm vi đang tại cấp tốc co vào, nhân viên cũng tổn thất nặng nề. Nhưng tụ tập ở đây cả cụ dạ tộc nhân, trên mặt chẳng những không có sa sút tinh thần cùng sợ hãi, ngược lại từng cái ánh mắt phấn khởi, tràn đầy khát máu chiến ý trung ương lớn nhất trong nhà đá, bầu không khí càng là cuồng nhiệt. Giết, giết trở về. Để những cái kia hèn nhát biết, chúng ta cả cụ dạ bộ tộc lợi hại. Cái gì cầu thí đệ tứ mỹ dục? Một cái dựa vào huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái thượng vị nữ nhân, cũng xứng lãnh đạo vụ ẩn. Luận huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái chúng ta cả cụ dạ không thua bất luận kẻ nào. Giết tờ Jumi, dùng máu của nàng rửa sạch chúng ta xỉ nhục. Một đám cả cụ dạ bộ tộc cao tầng cùng tinh nhuệ nhị dạ đang tại gầm thét, kế hoạch một lần nhìn như tinh chất tự sát phản công. Trực tiếp giết trở lại làng sương ngủ, mục tiêu trực chỉ mới nhậm chức đệ tứ mỹ dục tờ Jumi. Đối với bọn hắn mà nói, lùi bước cùng ẩn nhẫn là xỉ nhục, chỉ có chiến đấu cùng giết chóc mới là tồn tại ý nghĩa. Đúng lúc này, một cái phụ trách bên ngoài cảnh giới cả cụ gian nhị ra ngay cả lăn bỏ địa vào, mang trên mặt kinh hoàng. Báo. Bên ngoài tới một cái nam nhân, mang theo một đứa bé. Chính hướng chúng ta nơi này tới. Huyên náo nhà đá trong nháy mắt an tĩnh một cái. Lập tức, bộc phát ra càng thêm vang dội cười vang. Ha ha ha. Một cái nam nhân. Một đứa bé. Liền đem ngươi sợ đến như vậy. Phế vật. Thật sự là mất hết chúng ta cả cụ dạ bộ tộc mặt. Sợ là cái nào mắt không mở lưu lạc nhị ra, xông lầm tới đây a. Với bạn, lao tử ngửa tay, bắt bọn hắn khai đao. Đám người nhao nhao cười nạo, hoàn toàn không có coi ra gì. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là đưa tới cửa tiêu khiển. Nhưng mà, tiếng cười của bọn hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Bèng! Một tiếng vang thật lớn, nhà đá cái kia nặng nề chất gỗ đại môn đống nhiên hướng vào phía trong vỡ ra. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một bóng người như là phá bao tải bị nện vào, nặng nề mà quẳng trong chúng nhân ở giữa trên mặt đất. Người kia miệng phun máu tươi, mắt thấy là sống không thành. Đám người tập trung nhìn vào. Người này, vậy mà chính là trước đó ở bên ngoài tuần tra một cái khác cả gù dạ bộ tộc nị dạ. Tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả gù dạ tộc nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác ngang ngược, đồng loạt bắn về phía cổng. Bụi mù chậm rãi tán đi, chỉ thấy một người mặc lữ hành trang phục nam tử tóc đen, nắm một cái sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt sợ hãi tóc đen tiểu nam hải, chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nam tử thân sắc đạm mạc, tựa như vừa rồi chỉ là tiện tay ném đi một kiện rác rưởi. Đồ hỗn trướng, dám đến nơi này dương ai? Giết hắn. Cách cửa gần nhất mấy tên cả gù dạ nị dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân trong nháy mắt đâm ra giữ tợn có thứ, như là giống là chó điên hướng phía Sen Nhi ạ cùng Hạ Cụ đánh tới. Cơn bạo sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Hạ Cụ dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vô ý thức hướng Sen Nhi ạ sau lưng rụt rụt. Sen Nhi ạ thậm chí liên kết ấn động tác đều không có, liền ngay cả ánh mắt đều không có mắt nhìn thẳng hướng bọn hắn. Dĩ nệ gẳng trong nháy mắt xuất hiện ở trong hốc mắt, trong miệng khẽ nhả. Thần La Thiên Trinh nghiêm dương xỉn rẽn sẩy. Một cỗ không thể kháng cự khổng lồ sức đẩy lấy hắn làm trung tâm, ầm vang một phát. Bành, bành, bành. Xông tới mấy tên cả cụ dạ nị dạ, như là bị vô hình cự truy chính diện đập chúng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, hung hăng đâm vào nhà đá trên vách tường, gân cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe, thử đều không hừ một tiếng liền ngất đi. Toàn bộ nhà đá lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Còn lại cả cụ dạ tộc nhân rốt cục thu hồi khinh thị, ánh mắt trở nên ngưng trọng mà kiên kỵ. Bọn hắn chậm rãi tản ra, hiện lên nửa vây quanh chi thế đem Sen Nhi ạ cùng Hạ Cụ vây vào giữa, nhưng lại không còn dám tùy tiện tiến lên. Vừa rồi cái kia quỷ dị mà cường đại thủ đoạn, vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Ngươi rốt cuộc là ai? Một tên thoạt nhìn như là đầu lĩnh cả cụ dạ thượng nhẫn nhị dạ, trầm giọng quát. Sen Nhi ạ không có trả lời vấn đề của hắn, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây những này tràn ngập dã tính cùng sát ý khuôn mặt. Cả cụ dạ Kỳ Mị Mạ Rồ, ở nơi nào? Lời vừa nói ra, tất cả cả cụ dạ tộc nhân sắc mặt đổi biến. Kỳ Mị Mạ Rồ, Cái tên này tại cả cụ dạ bộ tộc nội bộ đại biểu cho tồn tại đặc thù. Hắn là trong tộc hiếm có thiên tài, thi cốt mạch âm dương sĩ của sủ mì ạ cụ hoàn mỹ người thừa kế. Nhưng cũng bởi vì lực lượng tính đặc thù, một mực bị tộc nhân coi là binh khí nghiêm ngặt trông coi bắt đầu. Cái này thần bí lý dạ, làm sao lại biết kỳ mì mạ rồ? Với lại trực tiếp điểm tên tìm hắn. Ngươi tìm kỳ mì mạ rồ làm cái gì? Một cái khác tính tình nóng nảy trưởng lão nghiêm nghị chất vấn, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Bọn hắn mặc dù nội bộ đối kỳ mì mạ rồ thái độ phức tạp, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân ngấp nghé trong tộc vũ khí. Senni ạ lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là lặp lại một lần. Nói cho ta biết, kỳ mì mạ rồ, ở nơi nào? Loại này không nhìn thái độ triệt để chọc giận vốn là táo bạo cả cụ giả tộc nhân. Chẳng cần biết ngươi là ai. Liền xem như cổ nổ hạ ủ trí hạ Senni ạ, dám đánh kỳ mì mạ rồ chủ ý, liền đi chết đi. Động thủ. Giết hắn. Thi cốt mạch đâm dương sỉ của sủ mì ạ cụ mười ngón xuyên đạn. Liêu Chi Vũ. Trong chốc lát, mười mấy tên cả cụ giả nhị dạ đồng thời phát động công kích. Cốt thứ như là như mưa to phong tới, càng có người hơn cả giống như quỷ mị đột tiến, cơ cốt nhận chém về phía Senni ạ yếu hại. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường cả cấp cường giả đều luôn cuống tay chân vây công, Senni ạ chỉ là nhẹ nhàng đem hạ cụ hướng sau lưng lại bảo vệ hộ, cặp kia gì nệ gẳng bên trong, hiện lên một tia hờ hững. Xem ra, không trước tiên đem những này ổn ảo rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ, là hỏi không ra lời. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay mãnh liệt mà đến cả cụ dạ nị dạ. Đối mặt như là như cuồng chiều vọt tới cả cụ dạ nị dạ, Senni ạ ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng di động nửa phần, chỉ là đem hạ cụ nhẹ nhàng kéo ra phía sau an toàn hơn vị trí. Sau một khắc, hắn nâng lên lòng bàn tay phía trước, không khí phảng phất bị lực vô hình áp xúc, vặn mèo. Vạn tượng tiên dẫn âm dương bằng scan-in. Một cỗ hoàn toàn tương phản, hấp lực cường đại đột nhiên xuất hiện. Xông lên phía trước nhất mấy tên cả cụ dạ nị dạ, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức không bị khống chế bị cưỡng ép lôi kéo hướng về phía trước, như là bị vô hình cự thủ nắm lấy. Mắt thấy là phải vọt tới Senni ạ trước mặt. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẽn sẩy. Sau đó lại là một cỗ cường đại sức đẩy truyền đến. Kéo một phát kéo một cái, liên tiếp thổ huyết âm thanh, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Mấy người như là bị vò nát con rối, tùy ý lôi kéo. Lực hút cùng sức đẩy trong tay hắn như là đồ chơi. Tùy ý biến hóa, đem cả cụ dạ bộ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thi cốt mạch âm dương sĩ của Sú Mì ạ cụ cùng cận chiến thể thuật khắc chế gắt gao. Cốt thứ, chưa cận thân liền bị sức đẩy bắn ra. Thể thuật, ngay cả tới gần đều làm không được. Nhân số ưu thế, tại loại này nhẫn thuật trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Đây là cái gì nhẫn thuật? Cẩn thận, không nên tới gần hắn. Phía sau cả cụ dạ tộc nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vội vàng ngừng thế xông. Senni ạ mắt sáng lên, dị nệ gắng liếc nhìn toàn trường. Siêu, thần La Thiên Trinh em dương xỉn rèn sẩy. Và anh, mạnh hơn sức đẩy từ Senni ạ quanh thân trong nháy mắt hướng phía bên ngoài bộc phát. Mặc kệ là ý đồ từ khía cạnh cùng hậu phương đánh lén lý dạ, liền ngay cả chúng quanh phòng ốc cũng trong nháy mắt tung bay. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, kiến trúc sụp đổ âm thanh bên tai không dứt. Nguyên bản khí thế hung hăng cả cụ dạ tinh nhuệ đang hô hấp ở giữa, trực tiếp thanh không ra một mảnh bán kính 20m khu vực. Cả cụ dạ đám người tử thương thảm trọng, người còn sót lại cũng là người người mang thương, nhìn về phía Senni ạ ánh mắt tràn đầy vô biên kính sợ. Cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép cùng tàn sát. Loại trình độ này cũng bất quá là Senni ạ thu trả cơ dạ, một thành thực lực đều không có lấy ra. Thuật này phạm vi bao trùm, vẹn vẹn trong nguyên tắc đều có thể lớn đến bao trùm cùng phá hủy toàn bộ làng lá trình độ. Hạ cụ trốn ở Senni ạ sau lưng, tay nhỏ nắm thật chặt Senni ạ góc áo, một đôi mắt to chừng đến tròn trịa, miệng nhỏ khẽ nhếch, đã hoàn toàn nhìn ngây người. Hắn chưa hề nghĩ tới một lực lượng cá nhân có thể cường đại đến loại tình trạng này. Những cái kia trong mắt hắn như là ác ma đáng sợ cả cụ dạ tộc nhân, tại trước mặt lão sư vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Một loại khó nói lên lời rung động cùng đối lực lượng hướng tới tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong lặng yên sinh sôi. Senni ạ đứng tại một mảnh hỗn độn phế tích trung ương, trung quanh là kêu rên cả cụ dạ tộc nhân cùng khắp nơi trên đất tàn xương gãy cánh tay. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia người sống sót, phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, không khỏi hoảng sợ mà cúi thấp đầu, lại không nửa phần trước đó cuồng ngạo. Hiện tại, có thể nói cho ta biết, kỵ bị mạ rồ ở nơi nào sao? Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, nhưng giờ phút này nghe vào trong tai mọi người, lại so tử thần nói nhỏ còn kinh khủng hơn. Tên kia cả cụ giả thượng nhẫn nhị giả sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, cũng không dám có mảy may giấu giếm, run giọng nói: Tại thôn tận cùng bên trong nhất, địa lao. Hắn một mực bị giam ở nơi đó. Đạt được muốn tin tức, Senni ạ không còn nhìn nhiều những này tàn binh bại tướng một chút, dắt còn tại sững sờ hạ cụ, quay người hướng phía khu quần cư chỗ sâu đi đến. Những nơi đi qua, may mắn còn sống sót cả cụ giả tộc nhân nhao nhao tự dắt tránh ra con đường, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cả cụ giả bộ tộc địa lao, ầm ù, ầm ức, tản ra mùi nấm mốc cùng nhàn nhạt mùi máu tanh. Senni ạ dễ dàng phá hủy cửa nhà lao khóa, đi vào. Hạ cụ theo sát sau lưng hắn, thiếu kỳ lại có chút sợ hãi đánh giá bốn phía. Tại tận cùng bên trong nhất một gian nhỏ hẹp phòng giam bên trong, bọn hắn tìm được mục tiêu. Một cái nhìn lên đến so hạ cụ tuổi tác phải lớn một điểm, thân thể lại cùng hạ cụ nhỏ gầy hải tử. Lúc này hắn ôm chân co quắp tại nhất nơi hẻo lánh đống cỏ khô bên trên. Kỳ mỹ mạ rồ, giờ đợi kỳ mỹ mạ rồ có một đầu hạ cụ tóc, con mắt màu xanh lục bên trong kinh ngạc xuất thần. Phía sau hắn trên vách tường có một cái không có mặt tượng đá. Dù cho lao cửa bị mở ra, hắn cũng chỉ là có chút giật giật, không có quá lớn phản ứng. Bởi vì hắn từ ký sự bắt đầu, ngay ở chỗ này, trong địa lao người tới tới đi đi, nhưng là cuối cùng không có người sẽ dẫn hắn rời đi. Kỳ Mị Mạ Rồ, Senni A gọi ra tên của hắn. Kỳ Mị Mạ Rồ thân thể khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy đứng tại cửa phòng giam miệng Senni A cùng Hạ Cụ lúc, trống rỗng ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc. Hắn không biết hai người kia. Theo ta đi. Senni A không có dư thừa nói nhảm, nói thẳng. Kỳ Mị Mạ Rồ ngây ngẩn cả người. Cùng hắn đi. Đi nơi nào? Vì cái gì? Hắn quen thuộc bị giam giữ, bị mệnh lệnh, bị xem nhẹ, đột nhiên xuất hiện lựa chọn cùng nhìn chăm chú để hắn có chút không biết làm sao. Nhìn không lấy cái này so với chính mình niên kỷ phải lớn một điểm ca ca. Hắn có thể nhìn ra được, trong mắt của hắn, có cùng mình. Cái kia chính là cô độc. Trong lòng sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn lấy dũng khí, đi lên trước, rồi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo Kỳ Mị Mạ Rồ quần áo, nhỏ giọng nói. Đi thôi, lão sư. Là người tốt. Kỳ Mị Mạ Rồ nhìn một chút Hạ Cụ cặp kia thanh tịnh bên trong mang theo nhát gan, nhưng lại cố gắng biểu đạt thiện ý con mắt, lại nhìn một chút cổng cái kia nam nhân xa lạ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn mượn Hạ Cụ lực đạo, có chút cố hết sức đứng lên đến. Khi hắn đi theo Senni A cùng ngưỡng công ra địa lao, đi vào phía ngoài dưới ánh mặt trời lúc, khép lại con mắt, đang tại thích đứng phía ngoài ánh nắng, cảm giác ấm áp vẩy lên người, rất là dễ chịu. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn sau khi thích đứng, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Khu quần cư một mảnh hỗn độn, đổ nát thê lương ở giữa, những cái kia ngày bình thường đối với hắn đến kêu đi hét, hoặc là tràn ngập kiêng kỵ cùng bài xích các tộc nhân, giờ phút này đều như là chim cút co rúm lại ở phía xa, dùng một loại hỗn hợp có sợ hãi, kính sợ thậm chí là khẩn cầu ánh mắt, nhìn qua trước người hắn nam nhân kia. Liên nhìn cũng không dám nhìn nhiều bọn hắn một chút. Các tộc nhân đang sợ, sợ hãi cái này nam nhân. Kỳ Mị Mạ Rồ trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn chưa bao giờ thấy qua tộc nhân lộ ra vẻ mặt như thế. Tại hắn có hạn trong nhận thức biết, tộc nhân vĩnh viễn là điên cuồng, hiếu chiến, không ai bị nổi. Mà giờ khắc này, sự kiêu ngạo của bọn họ cùng điên cuồng, tại trước mặt người đàn ông này, bị triệt để nghiền nát. Hắn không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía Sèn Nhi ạ cao ngất kia bóng lưng. Một loại khó nói lên lời rung động cùng tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu đối lực lượng tuyệt đối bản năng sùng bái, bắt đầu trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Kỳ Mị Mạ Rồ không do dự nữa, yên lặng đi theo Hạ Cụ bên cạnh thân. Chương 290, cuối cùng gặp rủ gỗ, áp chế bạo tẩu. Chương 290, cuối cùng gặp rủ gỗ, áp chế bạo tẩu. Rời đi tràn ngập huyết tinh cùng tuyệt vọng khí tức cả gù dạ tộc địa, Sèn Nhi ạ mang theo Hạ Cụ cùng Kỳ Mị Mạ Rồ hướng phía đông bộ hải vực phương hướng tiến lên. Nhiều hai đứa bé, hành trình rõ ràng chậm lại. Sèn Nhi ạ cũng không đội tại đi đường, dù gỗ ngay tại tòa kia ở trên đảo. Sớm mấy ngày muộn mấy ngày không cũng không khác biệt gì. Tương phản, đoạn này tương đối bình tĩnh đường đi, chính là tạo nên bên người cái này hai khối ngọc thô tuyệt hảo thời cơ. Trên đường đi, Senni A lời nói cũng không nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều trực chỉ hệ tâm. Dọc đường một mảnh bị chiến hỏa liên lụy tàn đồ, nhìn xem cháy đen thổ địa cùng lẻ tẻ cố gắng chui ra sinh mới, Senni A bình tĩnh mở miệng. Lực lượng bản thân không phân thiện ác, như là đất ngay này, có thể thai nghén sinh cơ, cũng có thể gánh chịu hủy diệt. Mấu chốt ở chỗ chấp trưởng lực lượng người, tâm hướng phương nào. Hạ Cụ cái hiểu cái không, nhỏ giọng hỏi. Lão sư, cái kia, ta băng độn âm dương hỉ tổn cũng có thể không tổn thương người khác sao? Đương nhiên. Senni A gật đầu. Băng có thể phong đông lạnh vật vật, cũng có thể ngưng nước thành cầu. Tâm của ngươi quyết định nó hình thái. Hắn nhìn về phía một bên trầm mặc Kỳ Mị Mạ Rồ. Xương cốt của ngươi cũng thế, là trở thành giết chóc hung khí, vẫn là bảo vệ kiên thuẫn, quyền lựa chọn tại ngươi trong tay mình, mà không phải huyết mạch của ngươi. Kỳ Mị Mạ Rồ trong mắt màu xanh lục có chút lấp lóe, hắn cúi đầu nhìn xem mình nhỏ gầy bàn tay, lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ lựa chọn cái từ này hàm nghĩa. Lúc trước hắn chỉ là một kiện bị tộc nhân lợi dụng binh khí. Thủ hộ cái này khái niệm, xa xôi đến như là ngôi sao trên trời. Ban đêm cắm trại lúc, Senni A biết chút đốt đống lửa, bắt đầu giảng giải cơ sở nhất nhị dạ lý luận. Nhị dạ huấn luyện không thể lái bắt đầu, nhưng là nhị dạ cơ sở lý luận vẫn là có thể sớm để bọn hắn học tập. Chạ cơ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp. Rút ra, khống chế, vận dụng là nhị dạ hết thể căn cơ. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn lên một sợi màu lam nhạt chạ cơ dạ. Cảm thụ nó, như đồng cảm thụ hô hấp của các ngươi. Hắn dạy bảo hai người cơ sở nhất chạ cơ dạ rút ra cùng kỹ xảo khống chế, cũng không yêu cầu bọn hắn lập tức nắm giữ, mà là để bọn hắn trước thành lập khái niệm. Cương đại nhân thuật nguồn gốc từ tinh diệu khống chế, mà không phải thô bạo chuyển vận. Nhớ kỹ, lực khống chế vĩnh viễn so lực phá hoại quan trọng hơn. Hai người nghe say sưa ngon lành, rất là nghiêm túc. Đương nhiên, ngoại trừ đi học phương diện, tại đồ ăn phương diện, Senni A cũng có chút để bụng. Hai người nói cho cùng đều vẫn là hài tử, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể thâm hụt đến cực liệt. Hắn không còn giống một thân một mình lúc như thế tùy ý, mà là sẽ cố ý dùng mang theo người tiền bạc, hoặc là ngẫu nhiên đi săn đến cỡ nhỏ giá thu thịt, đi ven đường chưa hoàn toàn phong bế thôn xóm đổi lấy tươi mới rau quả, trứng gà cùng lương thực, tự tay nướng bánh mì. Thân thể mới là hết thệ căn bản. Không có một cái nào tốt thân thể, về sau lại cố gắng thế nào tu hành, đều là tốn công vô ích. Trừ phi, ngươi là cụ gia mạ nhất tộc thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện thiên mệnh người. Hắn đem nướng đến kinh ngạc khối thịt nhào bột mì bánh phân cho trông mong nhìn qua hai đứa bé. Mặt khác, còn có một phần rong biển đồ ăn canh. Chính là đang tuổi lớn, không thể qua loa. Hạ Cụ cùng Kỳ Mị Mạ Rồ mới đầu còn có chút câu nệ, nhưng ở Sẻn Nhi A bình tĩnh mà không cho cự tuyệt dưới ánh mắt, dần dần buông ra. Nóng hầm hập, tràn ngập chất béo đồ ăn vào trong bụng, xua tán đi thân thể hẳn ý, cũng làm cho bọn hắn tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần có chút huyết sắc. Nhất là Hạ Cụ, hắn có thể cảm giác được, theo mấy ngày nay quy luật ăn cùng nghỉ ngơi, Trong cơ thể cái kia cố thường xuyên sao động bất an lực lượng, tựa hồ đều ôn thuận chút. 3 ngày thời gian, tại dạng này trong sinh hoạt lặng yên trôi qua. Hai đứa bé biến hóa là rõ ràng. Ngu sao mà không giống như ban sơ như thế thời khắc tràn ngập mê mang, trong ánh mắt nhiều một chút yên ổn cùng đối tương lai hiếu kỳ. Kỳ Mị Mạ Dụ mặc dù trầm mặc như trước kịp lời, nhưng này song trống rỗng trong con mắt xanh, bắt đầu có suy nghĩ thần thái. Sẽ yên lặng quan sát Sèn Nhỉ ạ nhất cử nhất động, cũng sẽ ở Sèn Nhỉ ạ giảng giải lúc nghe được phá lệ nghiêm túc. Sèn Nhỉ ạ lời nói, như cùng ở tại hắn thế giới đóng kín bên trong, đục mở một tia khe hở, xuyên qua không giống nhau hỉ cả gì. Ngày thứ tư sáng sớm, canh đồng gió biển trở nên phá lệ dày đặc. Xuyên qua một mảnh rậm rạp, sinh trưởng quái dị vặn bẹo cây cối duyên hải cánh rừng, một mảnh tối tăm mở mịt hải vực xuất hiện ở trước mắt. Nơi xa, một tòa bao phủ tại sương mù bên trong hòn đảo hình dáng như ẩn như hiện, cái kia chính là trong tình báo nâng lên Ứ Kỳ đảo. Không có đội thuyền, Sèn Nhỉ ạ trực tiếp vận dụng trả cơ dạ, mang theo hai đứa bé đạp nước mà đi, như giống trên đất bằng leo lên đảo nhỏ. Trên đảo hoàn cảnh quả nhiên khác hẳn với lẽ thường. Thảm thực vật dị thường cao lớn rậm rạp, trong không khí tràn ngập nồng đậm tự nhiên năng lượng cùng một cô nóng nảy bất an khí tức. Ngẫu nhiên có thể nghe được từ hòn đảo chỗ sâu truyền đến, dã thú ngột ngạt tiếng giống. Sèn Nhỉ ạ lúc này có được cụ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, năng lực nhận biết thả ra. Rất nhanh liền khóa chặt một cỗ đặc biệt mà giữ dần năng lượng đầu nguồn. Hắn mang theo hạ củ cùng ký mỹ mạ rồ, hướng phía cái hướng kia không nhanh không chậm đi đến. Cuối cùng, tại hòn đảo trung tâm một mảnh hỗn độn trong rừng trên đất trống, bọn hắn thấy được mục tiêu của chuyến này. Đó là một cái màu quýt tóc cùng màu quýt con người hài đồng. Dáng người so ký mỹ mạ rồ còn cao lớn hơn khỏe mạnh một chút. Zugo, sau khi lớn lên, hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí đem một gốc bị gió thổi ngược lại hoa dại phụ chính, dùng bùn đất một lần nữa cố định. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương ôn hòa thậm chí có chút nhát gan mặt. Nhìn thấy Sèn Nhỉ ạ ba người, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra rõ ràng lo lắng. Các ngươi là bên ngoài tới? Hắn đứng người lên, ngữ khí gấp rút phất tay. Nhanh rời đi nơi này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đi nhanh một chút. Sèn Nhỉ ạ nhìn xem cái kia song mang theo sợ hãi cùng lo lắng màu nâu con mắt, minh bạch trong miệng hắn nguy hiểm chỉ là cái gì? Nguy hiểm? Sèn Nhỉ ạ bình tĩnh hỏi lại, bước chân chưa ngừng. Đúng, vô cùng nguy hiểm. Sẽ làm bị thương đến các ngươi. Dù cô gặp bọn họ không nghe, càng thêm lo lắng, cơ hồ muốn khóc lên. Cầu các ngươi, đi nhanh đi. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên bần bật, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, con ngươi co vào. Hắn gắt gao cắn môi, không nói thêm lời một chữ, đột nhiên quay người, lảo đảo hướng lấy chỗ rừng sâu chạy như điên. Sèn Nhỉ ạ nhìn xem bóng lưng của hắn, đối sau lưng hai đứa bé nói câu đuổi theo liền không nhanh không chậm lần theo dù gỗ thoát đi phương hướng đi đến. Dấu chân cùng trong không khí lưu lại sao động trả cơ dạ chỉ dẫn lấy bọn hắn, cuối cùng đi vào một cái ẩn nấp trước sân động. Trong động truyền đến thô trọng đè nén thở dốc cùng xích sắt ma sát xoạt tiếng vang. Ba người đi vào sân động. Cảnh tượng bên trong để hạ củ cùng quân giới ổ lựa nín thở. Chỉ thấy rủ gỗ đưa lưng về phía cửa hang, vì trên mặt đất, thô trọng xích sắt chăm chú quấn quanh lấy hai cánh tay của hắn cùng thân thể, một chỗ khác thật sâu khảm vào sơn động vách đá. Hắn trần trụi làn da chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sẫm đen, quỷ dị đường vân như cùng sống vật lan tràn, cơ bắp mất tự nhiên sôi sục hở ra, tản mát ra như dã thú khí tức. Hắn tựa hồ tại dùng hết sau cùng khí lực đối kháng cái gì, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Nghe được tiếng bước chân, hắn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nửa bên mặt còn duy trì lấy hình người, mặt khác nửa bên cũng đã bao trùm lên màu xám đen chất sừng, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Dù gỗ còn sót lại cái kia nhân loại con mắt vằn vện tiêm máu, bên trong tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Đi, đi mau a. Hắn từ yết hầu chỗ sâu gạt ra vỡ vụn thanh âm, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực. Ta nhanh không khống chế nổi, sẽ giết các ngươi. Hạ Cù cùng ký mỹ mạ rồ trong lòng giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía Sèn Mỹ ạ. Đối mặt trước mắt cái này như là quái vật tồn tại cùng trong không khí tràn ngập cuồng bạo áp lực, lòng của bọn hắn phanh phanh chực nhảy. Sèn Nhỉ ạ sắc mặt như thường, lặng lặng mà nhìn xem tại xích sắt bên trong thống khổ dãy rủa, lý trí chính đang bị thôn vệ dù gỗ, trong lòng lướt qua một tia hiểu rõ. Trời sinh liền có thể hấp thu tự nhiên năng lượng tiên nhân thể chất, đây vốn là vô số nhị dạ tha thiết ước mơ thiên phú. Đáng tiếc, chỉ có bảo sơn mà không chìa khóa, không người dẫn đạo, phần này thiên phú ngược lại thành tra tấn nguyên rủa. Để cái này bản tính thiếu niên thiện lương biến thành bị lực lượng chi phối quái vật. Cái này dù gỗ cảnh ngộ, trình độ nào đó cùng hạ củ cùng ký mỹ mạ rổ sao mà tương tự, đều là bị tự thân lực lượng vây khốn người đáng thương. Đúng lúc này, dù gỗ trong miệng cuối cùng điểm này cầu khẩn ngữ điệu biến mất, thay vào đó là một tiếng hoàn toàn không phải người, tràn ngập phá hư dục vọng gào thét. Hắn bỗng nhiên giãy động thân thể, xích sắt phát ra không chịu nổi gánh nặng chấn động. Hắn triệt để xoay người, hai mắt một mảnh xích hồng, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất năng lượng, gắt gao khóa chặt trong động ba cái người xâm nhập. Lý trí không còn sót lại chút gì. Dù gỗ hai mắt xích hồng, phát ra không có ý nghĩa gào thét, đang dùng dị hóa cánh tay điên cuồng đánh lấy hết thảy xung quanh. Quanh thân nham thạch bỡn nát, lực lượng to đến kinh người. Giống. Dù gỗ trong mắt cuối cùng một kia lý trí quang mang triệt để bị cuồng bạo bao phủ. Hắn phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, hoàn toàn không giống nhân loại gào thét, thân thể trong nháy mắt phát sinh kinh khủng nhiều sóng. Cơ bắp điên cuồng bành trướng, đem quần áo căng nước, làn da triệt để bị màu xám đen chú ấn bao trùm, tay chân hóa thành lợi chảo, trong miệng mọc ra răng nanh, cả người hóa thành một đầu chỉ biết là phá hư cùng giết chóc hung hãn quái vật hình người. Bang. Chói buộc hắn xích sắt bị cự lực kéo căng thẳng tắp, phát ra không chịu nổi gánh nặng thân, ngầm, vách đá tuôn rơi xuống đá vụn. Cùng bạo hóa rủ gỗ màu đỏ tươi hai mắt trong nháy mắt khóa chặt trong động duy nhất dị vật. Senni ạ cùng Haku, kỳ bị mạ rồ. Hắn bỗng nhiên thoáng dây rủa. Ầm ầm. Khảm vào vách đá xích sắt lại bị nạnh sinh sinh kéo đứt. Hắn mang theo còn lại xiềng xích, như là một cỗ mất khống chế trên xa, lôi cuốn lấy gió tanh cùng khí tức hủy diệt, hướng phía Senni ạ bổ nhào tới. Tốc độ cùng lực lượng, viễn siêu bình thường nị dạ. Lão sư, Haku dọa đến kêu lên sợ hãi. Kỳ mị mạ rồ cũng bị đột nhiên biến hóa cho chấn kinh ngây người. Đối mặt cái này đủ để xé rách sắt thép, vỡ nát nham thạch cuồng bạo trùng kích, Senni ạ thậm chí ngay cả gì nệ gặng cũng chưa từng vận dụng. Hắn chỉ là có chút những người, lệnh một ly địa tránh đi rủ gỗ cái kia đủ để vỡ viên nứt đá lợi trảo. Đồng thời, tay phải nhanh như thiểm điện nô ra, giữa năm ngón tay quanh quẩn lấy tinh diệu điều khiển trả cơ dạ. Lôi, phong, nước, lửa, thổ năm loại trả cơ dạ tính chất trong nháy mắt hoàn thành. Vũ hành phong ấn, vô cùng tinh chuẩn đặt tại rủ gỗ dị biến sau cứng rắn như sắt lồng ngực chính giữa. Phong, một chữ phun ra, phản phất mang theo vô hình pháp lệnh. Xén nhị ạ lòng bàn tay cái kia tinh diệu trả cơ dạ trong nháy mắt hóa thành vô số tinh mịn phù văn, như là có được sinh mệnh, cấp tốc rót vào rủ gỗ làn da, dọc theo trong cơ thể hắn cuồng bạo tán loạn tự nhiên năng lượng mạch lạc nghịch hướng ăn mòn, vút lên, phong tỏa. Ô, giống. Vọt tới trước rủ gỗ thân hình bỗng nhiên cứng đờ, nào thế im bặt mà dừng. Hắn phát ra một tiếng hôn tạp thống khổ cùng hoang mang buồn bực giống, trên thân cái kia nóng nảy bạo ngược khí tức như là như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc suy yếu, màu xám đen chú ấn đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Vành trướng cơ bắp co lại, lợi chảo cùng răng nanh biến mất, màu đỏ tươi hai mắt cũng khôi phục nguyên bản một mắt, chỉ là bên trong tràn đầy to lớn mở mịt cùng suy yếu. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cái kia làm cho người sợ hãi quái vật biến mất, một lần nữa biến trở về cái kia màu cam tóc cường tráng hài đồng. Hắn phủ phù một tiếng ngã xuống đất, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt trống rỗng nhìn qua nọc sân động, còn không có từ vừa rồi cái kia cuồng bạo cùng bình tĩnh cực đoan chuyển đổi bên trong lấy lại tinh thần. Chói buộc hắn xích sắt sớm đã đứt gãy, rơi lả tả trên đất. Trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có rủ gỗ thô trọng tiếng thở dốc. Hạ Cụ cùng Kỳ Mị Mạ Rồ đều nhìn ngây người. Bọn hắn biết lão sư rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Cái kia để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh cuồng bạo quái vật, tại trước mặt lão sư, vậy mà như thế hời hợt bị chế phục, phản phất chỉ là theo tắt một đám sao động ngọn lửa. Sen Mị ạ thu tay lại, nhìn xem trên mặt đất mở mịt luôn cũng rủ gỗ, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Dù gâu ngụm lớn thở hào hẹn, trên mặt tràn đầy mỏi mệt cùng sợ hãi. Sợ hãi với mình không cách nào khống chế lực lượng, sợ hãi ở dưới một lần chẳng biết lúc nào sẽ tới mất khống chế. Senni A lặng lặng nhìn một lát, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Tiếng bước chân kinh động đến rủ gỗ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như là bị hoảng sợ dã thú, tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Khi hắn nhìn thấy Senni A, cùng phía sau hắn hai cái nhìn lên đến người vật vô hại hài từ lúc, căng cứng cơ bắp hơi bung lỏng, nhưng vẫn không có đem thả xuống đề phòng. "Ngươi, các ngươi đến cùng là ai?" Rủ gỗ thanh âm khàn khàn mà khô khốc. Senni A không có trực tiếp trả lời, ánh mắt của hắn đảo qua chúng quanh bị dấu vết hư hại, bình tĩnh mở miệng. "Không cách nào khống chế lực lượng, mang tới chỉ có thống khổ cùng hủy diệt. Ngươi khát vọng thoát khỏi nó, vẫn là bị nó thôn vệ." Dù gỗ toàn thân chấn động, câu nói này phảng phất trực tiếp đâm trúng nội tâm của hắn sâu nhất chỗ đau. Hắn cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt tóc của mình, thống khổ nói ra: "Ta không biết. Nó không bị khống chế. Ta sẽ tổn thương người khác. Mất khống chế, bắt nguồn từ vô tri cùng sợ hãi." Sen Nhi ạ thanh âm mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng. "Theo ta đi, ta có thể giúp ngươi." Dù gỗ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Sen Nhi ạ. Hắn từ nơi này nam nhân xa lạ trên thần, cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có cùng. Bình tĩnh. Loại kia bình tĩnh là hắn tha thiết ước mơ mà không thể được. Senni ạ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là im lặng chờ đợi. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp khe hở, ở trên người hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Haku cùng Kỳ Mị Mạ Rồ đứng tại Senni ạ sau lưng, đồng dạng an tĩnh nhìn xem Zugo. Zugo chậm rãi thả tay xuống, khó khăn đứng người lên. Hướng phía Senni ạ, cực kỳ nhỏ gật gật đầu. Gió biển thổi qua, rừng lá vang xào xạc. Chương 291, chân nam nhân hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm, ba người an trí tại dị án chương 291, chân nam nhân hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm. Ba người an trí tại dị ản rời đi ứ kỳ đảo quá trình so lúc đến càng thêm thông thuận. Xuyên qua hải dương, lần nữa đạp vào thủy quốc thổ địa, trong không khí mùi máu tươi tựa hồ giảm đi một chút. Nhưng này loại đại chiến sau túc sát cùng khó khăn vẫn như cũ ở khắp mọi nơi. Senni ạ không có trì hoãn, mang theo ba người trực tiếp tiến về làng sương mù. Bây giờ làng sương mù cùng Senni ạ lúc rời đi đã có rõ rệt khác biệt. Cửa thôn tổn hại đại môn đạt được sơ bộ chữa trị, thủ vệ nhị giả mặc dù vẫn như cũ ánh mắt sắc bén, nhưng thiếu đi trước đó thấp thỏm lo âu, nhiều hơn mấy phần trật tự trùng tiến sau kiên nghị. Băng vào thuận tiện huyễn thuật lần nữa tiến vào làng sương mù. Trong thôn đường đi mặc dù vẫn như cũ có thể nhìn thấy không thiếu tường đổ, nhưng thanh lý làm việc hiển nhiên tại đều đâu vào đấy tiến hành. Đã từng khắp nơi có thể thấy được thi thể cùng huyết kế đã bị xử lý, một chút trọng yếu công trình bắt đầu chủ kiến. Người đi đường trên mặt không còn là thuần túy chết lặng cùng sợ hãi, nhiều một tia đối tương lai chờ đợi, cùng đối bị kia tân nhiệm mị dục kính sợ. Senni ạ thi triển biến thân thuật, trực tiếp đi hướng mị dục cao ốc. So sánh chung quanh tàn phá, nơi này tu sửa đến hoàn thiện nhất, thủ vệ cũng nhất là nghiêm nghiêm. Sau khi thông báo, Senni ạ bị dẫn đến mỹ dục văn phòng, đẩy ra nặng nề cửa gỗ, đầu tiên đập vào mi mắt là ngồi tại rộng thùng thình sau bàn công tác, đang cúi đầu phê duyệt văn bản tài liệu tờ dù mì. Nàng người khoác hạ cụ gao giao nhau mỹ dục ngự thần bảo, mũ rộng vành để ở một bên, đã từng mang theo ngây ngô gương mặt hình dáng tựa hồ gầy gò chút, lại càng lộ vẻ thành thục cùng già dặn. Hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là chấp trưởng đại quyền sau lắng đọng xuống uy nghi. Nàng chuyên chú vào trong tay quyền chủ, đầu ngón tay xẹt qua mặt giấy, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Nghe được tiếng mở cửa, nàng cũng không ngẩng đầu, chỉ là dùng mang theo một chút uy nghiêm lạnh lạnh tiếng nói nói. Văn bản tài liệu thả bên cạnh, chờ ta phê xong phần này. Senmi ạ không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Có lẽ là cái này dị dạng trầm mặc đưa tới tờ dù mỹ chú ý, nàng có chút nhíu mày, dương mắt màn. Làm ánh mắt của nàng chạm tới xa lạ nhị dạ lúc hơi sững sờ. Nhưng là nhìn qua cái này một đôi để cho mình rất là quen thuộc con mắt, tờ dù mỹ quỷ thần xui khiến hô một câu. Senmi ạ đại nhân. Senmi ạ cười cười, trên mặt cho bắt đầu biến hóa. Nhìn qua Senmi ạ quen thuộc bộ dáng, tờ dù mỹ thần tình trên mặt, như là gặp được nắng xuân trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Thật là Senmi ạ đại nhân. Ngạc nhiên kêu gọi thốt ra, vừa rồi cái kia phần mỹ dục uy nghiêm trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng cơ hồ là lập tức từ trên chỗ ngồi đánh lên, vòng qua bàn công tác, bước nhanh đi đến Senmi ạ trước mặt, trên mặt tách ra sán lạn sáng rỡ tiêu dung, cùng mới tưởng như hai người. Ngươi trở về, làm sao không nói trước cho ta biết một tiếng? Thanh âm của nàng khôi phục ngày xưa thanh thúy, mang theo rõ ràng nhẹ cững, bắt đầu kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Ngươi nhìn thôn có phải hay không biến dạng? Còn có rất nhiều nơi không có xây xong, bất quá đã thuận lợi rất nhiều. Những cái kia ban đầu không phối hợp lão gia hỏa, thử, thật làm ta dễ khi dễ đâu. Nàng lôi kéo Senmi ạ ống tay áo, bắt đầu nói liên miên lại nhải địa giảng thuật hắn sau khi rời đi phát sinh sự tình. Chính như Senmi ạ đoán trước cùng âm thầm thúc đẩy như thế, sơ bộ ổn định thế cục về sau, quyền lực đánh cược mới chính thức bắt đầu. Một chút cậy giá lên mặt, quan niệm thủ cựu trưởng lão cùng với phía sau gia tộc, ý đồ vô căn cứ hoặc cản tay nàng bị này tuổi trẻ mỹ dục. Nguyên sư trưởng lão ngược lại là rất ủng hộ ta, giúp ta không ít việc. Tờ dù bị nói ra, trong giọng nói đối vị kia mặt mũi hiền lành lại tâm tư kín đáo lão giả mang theo một tia cảm kích. Nàng khai thác phân mà hóa chi sách lược, lôi kéo được lấy nguyên sư cầm đầu, thực tình hy vọng lãng xương ngủ tốt vững bản phái. Cô lập thái độ mập mờ lương trừng phái, mà đối với những cái kia minh xác biểu thị không phối hợp, thậm chí âm thầm chơi ngáng chân ngoan cố phái cùng với gia tộc, nàng thì cho thấy bàn tay sắt một mặt. Ta cũng không có khách khí. Tờ dù bị cao mũi một cái, trong mắt lóe lên một tia cùng nàng tiểu mỹ khuôn mặt không hợp tăng gốc. Nên gọi quyền gọi quyền, nên điều tra, có mấy cái nhảy hung nhất gia tộc, trực tiếp bị ta dùng lôi đỉnh thủ đoạn dọn dẹp, vừa vặn đem bọn hắn chiếm cứ tài nguyên cùng nhân thủ để chống, để bạn một chút chân chính đối làng xương ngủ hữu dụng nị ra. Nói xong, nàng giống như là nhớ tới cái gì, bước nhanh đi trở về bản công tác, từ một chồng văn bản tài liệu bên trong rút ra một phần danh sách, hiến vật quý giống như đưa cho Senmi ạ. Ngươi nhìn, đây là ta hiện tại tương đối nể trọng một số người danh sách, có chút ngươi khả năng cũng đã được nghe nói. Senmi ạ tiếp nhận danh sách, ánh mắt tùy ý điệu đảo qua. Hắn xác thực cũng không quá để ý làng xương mù nội bộ cụ thể nhân sự an bài, chỉ cần tờ dù mì có thể ngồi vững vàng vị trí, duy trì cùng cổ nổ hạ hữu hảo quan hệ liền có thể. Nhưng mà, làm trên danh sách một cái tên nhảy vào tầm mắt lúc, ánh mắt của hắn có chút dừng lại một chút. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm. Cái kia trong nguyên tắc được xưng là không đôi chi bi thú có được khổng lồ trả cờ dạ cùng cường hãn thực lực, cuối cùng lại kết cục thê lương vụ ẩn quái nhân. Chân nam nhân hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm. Không nghĩ tới, tại thời gian này giây, hắn lại bị tờ dù mì chú ý tới. Senmi ạ rôi ra ngón tay. Tại cái tên đó bên trên nhẹ nhẹ gật gật, giữa mắt nhìn về phía tờ dù mì. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm. Người này, năng lực thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Senmi ạ thanh âm bình tĩnh, ánh mắt tăng thêm một chút nghiêm túc. Hảo hảo dẫn đạo, hắn tương lai sẽ trở thành trong tay ngươi một thanh đao sắc bén, một cái cường đại trợ lực. Tờ dù mì nao nao. Nàng đề bạt hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm, chủ yếu là nhìn chúng hắn tại tiêu diệt toàn bộ còn sót lại phản bội nhị dạ lúc cho thấy kinh người sức chiến đấu cùng chấp hành nhiệm vụ hiệu suất, nhưng cũng không giống Senmi ạ coi trọng như vậy. Giờ phút này nghe được Senmi ạ trịnh trọng như vậy dặn dò, nàng lập tức đem cái tên này thật sâu ghi ở trong lòng, bích trong mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một tia nghiêm túc. Ta hiểu được, Senmi ạ đại nhân. Ta sẽ đích thân chú ý hắn. Nàng trịnh trọng gật đầu, quay người hướng phía trước bàn mà đi. Tờ dù mì nhanh chóng xử lý văn kiện, Senmi ạ cảm thấy. Nàng giờ phút này đã có thể thông dong không chế vụ ẩn cục diện, cổ tay, quyết đoán, ánh mắt đều là đã có. Nơi này không còn cần hắn thời khắc chú ý xem ra người đã có thể xử lý tốt nơi này hết thảy. Nếu như thế, ta cũng nên rời đi. Rời đi. Mới vừa rồi còn tinh thần phấn chấn tờ dù mì, tiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt, trong ánh mắt hiện lên một vòng khó mà che giấu ảm đạm cùng thất lạc. Mặc dù sớm biết hắn có rời đi một ngày, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Những ngày này, nàng một mình đối mặt các phương áp lực, xử lý nặng nề công vụ, trời tối người yên lúc, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cái kia tại trong tuyệt cảnh tựa như thần bình trên trời rơi xuống thân ảnh, nhớ tới hắn băng lãnh lời nói dưới chỉ dẫn cùng cái kia im ắng lại cường đại ủng hộ. Nếu không phải hắn, nàng sớm đã chết tại mất khống chế cả giặc kỳ ạ gù dạ trên tay. Nếu không phải hắn, nàng tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy địa leo lên mỹ dục chi vị, càng không khả năng nhanh như vậy đứng vững gót chân. Nàng hết thảy thành tựu đều quấn không ra người nam nhân trước mắt này. To lớn không bỏ cùng một loại khó nói lên lời lại cảm giác chiếm lấy nàng. Mắt thấy Senmi ạ nói xong liền muốn quay người, cái kia cô xúc động để nàng cũng không còn cách nào duy trì mỹ dục thận trọng. Chờ một chút. Tờ dù mỹ bước nhanh về phía trước, tại Senmi ạ sắp bước ra bước chân trong nháy mắt, từ phía sau đông nhiên ôm lấy hắn. Hai tay chăm chú vòng lấy eo thân của hắn, gương mặt dán tại hắn rộng lớn trên sống lưng, có thể cảm nhận được vải bóc hạ cơ bắp đường cong. Một cỗ dễ người khí tức chui vào xoang mũi, để nàng nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Ngươi còn sẽ tới làng xương mù sao? Thanh âm của nàng buồn buồn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng chờ đợi. Phản phất lại biến trở về thiếu nữ, mà không phải bây giờ quát tháo phong vân mỹ dục. Senmi A bước chân dừng lại, không có lập tức tránh thoát. Hắn có thể cảm nhận được phía sau truyền đến ấm áp cùng rất nhỏ run rẩy. Trầm mặc một lát, hắn lên tiếng. "Ân." Nghe được cái này trả lời khẳng định, Tờ Dụ Mị trong lòng vui mừng, nhưng Senmi A lời kế tiếp nhưng lại để nàng lòng trầm xuống. "Về sau sẽ có cơ hội." Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản, nghe không ra quá đa tình tự, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái sự thực khách quan. "Về sau, này sẽ là bao lâu về sau?" "Mấy tháng, mấy năm, vẫn là càng lâu." Tờ Dụ Mị ánh mắt lại là tối sầm lại, vòng lấy cánh tay của hắn không tự giác địa nắm chặt. Cảm nhận được người sau lưng cảm xúc biến hóa, Senmi A đập vỗ tay của nàng, chậm rãi xoay người. Tờ Dụ Mị không thể không buông lỏng tay ra cánh tay, ngẩng đầu, có chút luống cuống địa đối đầu cái kia song thâm thúy như đêm đôi mắt. Senmi A vươn tay, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh xúc cảm, nhẹ nhàng khơi gợi lên Tờ Dụ Mị bóng loáng cái cằm, khiến cho nàng có chút ngửa đầu, rõ ràng hơn địa nên xem ánh mắt của hắn. Động tác của hắn mang theo một loại không dung kháng cự cường thế, nhưng lại kỳ dị địa cũng không để cho người ta cảm thấy mạo phạm. Tờ Dụ Mị gương mặt hơi nóng, nhịp tim như nổi trống, bích trong mắt màu xanh lục bên trong thủy quang liễm diễm, tỏa ra Senmi A bình tĩnh không lay động mặt. "Ta nói, về sau sẽ có cơ hội." Senmi A lặp lại một lần lời nói mới rồi, thanh âm trầm thấp mấy phần, mang theo một loại đặc biệt từ tính, phản phất trực tiếp đánh tại Tờ Dụ Mị tiếng lòng bên trên. "Hảo hảo coi ngươi mỹ dục, Tờ Dụ Mị, đem ngươi cam kết thời đại mới, đưa đến trên vùng đất này." Đầu ngón tay của hắn tại nàng cầm trên da thịt như có như không địa vớt nhẹ một cái, mang đến một trận nhỏ xíu run rẩy. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập một loại mập mờ mà căng cứng khí tức. Tờ Dụ Mị có thể thấy rõ Senmi A trong mắt cái bóng của mình, ở trong đó có mê luyến, không bỏ, còn có một tia bởi vì hắn giờ phút này cử động mà thành bối rối. Sau một khắc, Senmi A buông lòng tay ra. Cái kia lửa nóng xúc cảm rời đi, phản phất mang đi nàng quanh thân nhiệt độ. Tờ Dụ Mị vô ý thức muốn đưa tay bắt lấy cái gì, lại chỉ bắt được một mảnh không khí. Senmi A nhìn nàng một cái, cười ôn hòa. "Không cần phải nhiều lời nữa." Quay người, bộ pháp trầm ổn đi hướng cửa phòng làm việc bên ngoài dần dần làm sâu sắc bóng ma. Tờ Dụ Mị kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Nhìn qua hắn thẳng tắp bóng lưng không lưu luyến chút nào địa dung nhập ngoài cửa trong bóng tối, cho đến hoàn toàn biến mất. Trong văn phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có nàng hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào mình mới vừa rồi bị câu lên cảm, trong mắt cảm xúc phức tạp khó hiểu. Có thất lạc, có rảnh mang, nhưng cuối cùng, một vòng càng thêm kiên định quang mang tại nàng đáy mắt dấy lên. Nàng đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn phía dưới đang chậm rãi khôi phục thôn. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê, chiếu vào nàng mỹ lệ mà kiên nghị bên mặt bên trên. "Thời đại mới a." Nàng thấp giọng tự nói. Phản phất tại nhai nuốt lấy cái từ này trọng lượng. "Ta biết, vô luận con đường phía trước như thế nào, vô luận hắn khi nào lại đến, nàng đều phải đi xuống, với lại muốn đi đến tốt hơn. Cái này không chỉ có là vì làng sương mù, có lẽ cũng là vì xuống một lần trùng phùng lúc, có thể làm cho hắn nhìn thấy càng không giống nhau mình." Nàng quay người, một lần nữa đi hướng tấm kia tượng trưng cho quyền lực cùng trách nhiệm bàn công tác, bóng lưng thẳng tắp, bộ pháp kiên định. Làng sương mù thuộc về đệ tứ mỹ dục Tờ Dụ Mị thời đại, mới vừa vận chính thức bắt đầu. Rời đi làng sương mù, Senmi A mang theo hạ cụ Kỵ bị mạ rồ cùng rủ gộ một lũ CD, trở về Hỏa Quốc. So với Thủy Quốc cầm ước, mù mịn cùng túc sát, Hỏa Quốc đất đai phì nhiều, ánh mặt trời sáng rỡ cùng tương đối an bình không khí. Để ba cái từ nhỏ tại kiềm chế trong hoàn cảnh lớn lên hài tử đều cảm thấy một loại thả lỏng chưa từng có. Bọn hắn không có trực tiếp tiến vào làng lá, mà là trực tiếp đi tới ở vào làng lá phụ cận, tạo dựng lên mới phát thành trấn. Di An trấn. Trình tề hai bên đường phố cửa hàng san sát, dân cư xen vào nhau tinh tế, vãng lai người đi đường mang trên mặt bình hòa tiêu dung, nghiêm nhiên một bộ phồn vinh yên ổn cảnh tượng. Nơi này đã là kết nối Hỏa Quốc cùng quốc gia khác thương lộ trọng yếu thiết điểm, cũng bởi vì đặc biệt không khí cùng tương đối rộng rãi hoàn cảnh, hấp dẫn một chút đặc thù cư dân. Senmi A một đoàn người đến, lập tức đưa tới chú ý rất nhanh, một đạo thân ảnh hiểu điệu liền từ thành trấn trung tâm phòng nghị sự phương hướng bước nhanh lên đón. Chính là Sơ Dạ. Nàng vẫn như cũ mặc mang theo gì ản đặc sắc phục sức, dung nhan xinh đẹp. Tương đối trước đó, càng là tăng thêm mấy phần thành thục phong vận cùng chấp chính giả ung dung khí độ. Nhìn thấy Senmi A, nàng trong đôi mắt trong nháy mắt tách ra không che giấu chút nào vui sướng cùng nhu tình. "Senmi A." Nàng nhẹ nhàng chạy đến phụ cận, không nhìn Senmi A sau lưng ba cái tốt kỳ nhìn quanh hải tử, trực tiếp đầu nhập vào ngực của hắn. Hai tay tự nhiên vòng lấy cổ của hắn, nhón chân lên, tại hắn gương mặt ấn xuống một nụ hôn. "Mặc dù biết ngươi rời đi, làm sao lần này đi lâu như vậy?" Sơ Dạ ngữ khí mang theo một tia nũng nịu phàn nàn, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là trùng phùng hân hoan. Senmi A nắm ở bờ eo của nàng, bình tĩnh tiếp nhận cái này ân cần thăm hỏi, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. "Xử lý một ít chuyện." Hắn lời ít mà ý nhiều. Sơ Dạ lúc này mới đưa mắt nhìn sang Senmi A sau lưng ba đứa hải tử. Hạ Cụ có chút xấu hổ cúi đầu, tay nhỏ khẩn trương nắm lấy góc áo. Kỳ Mị Mạ Rồ đứng nghiêm, con mắt màu xanh lục mang theo xem kỹ cùng một tia hiếu kỳ đánh giá Sơ Dạ. Dù Gỗ thì là đứng tại chỗ, nhìn qua chung quanh phòng ốc có chút thất thần. "Ba vị này là?" Sơ Dạ buông ra Sen Mị ạ, mang trên mặt cười ôn hòa ý hỏi. Sen Mị ạ đơn giản giới thiệu một chút. "Hạ Cụ, Kỳ Mị Mạ Rồ, Dù Gỗ. Tạm thời không chỗ có thể đi, ta mang bọn họ chạy tới." Hắn không có đề cập ba người huyết kế giới hạn âm dương cật cải gần cả cùng qua lại bi thảm kinh lịch, nhưng Sơ Dạ nhìn xem cái này ba đứa hài tử. Hạ Cụ cái kia rụt rè ánh mắt, Kỳ Mị Mạ Rồ trên thân như có như không cảm giác cô tịch, dù gỗ hai đầu lông mày lưu lại bất an cùng dãy rủa. Trong lòng đã sáng tỏ mấy phần. Nàng vốn là tâm địa thiện lương người, lại trải qua dị án hủy diệt cùng chứng kiến, đối với trôi dạt khắp nơi, thân thế long đong người có tự nhiên đồng tình. Hải tử đáng thương nhóm. Sơ Dạ ngồi xổm người xuống, để tâm mắt của mình cùng bọn nhỏ song song, thanh âm càng thêm nhu hòa. Hoan nên đi vào dị án trấn. Ở chỗ này không cần sợ hãi, đem nơi này xem như nhà liền tốt. Nàng thân thiết thái độ làm cho Hạ Cụ khẩn trương hóa giải một chút, hắn nhỏ giọng nói lời cảm tạ.
Tạ,
tạ ơn. Đúng lúc này, mặt khác hai bóng người cũng nghe hỏi chạy đến. Một vị dáng người lược cay, mặc vân ẩn thôn phong cách phục sức tịnh lệ nữ nị dạ, Nị Hủ Gito. Nàng đi vào trước mặt đứng vững, hai tay ôm ngực, có chút hăng hái mà nhìn xem Sen Nị ạ cùng ba tên tiểu gia hỏa, khoe miệng ngậm lấy một vòng ngoạn vị tiêu dung. Một vị khác thì là mặc xa ẩn thôn phong cách lộ lưng trang phục, khí chất trầm ổn già dặn Bà Cú Dạ. Bà Cú Dạ nhìn thấy Sen Nị ạ, ánh mắt có chút lờ lát đống lúc đích, nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Ở sau lưng nàng còn đi theo một thiếu nữ, Bà Cú Dạ học sinh, Quyền. Cầm chắc kỳ đánh giá Sen Nị ạ cùng hắn mang tới bọn nhỏ, mang trên mặt thân mật mỉm cười. Nha, trở về. Còn mang theo ba cái tiểu tùy tùng. Hệ Uki tổ trước tiên mở miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng. Bà Cú Dạ ánh mắt thì là tại ba người bọn họ lưu chuyển, cảm ứng được một chút khác biệt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra đều không phải là phổ thông hải tử a. Bà Cú Dạ nói chuyện công phu, liền đến Sen Nị ạ bên người. Sen Nị ạ gật đầu cười. Bọn hắn cần cái dàn xếp địa phương, còn có một cái có thể yên tĩnh huấn luyện khu vực. Sen Nị ạ nói với Sơ Dạ, yên tâm đi, giao cho ta. Sơ Dạ đứng người lên, lập tức thể hiện ra một chấn chi chủ hiệu suất. Thôn trấn phía đông còn có mấy chỗ bỏ trống sân nhỏ, yên tĩnh lại rộng rãi, ta lập tức để cho người ta đi thu thập đi ra. Sân huấn luyện lời nói, bên ngoài trấn vây có một mảnh đất trống, bình thường có rất ít người đi, địa thế cũng bằng phẳng, vừa vặn có thể chia cho bọn hắn sử dụng. Nàng lôi lệ phong hành địa gọi đến thủ hạ, thấp giọng phân phó vài câu, sau đó đối ba đứa hải tử lộ ra trấn an tiểu dung. Đi theo ta, trước mang các ngươi đi xem một chút chỗ ở, làm quen một chút hoàn cảnh. Có gì cần, tùy thời nói cho ta biết hoặc là trên trấn những người khác. Haku, Kimi Mạ Rồ cùng Dụ Gỗ đều có chút mờ mịt nhìn về phía Sen Mi ạ. Sen Mi ạ đối bọn hắn khẽ bước cằm. Đi theo Sở Dạ đi thôi, về sau nơi này chính là các ngươi tạm thời nhà. An tâm ở lại, những chuyện khác từ từ sẽ đến. Đạt được Sen Mi ạ khẳng định, ba đứa hài tử lúc này mới thoáng an tâm, đi theo Sở Dạ rời đi. Hạ Cú Dạ nhìn xem bọn nhỏ bóng lưng rời đi, lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Uy, Sen Mi ạ, ngươi cái này đi ra ngoài một chuyến, làm sao nhặt được nhiều như vậy hài tử trở về? Thân phận của bọn hắn ngươi điều tra rõ ràng a? Sen Mi ạ lườm nàng một chút, đưa tay gãi gãi gò má nàng hai bên tóc cắt ngang trán. Thân mật cử động, để Bạ Cụ Dạ sắc mặt hơi đỏ lên. Tình huống của bọn hắn tương đối đặc thù, nhất là Dù Gồ, trong cơ thể lực lượng không quá ổn định. Có thời gian, hỗ trợ chăm sóc một chút. Bạ Cụ Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Ta hiểu được, ta sẽ lưu ý. Một bên này Vũ Gỉ Tổ cũng nghiêm túc đối với Sen Nhi A nhẹ gật đầu. Họ Đồ Sĩ Mã gần nhất tới bên này sao? Sen Nhi A quét mắt xung quanh, cũng không phát hiện họ Đồ Sĩ Mã tung tích. Ừm, hôm trước tới qua một lần, hẳn là đang nghiên cứu kết giới vấn đề. Sen Nhi A nghe vậy khẽ gật đầu. Dù Gồ đến, chắc hẳn nó rồ si mà hẳn là rất là hưng phấn a. Bất quá, vẫn là đến dặn dò một chút, dù gỗ vẫn là muốn thật tốt bảo vệ. Tối thiểu nhất là không thể thương tổn đến dù gỗ tính mệnh. Senni A liền muốn rời khỏi, tay áo của mình bị người giữ chặt. Senni A ngẩn người quay đầu. Góc áo của mình, phía trên hai cái tay trái. Một cái là Bạ Cú Dạ, một cái khác là Ugito. Hệ Ugito có chút đỏ mặt, nhìn về phía Bạ Cú Dạ. Bạ Cú Dạ ho nhẹ một tiếng, cái đóng càng thêm mặt đỏ thắm gò má, nhẹ giọng hỏi. Senni A, ngươi thật vất vả trở về, cùng một chỗ ăn cơm xong hãy đi a. Ăn cơm. Sen Nhi A nhìn xem hai cái thiên kiều bá mị ngự tỷ cái kia trong ánh mắt, đã là xuân ý lưu truyền. Chỗ nào vẫn không rõ hai người ý tứ. Mùa xuân lại đến. Ân, tốt, lưu lại ăn cơm. Sen Nhi A vừa dứt lời, cánh tay của mình liền bị hai người cùng một thời gian bắt lấy. Bên hai truyền đến mảnh lẩm bẩm mềm nhu thanh âm. Vậy chúng ta nhưng phải thật tốt chiếu cố một chút, ngài vị này hộ cả đại nhân.